Chương 376, muốn hay không tế ra chan bôi. Chương 376, muốn hay không tế ra chan bôi. Đi ngủ trước kia, Lưu Căn Lai đi một chuyến nhà vệ sinh, trở về thời điểm, phát hiện trong hộp cơm nước đều không thấy. Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường vờ ngủ Ruộng Đại Vận, Lưu Căn Lai một trận cười thầm. Nước này chính là cho tiểu tử này lưu. Một ngày không ăn cơm không nói chết, một ngày không uống nước, người bình thường nhưng chịu không được. Nghĩ nghĩ, Lưu Căn Lai lại đem kia hai hộp hầm rau cải xôi cùng bốn cái bánh ngô đem ra. Mây bên trên cách Tứ Cửu Thành không xa, xe lửa sáng sớm ngày mai liền có thể đến. Tiểu tử này nếu là đói không rời nổi bước chân, hắn nhưng không cách nào cùng người ta cha mẹ bằng dao. Lưu Căn Lai vừa nằm xuống không bao lâu, Ruộng Đại Vận liền không nhịn được. Bánh ngô cùng hầm rau cải xôi kỳ thật không có gì mùi vị, nhưng không chịu nổi Ruộng Đại Vận đói à, đói không được thời điểm, khiếu giác đối đồ ăn mẫn cảm viễn siêu thường nhân. Tiểu tử này cũng không lo được quật cường, bắt lấy bánh ngô cùng hầm rau cải xôi chính là một trận ăn như hổ đói, chỉ chớp mắt công phu, bốn cái bánh ngô cùng hai hộp cơm hầm rau cải xôi liền bị hắn ăn tinh quang. Kia ăn cơm thanh âm đại để Lưu Căn Lai nhớ tới Lao Vương đầu cho ăn heo. Sáng sớm hôm sau, xe lửa đến trong mây nhà ga. Hai huynh muội cha Ruộng Phương Thành ruộng bỏ dài đem xe dịp trực tiếp lái lên đứng đài. Lưu Căn Lai mang theo hai huynh muội lúc xuống xe, Ruộng Phương Thành tự kiểm chế thân phận, nhiều ít còn thận trọng một điểm. Hai huynh muội mẹ Phùng Sảo Chân trực tiếp nào lên, ôm lấy hai đứa bé gào khóc. Hai hải tử là trong lòng của bọn hắn thịt, mất tích một tháng, đem hai người gấp tóc bạc. Quật Cương một đường Ruộng Đại Vận cùng muội muội của hắn, cũng gại lên tiếng khóc lớn, giờ khắc này hắn mới như cái 10 tuổi ra mặt hải tử. Người một nhà ai cũng không đếm xỉa tới sẽ Lưu Căn Lai, Lưu Căn Lai cũng không đợi, ở một bên kiên nhận chờ lấy. Ruộng Phương Thành tại trên văn kiện ký xong chữ, nhiệm vụ của hắn mới tính hoàn thành. Cũng không phải không ai phản ứng Lưu Căn Lai, hai cái bản địa công an vây lên hắn, lại là nắm tay, lại là dâng thuốc lá, thái độ gọi là một cái nhiệt tình. Lưu Căn Lai có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn. Lãnh đạo hải tử mất tích, nơi đó công an khẳng định áp lực như núi, hiện tại hải tử toàn cần toàn ảnh được đưa về tới, áp lực của bọn hắn một chút liền không có, không cảm kích hắn mới là lạ. Nhưng trò chuyện một chút, Lưu Căn Lai lại phát hiện mình nghĩ đơn giản. Hai người này lại tại cùng hắn tìm hiểu bản án tiến triển tình huống, nghe khẩu khí tựa hồ là muốn đem cùng trong mây có liên quan bộ phận tiếp nhận đi. Đừng hỏi ta chỉ là đến tặng người, bản án sự tình, ta cái gì cũng không biết. Lưu Căn Lai làm sao lại để cho người ta làm vũ khí sử dụng? Loại này dính đến cán bộ con cái bản án, mặc kệ ai phá được đều là một cái công lớn, sao có thể tiện nghi ngoại nhân? Kia hai công an lập công sốt ruột, lại gặp Lưu Căn Lai tuổi trẻ, sao lại từ bỏ ý đồ, còn lấy hắn không ngừng truy vấn. Lưu Căn Lai đang bị phiền không muốn thời điểm, Dụ Vương Thành đi tới, kéo lại tay của hắn. Tiểu Lưu, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, theo ta đi, về đến trong nhà. Ta hảo hảo chiêu đãi ngươi, có thể hô lên hắn họ, còn chuyên môn chạy tới cảm tạ, khẳng định là có người sớm nói cho hắn biết. Vẫn là làm lãnh đạo tốt, chuyện gì cũng không thiếu thông phong báo tin người. Ngài quá khách khí, ta là công an, làm đều là thuộc bổn phận sự tình. Lưu Căn Lai khách khí vài câu, rút tay ra, đem cần hắn ký tên văn kiện đưa cho hắn. Nói khác đều vô dụng, đem chữ ký mới là mấu chốt. Dụ Phương Thành cũng là người thông khoái, tùy tiện nhìn lướt qua văn kiện, liền ký vào tên của mình. Tại đem văn kiện đưa cho Lưu Căn Lai thời điểm, lại bắt lấy hắn tay, liền cùng sợ hắn chạy như vậy. Gia hỏa này khẳng định là đào than đá xuất thân, bàn tay lại dày vừa rộng, sức lực lớn ghê gớm. Lưu Căn Lai tránh thoát mấy lần, không những không có tránh ra, ngược lại bị càng nắm càng chặt. Đi đi đi, chúng ta lên xe. Không đợi Lưu Căn Lai đồng ý, Dụ Phương Thành tiểu đem Lưu Căn Lai kéo đến xe dịp tay lái phụ ngoài cửa, một tay mở cửa xe, một tay còn lôi kéo hắn. Lưu Căn Lai cái này bất đắc dĩ a. Suy nghĩ một chút, cảm giác lên xe tựa hồ cũng không tệ, tối thiểu có thể thoát khỏi kia hai cái công an dây dưa. Dụ Đại Vận cùng muội của hắn đã đi theo Phùng Sảo Chân lên xe, ngay tại xếp sau ngồi lên ôm cùng một chỗ vừa khóc lại cười đâu. Phùng Sảo Chân tuyệt không như cái cán bộ nòng cốt phu nhân, quần áo mộc mạc, làn da càng là thô ráp như cái nông thôn phụ nữ, xem xét chính là cùng Ruộng Phương Thành một đường chịu khổ khổ tới. Ruộng Phương Thành không có quấy rầy vợ con, phát động xe, lái ra khỏi nhà ga. Ruộng bỏ dài, ta trong sở còn có chuyện, thật không thể đi theo ngươi nhà ngươi làm khách, khi ta tới, chúng ta sở trưởng cố ý đã thông báo, đem người đưa đến, lập tức liền phải trở về. Lưu Căn Lai nhưng không tâm tư cùng Ruộng Phương Thành đi Ruộng Phương Thành ra. Không có chuyện, ta quay đầu cho các ngươi phân cục cố cục trưởng gọi điện thoại, thay ngươi xin phép nghỉ. Ruộng Phương Thành hời hợt nói. Đây là hàng duy đả kích sao? Hắn vừa chuyển ra sở trưởng, Dụ Phương Thành tiểu nâng lên phân cục trưởng. Ta muốn hay không tế ra chán bôi? Không đúng. Lưu Căn Lai chợt kịp phản ứng. Dụ Phương Thành nhiệt tình như vậy, hơn phân nửa liền là hướng về phía thạch đường chi tới. Hắn một cái nhỏ công an, coi như cứu được hắn một đôi nhi nữ, Dụ Phương Thành cũng không cần thiết khách khí như vậy. Người ta thế nhưng là mỏ dài, đường đường phó tính cấp cán bộ nòng cốt. Nghĩ thông suốt tầng này, Lưu Căn Lai cũng liền không đội mà xuống xe. Cha, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, hắn mới không phải đội vã trở về đâu. Hắn là muốn đi dạo chợ đen, mua đồ cổ, mua đồng tiền, hắn cùng cái kia xa trưởng nói chuyện trời đất thời điểm, ta đều nghe được. Dũng Đại Vận đống nhiên chen lời miệng. Lưu Căn Lai từ kính chiếu hậu bên trong nhìn tiểu tử này một chút, phát hiện hắn trong đôi mắt mang theo nghiền ngẫm, phản phất là ăn chắc hắn. Buồn cười chính là, tiểu tử này khỏe mắt còn có nước mắt đâu. Thật sao? Dũ Phương Thành quay đầu nhìn Lưu Căn Lai một chút, vừa bạn, Đại Vận biết chợ đen ở đâu, để hắn dẫn ngươi đi. Có lầm hay không? Lúc này, ngươi cái này người làm cha không nên quản quản con của ngươi, đừng để hắn lắm miệng sao? Làm sao còn thuận hắn nói? Chắc không được tiểu tử này vô pháp vô thiên, đều là ngươi cái này người làm cha quen, cũng không dám lại đi lung tung, ngươi cho ta thành thành thật thật ở nhà đợi. Phùng Sảo Chân lại xóa lên nước mắt. ngươi ngược lại là đánh a. Chỉ riêng khóc dùng được cái bòi. Đến, cái này là mẹ cũng là quen hài tử. Nương, không có chuyện, lần trước ta là bị giả công an lừa, về sau, ta sẽ không còn tùy tiện tin tưởng công an, không ai có thể gạt được ta. Dũng Đại Vận lại nhìn Lưu Căn Lai một chút, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Nương, cái này công an ca ca còn đánh anh ta. Tiểu nữ Hải bỗng nhiên cũng cáo một câu hình. Chớ nói lung tung. Phùng Sảo Chân gấp đội vàng che tiểu nữ Hải miệng. Người cái nhỏ cáo chạm tình, ăn không hai tà khối mãi đường. Lưu Căn Lai có chút xấu hổ. Không có chuyện, Đại Vận đứa nhỏ này từ nhỏ đã dã, ta công việc bận quá, cũng không rảnh quản hắn, ngươi nhìn hắn chỗ nào làm không đúng, một mực đánh là được rồi. Dụ Phương Thành cười cười. Thực nên cho. Dụ Phương Thành tiểu là sông Thạch Đường Chi tới. Hắn nếu không phải Thạch Đường Chi con nuôi, lại cứ như vậy, cũng không tới phiên hắn một cái nhỏ công an giáo dục hắn một cái phó thính cấp cán bộ nòng cốt nhi tử. Cái này nên tính là khẩu dụ đi. Lưu Căn Lai từ kính chiếu hậu bên trong nhìn Dụ Đại Vận một chút. Tiểu tử, còn dám cùng ta đắc ý. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đây chính là cha ngươi ở ngay trước mặt ngươi chính miệng nói, dám cùng ta đâm đâm, ta đánh ngươi, ngươi cũng phải cho ta nhận. Chương 377, đao tước diện chương 377, đao tước diện xe dịp mở hơn 10 phút liền đi tới khai thác mỏ cục gia trúc viện. Dụ Phương Thành là mỏ dài, tại toàn bộ trong mây khai thác mỏ cục cũng được cho cán bộ cao cấp, nhà của hắn là một cái đơn độc tiểu viện. Một cái hơn 60 tuổi lão thái thái trên lưng buộc lên tập dề, đứng tại tiểu viện mà cổng, dáng người nhỏ gầy, hai mắt đỏ bừng, thỉnh thoảng xóa một chút nước mắt, bị gió thổi lên tóc muối tiêu hạ là một trương tràn đầy nếp nhăn mặt. Mãi mãi. Xe vừa dừng hẳn, cái kia gọi ruộng tiểu mai tiểu nữ hài liền nhảy xuống xe, bổ nhào vào lao thái thái trong ngực, khóc gọi là một cái thê thảm. Dũng Đại Vận cũng xuống xe, mặc dù không giống muội muội như thế bổ nhào vào lao thái thái trong ngực, cũng ở bên cạnh ngao ngao khóc. Ta tiểu tôn nữ, ta lớn cháu ngoan, các ngươi có thể tính trở về, muốn chết mãi mãi. Lao thái thái một tay ôm tiểu tôn nữ, một tay lôi kéo đại tôn tử, lại là khóc là cười, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm. Nàng mang theo nồng đậm nơi đó khẩu âm, một bên Lưu Căn Lai chỉ nghe cái đại khái, nhưng hắn nhìn ra, hai đứa bé rõ ràng cùng với nàng cái này mãi mãi thân thiết hơn. Tại nhà ga thời điểm, mẹ con mặc dù cũng ôm đầu khóc giống, nhưng hai đứa bé đều là bị Phùng Sảo Chân ôm vào trong ngực, không giống bây giờ, dù tiểu mai là mình bổ nhào vào nãi nãi trong ngực, dù đại vận cũng tại giúp vào nãi nãi bên người. Nương, đừng khóc, lại đem con mắt khóc hỏng, hai đứa bé tất cả về nhà, chúng ta hẳn là cao hứng. Dù Phương Thành khuyên lão mụ, mình cũng là hai mắt đỏ bừng. Lão thái thái không có phản ứng như tử, một hồi bưng lấy tôn nữ mặt, một hồi lại sờ sờ cháu trai mặt, nước mắt càng nhiều. Lúc này mới một tháng, hai người đều gầy thành dạng gì? Ta đáng thương oa nhi bị giả tội, đau chết mãi mãi. Mãi mãi, ta đói, ngươi làm tốt ăn sao? Dụ Đại Vận nuốt một cái nước mắt, nể cổ hướng trong nội viện nhìn thoáng qua. Mãi mãi, ta cũng đói bụng. Dụ Tiểu Mai khóc co lại, nói đều nói không lưu loát. Làm, mãi mãi làm các ngươi thích ăn nhất đào tất diện. Nhi tử an ủi kém xa cháu trai có tác dụng, lao thái thái cũng không lo được khóc, một tay lôi kéo một cái, dẫn tôn tử tôn nữ tiến vào viện nhi. Chúng ta cũng đi vào. Dụ Phương Thành sông Lưu Căn Lai cười cười. Lưu Căn Lai không có gì nói, đi theo hắn tiến vào viện nhi. Phùng Sảo Chân đi so với hắn hai còn nhanh hơn, đoạt trước một bước tiến vào phòng bếp. Chờ Dụ Phương Thành kêu gọi Lưu Căn Lai đi vào trong phòng thời điểm, Phùng Sảo Chân đã đem một chương nhỏ bàn vuông bày ở trong nhà giường đất lên. Dụ Phương Thành mở ra ngăn tủ, xuất ra hai bình hạnh hoa thôn, hướng trên mặt bàn vừa để xuống, lại móc ra một hộp khói, đưa cho Lưu Căn Lai một chi. Nếm thử cái này khói, các ngươi tứ cựu thành không có. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua hộp thuốc lá, Ngũ Đại Sơn, thuốc lá này tứ cựu thành hoàn toàn chính xác không có, hậu thế hắn cũng chưa từng thấy qua, hắn biết đến bên này tốt nhất khói tựa như là Tử Khí Đông Lai. Cái kia hẳn là hậu thế mới có, hắn không có rút qua, nghe nói rất đắt. Thuốc lá này không tệ. Lưu Căn Lai liền Dụ Phương Thành góp đi lên lửa hút một hơi, gật đầu tán dương. Hắn hoàn toàn là tại giả vờ giả vịt, rút đã quen một loại khói, lại rút khác khói, mùi vị đều không đúng. Nhưng Dụ Phương Thành nói như vậy, hắn khẳng định đến nói tốt. Hoa hoa tiệu tử chúng nhân sĩ mà. Ngươi yêu rút, quay đầu mang cho ngươi hai đầu. Dụ Phương Thành cười nói. Đây coi như là cứu hắn nhi nữ tạ lễ sao? Lưu Căn Lai có chút minh bạch. Cái này cán bộ cao cấp làm gì đều là một vòng bộ một vòng a. Cái này làm sao có ý tứ? Lưu Căn Lai gãi đầu một cái. Một hồi lại nếm thử rượu này. Dụ Phương Thành không có nhận Lưu Căn Lai gốc dạng, nếu là cảm giác còn có thể, liền mang hai dương trở về, cho trưởng bối trong nhà cũng nếm thử. Đây cũng là cho Thạch Đường Chi mang. Lưu Căn Lai nghe hiểu Dụ Phương Thành bên ngoài âm, trả lời một câu, vậy ta liền thay ta cha tạ ơn ruộng mỏ dài. Ha ha ha. Dụ Phương Thành một trận cười to, nhìn về phía Lưu Căn Lai trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Hai người chính trò chuyện, Phùng Sảo Chân lại bưng tới hai bát lớn đào tức diện. Thật sự là trẻ lớn. Cái bát so Lưu Căn Lai mặt đều lớn hơn, Lưu Căn Lai tại tứ cựu thành đều chưa thấy qua như thế đại bát. Dầu dội qua đao tức diện bên trên che kín mấy cây cải dầu, trận trận đao tức diện đặc hữu hương khí từ trong tô phiêu tán ra. Than đá tỉnh đao tức diện cả nước nổi danh, nhưng chính tông nhất còn muốn thuộc trong mây, mẹ ta làm đao tức diện tay nghề là trong mây tốt nhất, chỗ nào cũng không sánh nổi. Dụ Phương Thành bưng một bát đặt ở Lưu Căn Lai trước mặt. Vậy ta nhưng phải hảo hảo nếm thử. Lưu Căn Lai cầm đũa lên. Than đá tỉnh đao tức diện cả nước nổi danh không giả, trong mây chính tông nhất, Lưu Căn Lai cũng có nghe thấy. Nhưng mẹ nó tay nghề là trong mây tốt nhất, cái này đơn thuần Dụ Phương Thành, cái này làm con trai ống lão mụ vui vẻ. Bất quá, từ một góc khác độ nói, Dụ Phương Thành lời này cũng không có tâm bệnh. Đối tuyệt đại đa số nhi nữ mà nói, cả một đời ăn đến ăn đi, món ngon nhất vẫn là lão mụ làm cơm. người trước chờ đã. Gặp Lưu Căn Lai muốn động đũa, Dụ Phương Thành ngăn cản hắn. Lưu Căn Lai đang có chút buồn bực, Phùng Sảo Chân lại lấy ra ba món đồ, nước ép ớt, lao chân giấm, còn có tỏi cánh. An Đao tức diện, không có cái này ba món đồ liền không có linh hồn. Dụ Phương Thành trước cho Lưu Căn Lai trước mặt trong tô múc hai muôi lao chân giấm cùng một muôi nước ép ớt, lại đem hai bên tỏi cánh thả ở trước mặt hắn, hiện tại có thể ăn, khiến cho vẫn rất chính thức. Lưu Căn Lai cười cười, bưng lên chén lớn bắt đầu ăn. Dụ Phương Thành không có ăn, một mực nhìn lấy Lưu Căn Lai, thẳng đến hắn gật đầu giơ ngón tay cái lên, lúc này mới cười bưng lên mình chén kia mặt. Đừng nói, chén này Đao Tức Diện hương vị cũng thực không tồi. Lưu Căn Lai lúc đầu không quá thích ăn chua đồ vật, lại sửng sốt không có cảm giác đến kia hai môi lão Trần Dâm có bao nhiêu chua, chỉ riêng cảm thấy thơm. Lưu Căn Lai ăn mì thời điểm, Phùng Sảo Chân lại lấy ra hai cái chén không, Dụ Phương Thành vặn mở một chai hạnh hoa thôn, đổ hai bát rượu. Lưu Căn Lai vốn cho rằng Dụ Phương Thành cầm rượu, khẳng định còn có đồ nhắm, không nghĩ tới thế mà chỉ là liền Đao Tức Diện nhắm rượu. Lại tưởng tượng, hắn liền hiểu. Đầu năm nay, cả nước trợ giúp tứ cửu thành còn khó khăn như vậy, bên ngoài thì càng khó khăn, Dụ Phương Thành ra có thể làm dừng lại thuần trắng mặt Đao Tức Diện liền đã rất tốt. Đồ nhắm, nghĩ cái gì đâu? Huống chi, than đá tỉnh người vốn là thích ăn mặt, Đao Tức Diện nhắm rượu không thể bình thường hơn được. Một chén lớn Đao Tức Diện vào trong bụng, Lưu Căn Lai liền ăn không sai biệt lắm, Phùng Sảo Chân còn muốn đới cho hắn, hắn nắm lại bát không có để. Phùng Sảo Chân không có lại kiên trì, lại để cho Lưu Căn Lai uống nhiều một chút rượu. Lưu Căn Lai đối rượu không có hứng thú gì, Dụ Phương Thành nhìn hắn tuổi không lớn lắm, cũng không có mời rượu, mở ra kia một bình, Lưu Căn Lai uống một bát, ước chừng hai lượng dáng vẻ, còn lại đều để Dụ Phương Thành mình uống. Dụ Phương Thành tiểu lượng không nhỏ, 782 rượu vào trong bụng Lưu Căn Lai sửng sốt không nhìn ra một điểm biến hóa, chính là nói thoáng nhiều một chút, nói chuyện cơ bản đều là chuyện trong nhà. Lưu Căn Lai cuối cùng minh bạch Dụ đại vận vì sao như vậy vô pháp vô thiên. Dụ Phương Thành nhà ở trong mây, hắn cùng Phùng Sảo Chân lại lâu dài ở tại mỏ bên trên, hai tử ra ra chết sớm, bọn hắn liền đem hai đứa bé đều giao cho hải tử mãi mãi. Đây cũng là hai hải tử cùng mãi mãi thân thiết hơn nguyên nhân. Phụ mẫu lâu dài không ở bên người, mãi mãi lại không còn được, Dụ đại vận tính tình liền càng ngày càng dã, thẳng đến lúc này xảy ra chuyện. Không biết đại vận có thể hay không nhớ lâu một chút, nếu có thể, kinh lịch trận này cũng không tính là cái gì chuyện xấu. Dụ Phương Thành ngược lại là rất xua đuổi khỏi ý nghĩ. Chương 378, cho nhi tử trải đường. Chương 378, cho nhi tử trải đường. Hai người uống rượu nói chuyện trời đất thời điểm, Dụ đại vận hòa Điển Tiểu Mai đều đã ăn xong. Ăn cơm no Dụ Tiểu Mai còn giúp vào nãi nãi trong ngực, Phùng Sảo Chân ngồi tại hai ông cháu bên cạnh, cùng một chỗ trò chuyện. Dụ đại vận ở bên cạnh trung thực không đầy một lát, liền bị một đám tiểu đồng bọn hô đi ra ngoài chơi mà. Tiểu tử này tâm cũng lớn, vừa mới kinh lịch như thế đại khó khăn chắc trở, lại cùng không có chuyện người, vừa về đến liền nghỉ chơi. Lưu Căn Lai còn nhớ tiểu tử này muốn trả thù hắn đâu. Liên tiểu tử này kia gầy cánh tay gầy chân hình dáng, chỉ dựa vào chính mình khẳng định trả thù không được hắn, chắc chắn sẽ tìm đám này tiểu đồng bọn hỗ trợ. Tâm phòng bị người không thể không, Lưu Căn Lai lần lượt cho kia 10 cái tiểu tử tại hướng dẫn trên bản đồ làm tiêu ký. Một đám con nít tụ cùng một chỗ không biết đang thương lượng cái gì, thời gian không dài, kia 10 cái tiểu hài liền rời đi. Không phải như ong vỡ tổ tản ra, mà là kết bạn hướng một cái phương hướng chạy tới. Đây là muốn làm gì? Bố trí cả bẫy. Lưu Căn Lai hứng thú, một bên cùng Dụ Phương Thành trò chuyện, một bên tại hướng dẫn trong địa đồ nhìn bọn hắn chằm chằm. Quanh đi còn lại, đám tiểu tử này thế mà đi đường đi xử lý. Đây là muốn làm gì? Lưu Căn Lai có chút hồ đồ rồi. Lại nhìn Dụ đại vận, tiểu tử này cũng không có chuyện người giống như trở về, còn tới đến Lưu Căn Lai hòa Điển Phương Thành uống rượu gian phòng, ân cần cho hắn hai rót trà. Dụ Phương Thành trà không tệ, Lưu Căn Lai mặc dù gọi không ra tên, cũng sẽ không phẩm, nhưng chỉ nghe hương trà, liền biết trà này không tầm thường. Cũng thế, Dụ Phương Thành nhưng là cán bộ cao cấp, tại cái này lá trà theo cấp bậc phân công nhân đại, hắn trà khẳng định so dân chúng uống trà tốt hơn nhiều. Cơm nước no nê, Thiên Nhi cũng nói chuyện không sai biệt lắm, Dụ Phương Thành liền cho Lưu Căn Lai an bài chỗ ở ra ở không ra, ngươi cũng đừng tại nhà ta ủy khuất, ta tại sở chiêu đãi cho ngươi mở cái gian phòng, đem hai đứa bé đưa về nhà, ngươi cũng bất vả một đường, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lại trở về. Lưu Căn Lai lúc đầu cũng không có ý định hôm nay đi, đã Dụ Phương Thành đem nhà khách tất cả an bài xong, hắn liền thuận thế đáp ứng. Cha, ngươi nghỉ ngơi, ta mang Lưu ca đi thôi. Dụ đại vận chủ động xin đi. Tốt, vậy ngươi đi đi. Dụ Phương Thành đô chuẩn bị xuống giường, lại lui trở về. Tiểu Lưu A, ta uống hơi nhiều, lái xe sợ là không an toàn, liền để đại vận đưa ngươi đi đi. Chờ ngươi nghỉ đủ rồi, muốn đi chỗ nào chơi, liền để đại vận mang ngươi đi dạo. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã tập quán lô mãng, Vân Trung Thành liền không có địa phương hắn không biết. Đây là muốn cho nhi tử trải đường A. Lưu Căn Lai một chút liền đoán được Dụ Phương Thành tâm tư. Trong mây tuy tốt, nhưng cũng so ra kém tứ cửu thành. Hắn đời cứ như vậy, nhi tử còn nhỏ, hảo hảo vận hành một chút, chưa hẳn không thể tại tứ cửu thành đâm xuống dễ. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lưu Căn Lai đi theo ruộng đại vận lúc ra cửa, Phùng Sảo Chân cùng ôm tôn nữ Lao Thái Thái một khối đưa ra. Lao Thái Thái lôi kéo Lưu Căn Lai tay nói một trận cảm tạ, nàng cầu âm có chút nặng, Lưu Căn Lai hơn phân nửa nghe không hiểu, nhưng cũng mỉm cười gật đầu không ngừng. Phùng Sảo Chân không nói nhiều, xem xét chính là cái trung thực bản phận người, không biết làm sao cùng ruộng Phương Thành đi đến cùng một chỗ. Nhà khách cách ruộng Phương Thành ra không xa lắm, hai người đi tầm 10 phút đã đến. Ruộng Phương Thành ném hải tử sự tình đoán chừng gây không nhỏ. Nhà khách phục vụ viên rõ ràng biết, nghe xong Lưu Căn Lai là ruộng bỏ giải an bài, lại xem xét công tác của hắn chứng, thái độ gọi là một cái nhiệt tình, còn chủ động giúp Lưu Căn Lai ôm một bình nước nóng. Đây là Lưu Căn Lai lần đầu vô dụng mãi đường mở đường liền đạt được đãi ngộ. Dù đại vận không có ở gian phòng chờ lâu, nói câu chạm vạng tối tới tìm hắn liền đi. Hướng dẫn trên bản đồ, yêu 10 cái đi một chuyến đồn công an tiểu tử đều tại sở chiêu đãi bên ngoài chờ lấy hắn, cùng đám tiểu đồng bạn tụ hợp về sau, liền bắt đầu quậy. Gặp bọn họ cách nhà khách càng ngày càng xa, Lưu Căn Lai liền đem ý nghĩ từ hướng dẫn trên bản đồ thu hồi lại. Đừng cho dịp hắn ngủ tiếp đi xông vào phòng của hắn quấy rối là được, còn những cái khác, bọn hắn yêu làm gì làm cái đó, quan hắn điều sự. Lưu Căn Lai không phải có thể dành đến người ở, trong phòng chờ đợi không đầy một lát, hắn liền đi ra cửa, trong Vân Trung Thành bắt đầu đi dạo. Hiện tại Vân Trung Thành khắp nơi đều là tối tăm mở mịt một mảnh, hô hít một hơi, cảm giác trong phổi tất cả đều là hệ bại tử mùi vị, còn lâu mới có được hậu thế sạch sẽ phồn hoa, đi không bao xa, giày ra bên trên chính là một lớp bụi. Lưu Căn Lai không khỏi nhớ tới cho trong mây hai lần sinh mệnh cảnh công. Cảnh công dưới ngòi bút bức tranh mới xứng với trong mây đẹp như vậy danh tự. Lưu Căn Lai không phải đi dạo, hắn là mang theo mục đích, mua tiểu mễ. Trong mây tiểu mễ cả nước nổi danh, hắn muốn mua điểm trở về cho Liễu Liên cùng Lưu Phương gia tăng điểm dinh dưỡng, nếu như lại có nhiều, còn có thể cho người trong nhà mang một điểm. Không đầy một lát, Lưu Căn Lai đã tìm được một nhà lương cửa hàng, đang hỏi ra lương trong tiệm có rộng linh tiểu mễ về sau, lại dùng một thanh cô chi quả, để cái kia hờ hững lạnh lẽo nhân viên mậu dịch vẻ mặt tươi cười chỉ cho hắn lương chủ cửa hàng mặc cho văn phòng vị trí. Bán lương cần lương phiếu, không có làm lương phiếu, cũng chỉ có thể dùng cả nước lương phiếu, Lưu Căn Lai nơi đó có cái đồ chơi này. Muốn mua tiểu mễ, chỉ có thể hối lộ lương chủ cửa hàng đảm nhiệm. Nếu là hắn trực tiếp lấy tiền, lương chủ cửa hàng mặc cho chắc chắn sẽ trực tiếp trở mặt, trừ phi là đồ đần, mới có thể thu người xa lạ tiền. Nhưng hắn lấy ra chính là thịt kho, vậy liền không đồng dạng. Lương chủ cửa hàng mặc cho chỉ là hơi chút do dự, liền lấy ra 5 cân lương phiếu. Cứ như vậy nhiều, ngươi muốn cảm thấy phù hợp liền đổi, không thích hợp coi như liệt. 5 cân. Đây là đem hắn làm coi tiền như rác làm thịt ta. Mỏ dài ra đều không có thịt, ngươi cái lương chủ cửa hàng mặc cho còn có thể đem thịt đẩy ra phía ngoài. Tính liệt coi như liệt. Lưu Căn Lai tới cái hiện học hiện mại, thu hồi hộp cơm xoay người rời đi. Hắn cũng không tin, cầm thịt kho còn đổi không đến lương phiếu. Trong mây lương cửa hàng lại không chỉ cái này một nhà. Trở về. Lưu Căn Lai tay vừa đụng phải chốt cửa, lương chủ cửa hàng mặc cho liền không kèm được, ngươi cái nhỏ chính là cầu thế nào là cái pháo đốt tính tình, cho ngươi thêm 5 cân, cái này cũng có thể đi. Lại đến 10 cân. Lưu Căn Lai sư tử há mồm. Kia ngươi đi. Lương chủ cửa hàng mặc cho khoát tay áo, không có lương phiếu, nhiều nhất bán ngươi 10 cân tiểu mễ, lại nhiều, ta cái này lương chủ cửa hàng mặc cho cũng không cần làm. Ha ha. Lưu Căn Lai cười cười, lại chuyển trở về, 10 cân liền 10 cân, lương phiếu lấy ra. Tiểu mễ mặc dù không phải lương thực chính, nhưng cũng là nghiêm ngặt quản khống lương thực, công lý công đạo nói, lương chủ cửa hàng mặc cho đổi cho hắn 10 cân tiểu mễ lương phiếu liền đã không ít. Muốn cái gì xe đạp? Một bữa cơm hộp thịt kho đổi 10 cân tiểu mễ lương phiếu, lại tốn một khối tiền, mua 10 cân vàng nóng tiểu mễ. Đi ra ngoài không bao xa, Lưu Căn Lai tìm cái không ai địa phương đem tiểu mễ thu vào không gian, lại hướng một nhà hạt giống đứng đi đến. Hắn muốn mua điểm tiểu mễ hạt giống, mình loại điểm, lại cùng mua được tiểu mễ so một lần, nhìn xem cái nào càng tốt hơn. Mua hạt giống cũng là không sai biệt lắm con đường, một hộp thịt kho đã giảm mất đi thư giới thiệu, Lưu Căn Lai dùng 2 mao tiền mua đến 2 cân tiểu mễ hạt giống, trực tiếp trồng vào 5 ngăn không gian. Giải quyết tiểu mễ, Lưu Căn Lai lại mua vài hũ tử lão trần giấm. Cái đồ chơi này trong không gian đặt vào cũng sẽ không quá thời hạn, nhiều mua chút tổn lấy từ từ ăn, về sau lúc nào có thể lại đến trong mây còn chưa nhất định đâu. Mua muốn đồ vật, Lưu Căn Lai nhanh nhẹn thông suốt về tới nhà khách. Vào cửa chuyện thứ nhất là trước dùng không gian đem trên người bụi đất dọn dẹp một lần, lúc này mới nằm lên giường, móc ra một bản tiểu nhân sách nhàn nhã tự đắc liếc nhìn. Lúc chạm vào tối, cửa phòng bị gõ vang, Dụ Đại Vận tới tìm hắn. Chương 379, gieo gió gặt báo chương 379, gieo gió gặt báo cha ngươi để ngươi gọi ta đi nhà ngươi ăn cơm. Lưu Căn Lai cùng tiểu tử này đùa với một tử. Làm gì có? Dụ Đại Vận một điểm không có khách khí với Lưu Căn Lai, vừa vào cửa liền tự mình đổ nước uống. Phích nước nóng bên trong nước không quá nóng. Hắn một hơi uống cạn sạch một vạt lứa tử, lúc này mới tiếp lấy nói ra, cha ta về mỏ lên, ra chỉ có mẹ ta cùng nãi nãi ta, ngươi một đại nam nhân đi không quá phù hợp à. Ha ha. Lưu Căn Lai cười cười, ta đói làm sao xử lý. Tiểu tử này lý do cũng rất mới lạ. Dù phương khoáng hóa chút gì không, quá khứ một tháng vì tìm nhi tử, khẳng định làm trễ mãi không ít công việc, nhi tử tìm được, sốt ruột về mỏ bên trên xử lý đọc lại công việc cũng hợp tình hợp lý. Không mang lão bà cùng đi, lưu lại lão bà chiếu cố mấy ngày hài tử làm một mặt, khẳng định cũng có để lão bà thay hắn chiêu đại ý nghĩ của hắn. Nhưng đến ruộng đại vận miệng bên trong lại thành không thích hợp. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng đánh cái quỷ gì bản tính. Đói bụng liền tự mình đi tiệm cơm mua ăn, ngươi cũng công tác, sẽ không ngay cả mua cơm tiền đều không có chứ? Dũng đại vận bĩu môi, sẽ còn quay giáo một kích. Tâm nhãn tử thật nhiều nha, chắc không được có thể coi như hải tử vương. Ngươi nói có đạo lý. Lưu Căn Lai gật gật đầu, lại không động ổ uy. Ngươi không phải đói bụng sao? Dũng đại vận có chút kỳ quái nhìn xem Lưu Căn Lai, tại sao không đi ăn cơm? Ta bỗng nhiên lại không đói bụng. Lưu Căn Lai nhếch miệng lên, cười đến một mặt nghiền ngẫm. Tiểu tử này còn muốn cọ cơm của hắn đâu? Lưu Căn Lai liếc mắt một cái thấy ngay lòng dạ nhỏ mọn của hắn, há có thể như hắn ý? Ta nhìn ngươi là không có tiền a. Dũng đại vận bĩu môi, còn cùng hắn dùng phép khích tướng. Tiểu tử, ngươi còn nộp đâu? Lưu Căn Lai không có phản ứng hắn, tiếp tục xem hắn tiểu nhân sách. Làm công an còn không có tiền, ta nhìn ngươi vẫn là đừng làm nữa, quay đầu theo cha ta nói một chút, cho ngươi đi xuống giếng đào than đá, khẳng định so ngươi làm công an dễ hơn nhiều. Dũng đại vận tiếp tục kích lấy Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai chỉ coi không nghe thấy, tiếp tục xem hắn tiểu nhân sách. Lớn như vậy còn nhìn tiểu nhân sách, cũng không ngại mất mặt. Dũng đại vận rời đi mục tiêu, vẫn là tại khích tướng. Lưu Căn Lai vẫn là không để ý hắn, cố ý lộ ra một bộ nhìn say sưa ngon lành biểu lộ. "Uy, ngươi nhìn cái gì, cho ta xem một chút." Đến cùng vẫn còn con nít, không đầy một lát, Dũng đại vận liền không nhịn được. "Ta đói, đi mua cho ta bát mì." Lưu Căn Lai rốt cục trở về hắn một câu, "Ngươi mua về, ta liền cho ngài nhìn." Dũng lớn vận đảo tròn mắt, "Đây chính là ngươi nói, ngươi chờ, ta rất nhanh liền trở về." Nói xong, tiểu tử này nhanh chân liền chạy. Lưu Căn Lai tại hướng dẫn trên bản đồ nhìn xem hắn một đường chạy trở về nhà, rất nhanh lại bưng một tô mì đi trở về. Thật đúng là để hắn đoán đúng, Dụ Phương thành quả nhưng trong nhà an bài cho hắn cơm, cũng không biết tiểu tử này làm sao cùng Phùng Sảo Chân nói, Phùng Sảo Chân thế mà đáp ứng để hắn đem cơm cho hắn đưa tới. Tiểu tử này đang làm gì? Hướng dẫn trên bản đồ, Dụ đại vận bưng chén kia mặt mặt vào một chỗ không ai địa phương, nhìn xem hắn người bốn éo tư thế, Lưu Căn Lai chợt kịp phản ứng hắn đang làm gì. Tiểu tử này thế mà tại hướng trong mì đi tiểu. Ta nói hắn làm sao đáp ứng thống khoái như vậy, náo loạn nửa ngày tại chỗ này ở đây. Nghĩ nghĩ, Lưu Căn Lai xuất ra một hộp thịt kho cùng một cái bánh bao, cũng không ăn, ngay tại trên tủ đầu giường đặt vào. Chỉ chốc lát sau, Dụ đại vận bưng chén kia thêm qua liệu đao tức diện trở về. "Tới tới tới, nếm thử mãi mãi ta cố ý làm cho ngươi đao tức diện, còn nóng hồi đây." Dụ đại vận vẻ mặt tươi cười đem chén kia đao tức diện đặt ở trên tủ đầu giường, Tiếu Dung bỗng nhiên cứng đờ. Hắn thấy được màn thầu cùng hộp cơm, bật thốt lên hỏi, "Ngươi từ đâu tới?" "Quên nói cho ngươi biết, ta đã lấy lòng cơm." Lưu Căn Lai ngồi xếp bằng lên, cầm qua màn thầu, lại đem hộp cơm hướng trên đùi vừa để xuống, thuận tay mở ra hộp cơm đóng, lập tức thịt kho hương khí phiêu tán ra. Dụ đại vận nhịn không được khịt khịt mũi. "Cái này thèm rồi." Lưu Căn Lai cười thầm, cắn một cái màn đầu, lại bóp khối thịt kho, miệng lớn nhai lấy. "Ta ăn cái này là được, đao tước diện ngươi ăn đi. Mãi mãi ngươi tay nghề không tệ, cha ngươi không ít khen đâu. Ăn đi, bình thường cũng không thể thường xuyên ăn đến đến a." "Ngươi, ngươi không ăn?" Dũng đại vận ngơ ngác một chút. "Ta cái này không đang lúc ăn sao?" Lưu Căn Lai lại cắn miệng màn đầu, bóp khối thịt kho, hảo chết không chết còn để lại một câu, "Thật là thơm. Hai ta thay đổi thôi, ngươi ăn đao tước diện, ta ăn thịt kho." Dũng đại vận ngực một chút nuốt ngụm nước miếng. "Thịt kho quá thơm, cùng thịt kho so sánh, đao tước diện một chút liền không có mùi vị. Đừng nói tăng thêm liệu, chính là không có nạp liệu, Lưu Căn Lai ăn thịt kho, hắn cũng ăn không vô đao tước diện. Người đứa nhỏ này đều lớn như vậy, làm sao còn không có lương tâm?" Lưu Căn Lai một bên miệng lớn ăn, một bên dạy dỗ Dụng đại vận, "Và ngươi có bao nhiêu thương người, ngươi cũng không phải không biết, nàng tần tân khổ khổ làm đao tước diện, ngươi còn ghét bỏ lên. Đây là mãi mãi ta làm cho ngươi, ta sao có thể ăn?" Dụng đại vận đầu góc phản ứng vẫn rất nhanh. "Còn kiếm cớ đúng không?" Lưu Căn Lai đem màn thầu cùng thịt kho hướng bên cạnh vừa để xuống, bắt lại Dụng đại vận, trực tiếp hắn tới cái cầm nã, níu lấy tóc của hắn, đem đầu của hắn đặt tại chén lớn bên cạnh. "Ngươi làm gì? Thả ta ra." Dụng đại vận dãy rủa hai lần, càng dãy rủa càng đau, cũng không dám lại luận động, chỉ còn lại hô to gọi nhỏ. "Làm gì?" Lưu Căn Lai hừ một tiếng, "Cha ngươi thế nhưng là đã thông báo ta, tiểu tử ngươi nếu là không nghe lời, ta có thể tùy tiện đánh. Là ăn mì, vẫn là bị đánh, chính ngươi tuyển." "Ta không ăn." Dụng đại vận đem đầu chuyển qua một bên. Hắn hướng trong mì đi tiểu thời điểm, mặt vẫn còn nóng lắm, hắn cũng không có số, kia cua nước tiểu vẫn còn lớn, lúc này, đầu bị đặt tại bát một bên, cái mũi đều nhanh đâm vào trong mì, thoáng hít một hơi chính là một mùi nước tiểu. "Ăn." Chỉ ngửi, hắn liền muốn luôn. "Không ăn." Đó chính là nghĩ bị đánh. Lưu Căn Lai nửa điểm cũng không có khách khí, hướng phía cái mông của hắn liền ba ba hai lần. Cái này hai lần đánh cũng không nhẹ, tiểu tử này tính tình cũng cứng rắn, sừng sốt không có lên tiếng âm thanh. Đánh hắn không phải mục đích, Lưu Căn Lai muốn chính là hắn gieo gió gặt bão, thế là đem hắn bước đến góc tường, một tay nắm nuốt cái cằm của hắn, một tay bưng chén lớn, hướng trong miệng hắn rót. Miệng bị nặn ra, mặt ngược lại là không ăn vào đi mấy cây, bị nước lại là đổ vào không ít. Vậy ra tới canh đều là một mùi nước tiểu, chớ nói chi là uống vào trong bụng. Lưu Căn Lai vừa mới buông tay, Dụ đại vận liền ôm dưới giường ống nhổ một trận cùng thổ, ngay cả khổ đan đều phun ra. Nên, Lưu Căn Lai hướng trên giường một tê nằm, một mặt cười xấu xa. Chỉ riêng luôn còn không tính, chờ luôn không sai biệt lắm, tiểu tử này lại xông ra khỏi phòng, đến vệ sinh công cộng ở giữa bên kia lại tẩy lại đấu, dày vò một hồi lâu mới trở về. Lúc này Lưu Căn Lai đã đem chén kia mặt rót vào ống nhổ, đưa phòng vệ sinh đi, gian phòng cửa sổ cũng mở ra, Dụ lớn vận trở về thời điểm, Lưu Căn Lai chính ngồi ở trên giường ăn màn tàu liền thì kho. "Ngươi khẳng định là cố ý, ngươi chờ, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Dũng đại vận chỉ vào Lưu Căn Lai, mặt mũi tràn đầy đều là ngân lệ. "Ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu?" Lưu Căn Lai khịt khịt mũi, "Ngươi làm sao một thân mùi nước tiểu khai, không phải tệ ra quần a? Ngươi khỏi phải đắc ý, chờ đó cho ta." Dũng đại vận cầm lấy cái chén không, quay đầu liền đi, lúc trước khi ra cửa, còn quay đầu hung hăng chừng Lưu Căn Lai một chút. "Ha ha." Lưu Căn Lai cười cười, tâm tình thật tốt hắn cảm thấy thịt kho so bình thường càng thơm. Chương 380, ngẫu nhiên gặp người quen. Chương 380, ngẫu nhiên gặp người quen. Cơm nước xong xuôi, Lưu Căn Lai lại ăn dễ dưa leo. Ăn mặn làm phối hợp, dinh dưỡng cân đối. Hắn cũng không nhìn tiểu nhân sách, vẫn đang ngó trường hướng dẫn địa đồ. Dũng đại vận về nhà thay quần áo, lại lúc đi ra, trời đã tối, mẹ hắn Phùng Sảo Chân rõ ràng có chút không yên lòng, cùng ra đưa trong chốc lát. Dũng đại vận rõ ràng có chút không kiên nhẫn, đi không bao xa liền bắt đầu chạy, rất nhanh liền đem Phùng Sảo Chân hất ra. Phùng Sảo Chân cái này là mẹ căn bản không quản được hắn đứa con trai này. Dũng đại vận không có trực tiếp tới nhà khách, tại một cái có chút trống trải địa phương dừng lại, không đầy một lát, hắn những cái kia tiểu đồng bọn ăn cơm tối xong lục tục no ngoe tụ tới, mười mấy người trùng trùng điệp điệp đi vào nhà khách. Đây là nghĩ của đầu hắn sao? Lưu Căn Lai có chút buồn cười. Chờ bọn hắn đi vào nhà khách, chỉ có Ruộng Đại Vận một người vào cửa, những người khác lại như ong vỡ tổ hướng đường đi xử lý chạy tới. Đây là lại gây chốc kia. Lưu Căn Lai chính em thầm suy nghĩ, Ruộng Đại Vận đẩy cửa phòng ra. Đi thôi, ngươi không phải muốn đi chợ đen dạo chơi sao? Ta dẫn ngươi đi. Tiểu tử này nghĩ âm hắn. Lưu Căn Lai trong nháy mắt minh bạch. Tiểu tử này đem hắn đưa đến chợ đen, tiểu đồng bọn đi báo cảnh, nếu là hắn bị cha chợ đen người ngăn ở chợ đen, vậy liền ném đại nhân. Nếu là không có điểm quan hệ, cái này thân công an chế phục nói không chừng đều không gánh nổi. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử này để hắn chờ đợi, là muốn cùng đám kia đám tiểu đồng bạn thừa dịp bóng đêm mai phục hắn, bộ bao tải đánh hôn mê cái gì, không nghĩ tới tiểu tử này ác như vậy, thế mà nghĩ để hắn làm không thành công an. Nếu không phải không có chỗ, hắn thật là có khả năng lấy tiểu tử này đạo nhi. Đi thôi. Lưu Căn Lai chỉ coi cái gì đều không có phát sinh, đi theo Ruộng Đại Vận ra nhà khách, hướng Vân Trung Thành đi ra ngoài, bục trộm nhìn chằm chằm vào hướng dẫn địa đồ. Chợ đen bình thường đều tại thành hương kết hợp bộ, con đường thông đấu, bốn phương thông suốt, xảy ra chuyện thời điểm thuận tiện chạy trốn. Ruộng Đại Vận dẫn hắn đi cái này chợ đen cũng là như thế. Đi vào chợ đen phụ cận thời điểm, Lưu Căn Lai bỗng nhiên tại hướng dẫn trên bản đồ thấy được một cái người quen, cái kia điểm vàng đặc biệt sáng rõ ra hỏa. Người kia cùng hắn ngồi là cùng một chiếc xe lửa, lúc ấy, Lưu Căn Lai phát hiện hắn không phải là tiểu đầu, đối với mình cũng không có ước ao ghen tị, cũng không có quá coi là gì, rất nhanh liền mặc kệ hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà ở cái địa phương này xuất hiện. Gia hỏa này là làm gì? Lưu Căn Lai vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ, lặng yên đem người kia vị trí phóng đại. Hướng dẫn trên bản đồ, đại biểu người kia điểm đã không phải là màu vàng, cùng những người khác đều là màu lam, nếu không phải ký ức khắc sâu, đều không nhất định có thể phát hiện. Người kia không phải một người đi vào chợ đen, cùng hắn cùng nhau còn có hai người, ba người rõ ràng là mang theo mục đích tới, không giống những người khác đồng dạng đi dạo, vừa đến chợ đen liền thẳng đến chợ đen nơi hẻo lánh một đám người. Nhóm người kia bên ngoài là hai người, Lưu Căn Lai tự quan sát kỹ một phen, phát hiện trong bóng tối còn có bốn cái đồng bọn. Trong đó hai cái tại kia hai người phụ cận, hai người khác ở ngoại vi tản bộ, thỉnh thoảng đụng một mặt, rất nhanh lại tách ra. Xem bọn hắn lén lén lút lút dáng vẻ, hơn phân nửa là đang làm gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai lại cười. Chợ đen người cái nào không phải tại làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán, chỉ là trận thế không có bọn hắn như thế lớn, cũng không có bọn hắn cẩn thận như vậy mà thôi. Dũng Đại Vận rõ ràng không phải lần đầu tiên đến chợ đen, hắn cũng không có che mặt, mở chợ đen người cũng biết hắn, cứ như vậy tùy ý hắn nên ngang đi bảo. Hắn không có quản Lưu Căn Lai, còn quay đầu nhìn Lưu Căn Lai một chút, cho dù trời tối, thấy không rõ mặt của hắn, Lưu Căn Lai cũng có thể cảm giác được hắn đắc ý sức lực. Lưu Căn Lai đã sớm che mặt lại, mũ cũng ném vào không gian, quần áo trên người là mặc, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra là công an chế phục. Rút một mao tiền vào sân phí, Lưu Căn Lai đi theo Ruộng Đại Vận thân re vào chợ đen. Cùng hắn đi qua cái khác chợ đen, bên này chợ đen bên trong lương thực cũng là đồng tiền mạnh, cơ hồ mỗi cái quầy hàng bên trên đều viết đổi lương thực. Lưu Căn Lai mở ra đèn tin, một cái quầy hàng nhìn xem, đối những vật khác, hắn đều không hứng thú, hắn là hướng về phía đồ cổ cùng đồng tiền tới. Hắn cũng không sợ mắc lừa bị lừa, những cái kia bày biện đồ cổ cùng đồng tiền quầy hàng cơ bản đều muốn đổi lương thực, hắn chính là không bao giờ thiếu lương thực, coi như bị lừa, tổn thất cũng chỉ là lương thực, căn bản không tính là cái gì sự tình. Nhưng hắn cũng không có tùy tiện ra tay. Vì sao? Không hiểu a. Đối đồ cổ cùng đồng tiền hắn là hai mắt đen thui, hoàn toàn phân không rõ thật giả, tinh khiết ngoài nghề, căn bản không biết thứ gì giá trị nhiều ít lương thực. Hắn nghĩ trước nghe một chút nhìn xem, đến cái hiện học hiện dùng. Hắn cũng không có ngốc hết chỗ chê đến hỏi, há miệng ra, những cái kia chủ quán liền có thể nghe ra hắn là chim non, không riêng hỏi không ra nói thật, sẽ còn bị xem như dê béo hung ác làm thịt. Những cái kia có kẻ mặc cả nói đều là ngôn ngữ trong nghề, hắn nghe không hiểu nhiều, nhưng từ trong giọng nói, hắn cũng có thể đại khái đánh giá ra một vài thứ đại khái giá cả, nhiều ít cũng có thể thêm chút kiến thức. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác hơn nửa giờ quá khứ, Lưu Căn Lai chợt phát hiện hắn lúc này khoảng cách cái kia bị hắn tiêu ký người không xa, nhìn hướng dẫn trên bản đồ biểu hiện, cũng liền 5-60 mét. Bọn hắn tại giao dịch cái gì? Lưu Căn Lai lòng hiếu kỳ đi lên, chính suy nghĩ có phải hay không xích lại gần một điểm nhìn một chút, đột nhiên lại phát hiện Ruộng Đại Vận không thấy. Hắn vừa rồi tâm tư đều tại những cái kia cùng đồ cổ chủ quán có kẻ mặc cả trên thân người, không để ý đến Ruộng Đại Vận. Đem địa đồ co rụt lại nhỏ, Lưu Căn Lai phát hiện Ruộng Đại Vận đã rời đi chợ đen, chính cùng cái kia bảy đám tiểu đồng bạn tại cùng một chỗ. Lại đem địa đồ co lại nhỏ một chút, Lưu Căn Lai lại phát hiện chợ đen bên ngoài xuất hiện trên trăm cái điểm xanh, từ bốn phương tám hướng đem chợ đen bao vây. Đường đi xử lý thật đúng là cho đám con nít này mặt mũi, chẳng những đến niêm phong chợ đen, còn tới nhiều người như vậy. Lúc này, đám người kia cách chợ đen còn xa, vòng vây còn có không ít lỗ hổng, Lưu Căn Lai không chút suy nghĩ, liền quay đầu hướng chợ đen đi ra ngoài. Đồ cổ cùng đồng tiền tri thức có thể về sau lại học, cũng không thể bị tiểu tử kia âm. Có bóng đêm yểm hộ cùng hướng dẫn địa đồ chỉ dẫn, Lưu Căn Lai rất nhanh liền vô kinh vô hiểm thoát ly vòng vây. Hắn cũng không đi xa, liền ở ngoại vi nhìn xem. Hắn còn muốn biết cái kia bị hắn tiêu ký người nghĩ giao dịch cái gì đâu. Theo vòng vây càng ngày càng nhỏ, mở chợ đen người rốt cục phát hiện không đúng, theo một trận đồng la tiếng vang lên, chợ đen lập tức loạn thành hỗn loạn, mấy trăm người không có đầu con rồi giống như bốn phía tán loạn. So sánh với nhau, bị hắn tiêu ký người kia cùng hắn hai cái đồng bọn coi như trầm ổn, lại cùng đối phương nhóm người kia trao đổi đại khái nửa phút, cái này mới phân tán phá vây. Để Lưu Căn Lai ngoài ý muốn chính là, đối phương nhóm người kia không những không có phân tán ra, ngược lại gom lại một đống, mang mang tươi sống không biết đang làm gì, thẳng đến chợ đen toàn lộn xộn, cái này mới phân tán ra. riêng phần mình chạy trốn. Bọn hắn không phải tại giấu thứ gì a? Lưu Căn Lai âm thầm suy nghĩ, tại đem 6 người tụ tập vị trí bên trên làm cái tiêu ký. Sợ hai bay vào gió, hắn lại tiếp tục hướng ra ngoài vây đi tới, thẳng đến đi ra 2 dặm nhiều địa mới ngừng lại được. Hướng dẫn trên bản đồ, không ít chợ đen người đều bị bắt lại, đương nhiên, lọt lưới càng nhiều, tối như bưng, hơn 100 người muốn đem vài trăm người một mẹ hốt gọn hoàn toàn là người si nói ngọng. Có súng cũng không được. Bị hắn tiêu ký kia 2 nhóm người rõ ràng kinh nghiệm phong phú hơn, lại một cái cũng không có bị bắt lại, tất cả đều trốn ra vòng đây. Lao điều a. Lưu Căn Lai đối bọn hắn giao dịch đồ vật càng cảm thấy hứng thú hơn. Chương 381, đồ cổ cùng đồng tiền. Chương 381, đồ cổ cùng đồng tiền. Lưu Căn Lai tìm cái rừng cây giấu đi, tiếp tục dùng hướng dẫn địa đồ quan sát đến chợ đen. Kia 2 nhóm bị hắn tiêu ký người đang chạy ra chợ đen về sau, cũng không có tụ đống, từ phương hướng khác nhau đường vòng trở lại trong đây. Có người còn từ hắn phụ cận đi qua, bước chân vẫn rất nhanh, xem xét thể lực cũng không tệ. Chợ đen bên trong, những cái kia bị bắt được người đều bị tập trung ở cùng một chỗ, có mấy người trong đám người xuyên thẳng qua, tựa hồ là đang phân biệt lấy người nào. Lưu Căn Lai có chút trở lại mùi. Đám người này rõ ràng không là hướng về phía hắn tới. Mấy cái kia tiểu thí hài ra lại có thế lực, cũng không có khả năng để đường đi xử lý làm ra như thế đại chiến trận cùng bọn họ chơi. Cái này hơn 100 người bên trong, chỉ sợ không riêng gì đường đi xử lý cùng trị bảo đảm đại đội, rất có thể cũng có người của đồn công an. Nhiều người như vậy liên hợp hành động đột kích chợ đen nhất định đến có chuẩn bị, mục tiêu của bọn hắn là ai? Có phải hay không là bị hắn tiêu ký 2 nhóm người? Muốn thật sự là kia 2 nhóm người, vậy bọn hắn coi như mất coi công, người ta sớm đi. Lưu Căn Lai lắc đầu, đột nhiên lại cười. Hướng dẫn trên bản đồ, đại biểu ruộng đại vận điểm vàng cũng trong đám người bốn phía tán loạn, rõ ràng là đang tìm hắn. Không sai, gia hỏa này chính là điểm vàng, vẫn luôn là, hướng dẫn địa đồ đối với hắn tiêu ký chưa từng thay đổi, lúc này càng phát ra sáng rõ. Hắc hắc. Lưu Căn Lai nhịn không được cười ra tiếng. Trận tròn mắt đi, ngộp bước đi, đầu ông đi. Tính toán ta. Tiểu tử ngươi đạo hạnh còn cạn một chút, tiểu gia ta đã sớm ve sầu thoát xác. Tiểu tử kia đem tất cả mọi người tìm khắp cả, cũng không tìm được hắn, lại đem đám tiểu đồng bạn tụ tại cùng một chỗ, không biết đang thương lượng cái gì, rất nhanh, một nhóm người lại như ong vỡ tổ hướng Vân Trung Thành chạy tới. Xem bộ dáng là muốn đi nhà khách nhìn xem. Lưu Căn Lai không có lại chú ý bọn hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm chợ đen. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, cha chợ đen người đều tụ lại đến cùng một chỗ, những cái kia bốn phía truy người người cũng đều trở về, có đổi tới, có không, có đổi tới. Đuổi tới người đều sẽ đem người tới mấy cái kia phụ trách chân những người khác phụ cận. Từ hướng dẫn trên bản đồ nhìn không ra phản ứng của bọn hắn, Lưu Căn Lai chỉ có thể đại khái phán đoán những người kia hẳn không phải là mục tiêu của bọn hắn. Lại qua tầm 10 phút, bọn hắn bắt đầu áp lấy những cái kia thẳng xuôi xẻo hướng trở về, 200 người xếp thành một hàng, trùng trùng điệp điệp dọc theo rất xa. Chờ tất cả mọi người rời đi chợ đen, lại dùng hơn 10 phút. Lưu Căn Lai từ hướng dẫn địa đồ bên trên nhìn một chút kia 2 nhóm người vị trí, bọn hắn đều về tới Vân Trung Thành, từ trên xe lửa liền bị hắn tiêu ký người kia cùng hắn 2 cái đồng bọn tụ tại một hồi, 6 mặt khác người cũng tụ tại cùng một chỗ, 2 nhóm người khoảng cách rất xa. Đây là có hiểm kích rồi. Lưu Căn Lai cười thầm, từ ẩn thân trong rừng cây đi tới, đường vòng hướng chợ đen đi đến. 2 nhóm người có hay không hiểm khích không có quan hệ gì với hắn, hắn quan tâm chính là bọn hắn có thể hay không đống nhiên trở về, còn có bọn hắn giao dịch đồ vật đến tột cùng là cái gì. Hơn 10 phút về sau, Lưu Căn Lai về tới chợ đen. Lúc này chợ đen liền cùng bãi rác, rối bời một mảnh, sợ bị người nhìn đến sáng ngời, Lưu Căn Lai không dám đánh mở đèn tin, tốt lần kém chút bị bình giấm chua trượt chân. Than đá tỉnh nhân ái ăn giấm, nhưng giấm lại không thể rời đi lương thực, dùng lương thực chế tác đồ vật đều là quản khẩu phẩm. Tốt giấm cũng giống vậy, trên chợ đen tự nhiên cũng có người chuyển lao chân giấm. Cái đồ chơi này kỳ thật cũng không lớn đáng tiền, chợ đen bị vây thời điểm, ai còn ôm bình giấm chua chạy. Lưu lại bình giấm chua đều thành địa lôi. Lưu Căn Lai thận trọng mò tới hắn tiêu ký địa điểm. Kia là một mảnh rừng, nói là rừng, kỳ thật chỉ có mấy cây thưa thất cây cối, phần lớn địa phương đều là cỏ dại, trong mây khí hậu rất khó có hàng loạt rừng cây. Lưu Căn Lai đem hướng dẫn địa đồ phóng đại, cẩn thận tìm kiếm lấy, rất nhanh liền có phát hiện. Tại một mảnh cỏ dại phía dưới cất giấu một cái hầm. Đẩy ra cỏ dại, Lưu Căn Lai mò tới hầm miệng móc kéo. Dùng sức nhấc lên, liền đem cái nắp lật lên. Cái nắp phía dưới là một không thang, Lưu Căn Lai đem đèn tin ngả vào trong hầm ngầm, mở ra chốt mở, đập vào mắt là từng cái đơn sơ hòm gỗ lớn tử. Lo lắng trong hầm ngầm có cơ quan, Lưu Căn Lai không có tùy tiện xuống dưới, từ không gian bên trong lấy ra cây kia có rối cần câu cá, từng đoạn lôi ra đến, lần lượt đụng những cái kia hòm gỗ lớn tử. Vừa đụng phải, hòm gỗ lớn tử liền bị thu được không gian. Thô sơ giản lược xem xét, trong hòm gỗ lớn đều là đồ cổ cùng đồng tiền. Chắc không được thần bí hề hề, nguyên lai là chuyển những vật này. Đường đi xử lý kia hơn 100 người đêm nay hành động, hơn phân nửa chính là vì những này đồ cổ cùng đồng tiền. Lưu Căn Lai càng nghĩ càng thấy đến phán đoán của mình không sai. Hầm cũng không lớn, dài hơn 6 mét cần câu đủ để đến tất cả hòm gỗ lớn, không đến 2 phút, hầm liền bị hắn rời trống. Lưu Căn Lai đóng lại đèn tin, thận trọng đắp lên hầm đóng, rất nhanh liền biến mất trong màn đêm mịt mùng. Cứ việc hướng dẫn trên bản đồ không có biểu hiện phụ cận có người, không gian cũng không có nhắc nhở gặp nguy hiểm, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, thẳng đến đi ra mấy dặm, từ mặt khác một bên vòng vào Vân Trung Thành. Lưu Căn Lai mới bắt đầu dùng không gian kiểm tra trong hòm gỗ lớn đều là cái gì. Sứ gối, lưu ly quan tài, khí cụ bằng đồng, thạch điêu, bình phong họa. Tất cả đều cẩn thận sinh động, bảo tồn hoàn chỉnh, xem xét chính là khó được chân phẩm. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có 4 dương lớn đồng tiền, các loại niên đại đều có. Lưu Căn Lai mặc dù không hiểu, nhưng có thể cùng những này chân phẩm đồ cổ đặt chung một chỗ, chắc hẳn đồng tiền cũng là có giá trị không nhỏ. Những vật này phải đặt ở hậu thế, giá trị tuyệt đối lao tiền. Giao ra. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị hắn ném đi một bên. Không nói đến hắn làm sao cầm tới những vật này không có cách nào giải thích, coi như có thể giải thích rõ ràng, hắn cũng không có ý định giao ra. Bây giờ còn chưa đến gió bắt đầu thổi thời điểm, thật đến gió bắt đầu thổi thời điểm, những vật này có thể hay không lưu giữ lại, cũng muốn đánh cái dấu hỏi. Cùng giao ra để cho người ta đập, hủy, tham, mờ ám, còn không bằng mình giữ lại. Những vật này đến tột cùng có được hay không, hắn không biết, có người biết ta. Lưu Căn Lai hạ quyết tâm, trở lại Tứ Cựu Thành về sau, đi thêm quỹ đường phố nhìn xem, chờ thân quen, lại tìm người biết chuyện hỏi rõ ràng. Vân Trung Thành cũng không lớn, chẳng mấy chốc, hắn liền chuyển đến nhà khách phụ cận. Hướng dẫn trên bản đồ, dù đại vận cùng hắn đám kia tiểu đồng bọn đều tại sở chiêu đãi cổng, rõ ràng là đang chờ hắn trở về. Lưu Căn Lai đốt điếu thuốc, nhanh nhẹn thông suốt đi tới. Hắn vừa lộ diện một cái, dù đại vận liền tiến lên đón. Người đi đâu vậy rồi? Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi bị bọn hắn bắt lấy nữa nha. Còn cùng ta giả vô tội. Diễn kịch đúng không? Liền cùng ai không biết giống như. Ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Lưu Căn Lai một mặt hồ đồ. Ta nói chợ đen a. Dù đại vận giảm thấp xuống điểm thanh âm, ngươi là thế nào chạy đến? Cái gì chợ đen? Ta là công an, sao có thể đi loại địa phương kia? Ta chỉ là trong Vân Trung Thành đi lòng vòng, ngươi làm sao lại nghĩ đến chợ đen rồi? Lưu Căn Lai lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, "À, ta hiểu được, ngươi có phải hay không nói với bọn hắn, ngươi dẫn ta đi chợ đen rồi? Ngươi mới bao nhiêu lớn, liền học được con lác? Ta nhìn ngươi chính là thích cắn đòn." Ba. Lưu Căn Lai quạt ruộng đại vận một cái đầu bầu, lại hướng hắn cái mông đạp một cước. "Các ngươi đừng tin hắn, tiểu tử này khoác lác đâu." Lưu Căn Lai lại xông đám kia trợn mắt hốc mồm hài tử trách móc la một câu, ngậm lấy điếu thuốc, chắp tay sau lưng, nhanh nhẹn thông suốt đi tới nhà khách. "Tiểu tử, hố không chết ngươi." Chương 382, phiền không chết ngươi. Chương 382, phiền không chết ngươi. "Ngươi trở lại cho ta, nói rõ lại đi." Dũng đại vận gấp, xông Lưu Căn Lai giắt cuống họng la hét. Lưu Căn Lai manh vừa quay đầu lại, "Tiểu tử ngươi có phải hay không vẫn còn muốn tìm đánh?" Dũng đại vận run một cái. Thấy tận mắt Lưu Căn Lai ngoan lệ, hắn thực chất bên trong nháy mắt bị sợ hãi chi phối. Lưu Căn Lai không có lại phản ứng hắn, nhanh nhẹn thông suốt lên lầu. Thẳng đến hắn không thấy, Dũng đại vận mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, gặp đám tiểu đồng bạn nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy hoài nghi, lập tức lại kêu la. "Các ngươi không muốn tin hắn, cái này công an rất hư." Giờ khắc này hắn cảm giác lão đại của mình địa vị bị khiêu khích, trong lòng đối Lưu Căn Lai oán hận lại tăng lên mấy phần. Lưu Căn Lai mới mặc kệ những cái kia, một cái tiểu thí hải mà thôi, hắn há sẽ để ở trong lòng. Trong lòng của hắn còn tại hưng phấn đâu. Tới một chuyến trong mây, có thể có như thế đại thu hoạch. Lần này chênh lệch ra quá đáng giá. Đêm nay, hắn lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được, thẳng đến trời đã nhanh sáng rồi, mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, hắn là bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, mở cửa xem xét, đứng ở cửa ba người. Phùng Sào Chân, Dỗ Đại Vận, còn có một cái hắn chưa thấy qua người trẻ tuổi. Chờ tương hô giới thiệu xong mới biết được, người trẻ tuổi này là Dỗ Phương Thành lái xe, cũng họ Điền. Dỗ Phương Thành bận quá, không rảnh tiễn hắn, liền đem tài xế của hắn phái tới. Bọn hắn đã sớm tới, về Tứ Cựu Thành xe lửa còn có hơn một giờ chuyến xuất phát, Lưu Căn Lai còn không có rời giường, bọn hắn liền lên đến gõ cửa. Lưu Căn Lai có chút ngượng ngùng, nói liên tục xin lỗi. "Không có chuyện, người trẻ tuổi có mấy cái không ngủ nướng." Phùng Sảo Chân từ trong túi xuất ra một cái đựng đầy sủi cảo chén lớn, "Không cần phải gấp gáp, ăn cơm rồi đi." Lên xe sủi cảo xuống xe mặt, người điển ra vẫn rất giảng cứu. Lưu Căn Lai vốn cho rằng Phùng Sảo Chân chỉ mang đến một bát sủi cảo, không nghĩ tới nàng lại lấy ra một chén lớn lao trần giấm cùng một đầu tỏi. Ăn nhiều một chút giấm, cái này giấm là mụ nội nó chịu, bên trong tăng thêm gia vị, dùng giấm ngâm sủi cảo mới tốt ăn. Phùng Sảo Chân lại đưa cho Lưu Căn Lai một cái thìa. "Dùng thìa ăn sủi cảo, khả năng cũng liền than đá tỉnh người như thế ăn đi." Người ta nhiệt tình như vậy, Lưu Căn Lai không tốt mất hứng, ngay tại Phùng Sảo Chân nhiệt tình bên trong, một môi môi đã ăn xong sủi cảo. "Đừng nói, như thế ăn sủi cảo còn có khác một cỗ phong vị." Cơm nước xong xuôi, ba người cùng một chỗ bồi tiếp hắn đi xuống lầu. Tại Phùng Sảo Chân hòa Điền Phương Thành lái xe trước mặt, Dũng Đại Vận vẫn rất ngoan, một điểm không cùng Lưu Căn Lai một chỗ lúc quái đản. Xe dịp liền ngừng tại sở chiêu đái cổng, bốn người cùng một chỗ lên xe, rất nhanh liền lái vào trong mây nhà ga đứng lại. Dũng lái xe mở ra xe dịp dương phía sau, trước cầm xuống tới một cái gỗ làm nhỏ xe vận tải, lại đi bên trên rời hai dương rượu cùng hai vỏ giấm, dùng bao tải che lại, cầm dây thừng cột chắc. Xe vận tải không lớn, chỉ có hơn 10 cm cao, bốn cái bánh xe ngược lại là rất khoa trương, hẳn là từ vận than đá nhỏ trên xe ba gác tháo xuống, dùng dây thừng kéo một phát còn thật thuận lưu. "Đây là ngươi điển thúc đưa cho ngươi." Phùng Sảo Chân lại đưa cho Lưu Căn Lai một cái túi nhỏ, bên trong chứa hai đầu ngũ đại sơn, lần sau lại đến trong mây, nhất định vào nhà. "Liền sợ con của ngươi không chào đón." "Ừm." Lưu Căn Lai gật gật đầu, lườm Dũng Đại Vận một chút. Dũng Đại Vận đem đầu chuyển qua một bên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, một cỗ xe lửa chậm rãi dừng ở đối diện đứng này, xe lửa vừa dừng hẳn, liền từ giường cứng toa xe đi xuống hai cái công an. Lưu Căn Lai nhìn thấy bọn hắn cũng nhìn thấy Lưu Căn Lai. "Lão tứ." Lưu Căn Lai hướng bọn hắn vẫy tay. Kia hai cái công an không là người khác, chính là Quách Tồn Bảo cùng Hình đội trưởng. Quách Tồn Bảo xông Hình đội trưởng nói câu gì, Hình đội trưởng gật gật đầu, Quách Tồn Bảo liền hạ đường sắt, hướng Lưu Căn Lai chạy tới. "Lão Lục, ngươi đây là muốn trở về?" "Ừm." Lưu Căn Lai gật gật đầu, "ngươi đây là tới phá án." "Quanh đi còn lại, vụ án kia còn cho chúng ta đến xử lý." Quách Tồn Bảo cười cười, nện cho Lưu Căn Lai một quyền, vẫn là tiểu tử ngươi dễ chịu, bắt lấy người liền không có chuyện gì, liền khổ chúng ta đám người này. Khổ cực như vậy, ta liền giúp ngươi một chuyện. Lưu Căn Lai một chỉ ruộng đại vận, tiểu tử này là vụ án kia người bị hại, ta lần này đến trong mây chính là tiện hắn. Tiểu tử, để ngươi lừa ta, còn nhìn công an không vừa mắt. Phiền không chết ngươi. Ồ. Quách Tồn Bảo hai mắt lập tức sáng lên, lập tức quay đầu kêu gọi hình đội trưởng, đội trưởng, có biến. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta mới không phải người bị hại. Dũng Đại Vận theo bản năng về sau rụt lại, nhìn về phía Lưu Căn Lai cùng Quách Tồn Bảo ánh mắt tràn đầy bất thiện. Quách Tồn Bảo nhìn thoáng qua Lưu Căn Lai, trong ánh mắt mang theo hỏi ý hồ sơ người xem sao. Lưu Căn Lai hỏi. Nhìn qua. Quách Tồn Bảo gật gật đầu. Tình huống nghiêm trọng hơn. Lưu Căn Lai chỉ Dũng Đại Vận, tiểu tử này thế nhưng là cái lăng đầu thành, để các ngươi đội trưởng đừng khách khí với hắn. Nương. Dũng Đại Vận co lại đến Phùng Sảo Chân sau lưng, Phùng Sảo Chân lại đem hắn kéo ra ngoài. Cha ngươi nói, để ngươi hảo hảo phối hợp công an phá án, dám phát cáu, liền đem ngươi lấy tới xuống giếng đào than đá. A. Dũng Đại Vận lập tức suy sụp. Dũng Phương Thành vẫn rất khai sáng. Lưu Căn Lai nhịn cười không được. Cũng thế, liền tình huống trước mắt nhìn, nhóm người này đặc biệt nhắm vào quan viên con cái gây án, Dũng Phương Thành không khai sáng cũng phải khai sáng. Bắt không được bọn hắn, trong mây những người lãnh đạo còn không phải người người cảm thấy bất an. Lúc này, hình đội trưởng cũng tới, tại làm rõ tình trạng về sau, hai mắt lập tức sáng lên. Vừa xuống xe lửa lại đụng phải một cái mấu chốt phá án nhân vật, điểm tốt ta. Một máy mắt, trong mây công an không có phái người tiếp đứng tiền muộn quét sạch sành sanh. Ngay cả do dự đều không có do dự, hình đội trưởng lập tức lôi kéo Dũng Đại Vận tại chỗ hỏi thăm về tới. Dũng Đại Vận cúi cái mặt, lại cũng không dám không nghe lời, lại không tình nguyện, cũng phải thành thành thật thật phối hợp. Lưu Căn Lai ở một bên nhìn xem náo nhiệt, cười đến khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai. Chờ xe lửa tới, đưa Lưu Căn Lai lên xe không chỉ có Phùng Sảo Chân ba người, hình đội trưởng cùng Quách Tồn Bảo cũng gia nhập vào. Hình đội trưởng còn buông xuống tư thái, giúp Lưu Căn Lai đem xe ba gác đặt lên giường cứng toa xe, khiến cho Lưu Căn Lai đều có chút ngượng ngùng. Chờ phá án, trở về tứ cử thành, ta mời ngươi uống rượu. Trước khi đi, hình đội trưởng còn thân hơn nóng đến cực điểm vỗ vỗ Lưu Căn Lai bả vai. Cũng là sẽ đến sự tình. Vừa đi vào giường cứng toa xe, đối diện chính là một trận chân mùi vị, Lưu Căn Lai kéo lấy xe ba gác cấp tốc xuyên qua cái này khoang xe. Hai khoang xe chỗ nối tiếp vừa vặn không ai, Lưu Căn Lai cũng lười lại kéo, trực tiếp đem xe ba gác thu vào không gian, lại xuyên qua hai mảnh giường cứng toa xe, đi tới toa ăn, trực tiếp tìm được trưởng tàu. Trưởng tàu họ Thái, cùng Câu Sa trưởng niên kỷ không sai biệt lắm, tại Lưu Căn Lai tự báo thân phận về sau, Thái Sa trưởng thái độ lập tức nhiệt tình. Ngươi chính là Tiểu Lưu a? Đã sớm nghe nói qua ngươi, ngày hôm nay xem như nhìn thấy người sống. Đi đi đi, ta an bài cho ngươi căn phòng nhỏ, đến ta trên xe liền theo tới nhà mình, không cần khách khí với ta. Muốn hay không khoa trương như vậy? Lưu Căn Lai lại có chút ngượng ngùng. Đồng dạng là đến trong mây đi công tác, hình đội trưởng cùng Quách Tồn Bảo ngồi chỉ là dương cứng, còn phải dùng tiền, hắn chỉ là báo cái tên, liền được an bài bên trên nằm mềm, vẫn là miễn phí. Đều là công an, đãi ngộ thế nào chênh lệch lớn như vậy đâu. Chương 383, còn phải đánh tiếp chương 383, còn phải đánh tiếp sáng ngày thứ hai, xe lửa đạt tới tứ cửu thành. Lưu Căn Lai cùng Thái Sa trưởng chào tạm biệt xong, về tới đồn công an. Thái Sa trưởng không có Vương Sa trưởng ra mặt dày như vậy, cái gì đều không có cùng hắn muốn, nhưng Lưu Căn Lai không muốn nặng bên này nhẹ bên kia, dự định cũng tiến hắn điểm hiệu huyết tiểu. Đáp ứng Trần Bình An hiệu huyết tiểu còn không có đưa đâu, hắn dự định cùng một chỗ đưa cho bọn họ. Đến đồn công an, Lưu Căn Lai trước ôm một vỏ lao Trần giấm về tới phòng làm việc của mình. Hắn lần này chênh lệch là sư phó an bài, dựa theo quy củ, trở về đầu tiên muốn tìm sư phó báo đến. Đẩy ra cửa ban công xem xét, trong văn phòng vậy mà không có một người, lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khẳng định đều bị Kim Mậu an bài đi bắt tiểu đâu. Đưa hải tử 5 người bên trong, hắn lần này chênh lệch hẳn là gần nhất, mặc dù chậm trễ một ngày, cũng so 4 người khác sớm trở về, bắt tiểu thâu người không đủ, nhiệm vụ còn phải hoàn thành, lưu thủ đám người này sợ là đều bị Kim Mậu đương con lừa xử. Đem cái bình kia lão Trần giấm đặt ở Kim Mậu trên mặt bàn, lại cho Kim Mậu lưu lại tờ giấy. Lưu Căn Lai lại đi tìm Chu Khải Minh. Lao Trần giấm là hắn mang cho trong phòng làm việc mấy người, ra lộ trên lệnh, làm gì cũng phải mang về ít đồ, đây là người bình thường tình lối đời, về phần bọn hắn làm sao chia, hắn liền không xem bảo. Chu Khải Minh cũng không ở văn phòng, Lưu Căn Lai vừa hụt. Nghĩ nghĩ, Lưu Căn Lai điều ra hướng dẫn địa đồ, tìm kiếm lấy Chu Khải Minh thân ảnh. Dựa theo quy củ, đi công tác trở về có thể nghỉ ngơi, cần nghỉ giả trước được cùng Chu Khải Minh người sở trưởng này nói một tiếng, quy củ tối thiểu hắn vẫn là phải tuân thủ, nếu không, cũng quá vô pháp vô thiên. Rất nhanh, hắn đã tìm được Chu Khải Minh. Chu Khải Minh không đi xa, ngay tại nhà ga phòng đợi. Hắn đi phòng đợi làm gì? Lưu Căn Lai nói thầm nhất thanh, ra đồn công an, thẳng đến phòng đợi, liếc mắt liền thấy được tại đi tới đi lui Chu Khải Minh. Một cái mắt, hắn liền minh bạch Chu Khải Minh đây là tại làm gì. Tuần tra, đương nghiêm ngắm, hấp dẫn tiểu thâu lực chú ý ngay cả sở trưởng đều tự thân lên trận, xem ra trong sở nhân thủ là rất khẩn trương. Chu Khải Minh chính quay đầu bốn phía nhìn xem, Lưu Căn Lai vừa đi vào phòng đợi, hắn liền thấy, lập tức hướng hắn vẫy vẫy tay. Lưu Căn Lai vừa tiến tới, Chu Khải Minh lại hỏi, vừa trở về, còn thuận lợi sao? Vẫn được. Lưu Căn Lai gật gật đầu, cha hắn tại trên văn kiện ký tên. Vậy là tốt rồi, Chu Khải Minh nhẹ nhàng thở ra, bốn người bọn họ ta không lo lắng, chỉ lo lắng ngươi. Ta có như vậy vô dụng sao? Lưu Căn Lai bĩu môi. Ngươi cho rằng đâu? Chu Khải Minh trên dưới đánh giá Lưu Căn Lai vài lần, không có bị tiểu tử kia dạy bỏ a. Chỉ bằng hắn. Lưu Căn Lai lại bĩu môi. Hắn cũng không kỳ quái Chu Khải Minh sẽ như vậy hỏi. Ai cũng không đốc, dù đại vận tiểu tử kia chỉ mặt gọi tên để Lưu Căn Lai tiền hắn, rõ ràng là không có hảo ý, cha hắn lại là mỏ dài, tiểu tử kia ngay tại chỗ khẳng định có điểm thế lực, Lưu Căn Lai lại là độc thân tiến về, bị tiểu tử kia dạy vò dừng lại không thể bình thường hơn được. Ha ha, không chịu thiệt liền tốt. Chu Khải Minh cười cười, cũng không hỏi nhiều, thả ngươi một ngày nghỉ, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đến thêm ban. Lưu Căn Lai các loại chính là Chu Khải Minh câu nói này, ngoài miệng còn khách khí, sở trưởng, ta nhìn ngươi cũng thật cực khổ, nếu không, ta thay ngươi tuần tra. Tốt lắm, tới tới tới, ngươi đứng nơi này, ta trở về. Chu Khải Minh chỉ bên cạnh mình. Đùa giỡn với ngươi đâu? Cái này đều nghe không hiểu. Lưu Căn Lai vội vàng về sau rụt lại. Ha ha, còn cùng ta chơi bộ này. Chu Khải Minh nghiêng qua hắn một chút, xe gắn máy chìa khóa bị ngươi cầm đi a? Không có a. Lưu Căn Lai chứa vô tội, sở trưởng, ngươi không phải đem xe của ta chìa khóa làm mất rồi a? Xéo đi. Chu Khải Minh chừng hai mắt một cái, ta cái chìa khóa xe thả ngăn kéo, ngày đó chỉ một mình ngươi tại phòng làm việc của ta, dám lật ta ngăn kéo, ngoại trừ ngươi không có người khác. Ngày đó sư phụ ta cũng ở đây, nói không chừng là sư phụ ta cầm. Lưu Căn Lai còn nhớ thù đâu, hai cái đại nam nhân đóng cửa lại mà đánh hắn, quá phận. Còn mạnh miệng đúng không? Chu Khải Minh lột lấy tay áo, phải bắt Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai nhanh chân liền chạy, nhanh như chớp mà liền không còn hình bóng. Cái này tiểu hôn đản chính là thích ăn đòn. Chu Khải Minh lắc đầu cười, ngày đó còn phải kêu lên sư phụ hắn, cùng một chỗ đánh hắn. Lưu Căn Lai không có đi tìm Kim Mậu, trực tiếp trở về đồn công an. Hướng dẫn trên bản đồ, Kim Mậu ngay tại đứng trên đài tuần tra, không biết rõ hắn là thường phục vẫn là giống như Chu Khải Minh đương điểm ngắm, liền không đi cho hắn làm loạn thêm. Lái lên xe thùng mô tơ, Lưu Căn Lai về trước một chuyến cha nuôi mẹ nuôi nhà, dùng một ngăn không gian phát tô mì, trưng nồi màn thầu, lại đi quốc doanh tiệm cơm tìm Lưu Mẫn. Không gian bên trong màn thầu ăn sạch, hắn đến lại chuẩn bị điểm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giống lần này lâm thời đi công tác, nếu không phải không gian bên trong có lưu hàng, hắn còn phải ăn mấy trận tạp nhào bột mì bánh ngô. Hắn tìm đến Lưu Mẫn là vì nhà sự tình. Nhà sự tình, Trình Sơn Xuyên khẳng định nói với Lưu Mẫn, lấy Lưu Mẫn tính tình, nếu là hắn lại kéo mấy ngày, Lưu Mẫn khẳng định sẽ đi tìm hắn. Quả nhiên, Lưu Căn Lai vừa mới tiến quốc doanh tiệm cơm, Lưu Mẫn đem hắn túm đi ra, trực tiếp đem hắn dẫn tới một cái không ai hẻm, từ trong túi móc ra một chồng tiền, nhét vào trong tay hắn. Ta cùng ngươi nhị tỷ phu thương lượng qua, phòng này chúng ta mua, chờ thu thập xong, cho ngươi lưu cái gian phòng, ngươi muốn đi ở liền đi ở. Các ngươi đánh tính lúc nào kết hôn? Lưu Căn Lai không có khách khí, trực tiếp đem tiền cất vào túi. Kết quả này sớm tại trong dự liệu của hắn. Trình Sơn Xuyên sĩ diện, làm sao có thể ở em vợ phòng ở? Cơm chùa nam nói thì dễ mà nghe thì khó. Lưu Mẫn cũng là muốn mạnh tính tình, không có khả năng tổng chiếm đệ đệ tiện nghi. Sang năm đi, thời gian không thay đổi, Lưu Mẫn lý do lại thay đổi, ngươi nhị tỷ phu trong công tác chính là thời kỳ mấu chốt, không thể bởi vì chuyện kết hôn để hắn phân tâm. Như thế khéo hiểu lòng người, Lưu Căn Lai nết miệng lên, ta nhị tỷ phu đời trước khẳng định là cứu vớt hệ ngân hà, mới có thể lấy đến ngươi như thế cái tốt nàng dâu. Cái gì hệ ngân hà? Lưu Mẫn nghe không hiểu Lưu Căn Lai nói cái gì, nhưng cũng đoán được hắn là có ý gì, bóp lấy cánh tay của hắn chính là vặn một cái, để ngươi nói hiệu nói bừa nữa. Khen ta nhị tỷ phu còn không được a? Lưu Căn Lai đau một trận hít một hơi lãnh khí. Lưu Mẫn lực tay mà tăng trưởng, xem ra không ít tại Trình Sơn Xuyên trên cánh tay luyện tập. Cần phải ngươi khen. Lưu Mẫn chừng hai mắt một cái, nhà sự tình ngươi không cần phải để ý đến, ta cùng ngươi nhị tỷ phu thu thập. Ngươi đừng suốt ngày mù tàn bộ, làm việc cho tốt. Bao lớn người, làm sao còn cùng đứa bé giống như không có quy củ. Ta chỗ nào mù tàn bộ rồi? Còn cưỡng. Lưu Mẫn lại méo một cái Lưu Căn Lai cánh tay, bây giờ không phải là giờ làm việc. Không mù tàn bộ, ngươi chạy thế nào ta chỗ này tới? Ta tốt nhị tỷ, ngươi làm rõ ràng lại vấn ta được hay không? Lưu Căn Lai cái này hoàn à, ta là vừa ra lội trên lệnh, lãnh đạo cho ta thả một ngày nghỉ, cái này mới có rảnh tới tìm ngươi, ta công việc chăm chú đây. Thế nào, cánh cứng cắp rồi, ta còn không thể nói ngươi rồi. Lưu Mẫn nửa điểm không có oan uổng Lưu Căn Lai giận nộ, lại mắng một câu, lúc này mới quay thân liền trở về quốc doanh tiệm cơm. Bị oan uổng cũng phải nhận. Ai bảo Lưu Mẫn là hắn nhị tỷ? Này xui xẻo áp chế. Chương 384, cái đồ chơi này cũng có quốc doanh. Chương 384, cái đồ chơi này cũng có quốc doanh. Lưu Căn Lai không có lại đi quốc doanh tiệm cơm, đi cung tiêu xã đâm một đầu, nói với Lưu Phương Nhất Thanh muốn đi trong nhà nàng ngủ mở giấc, liền đi cái kia tứ hợp viện. Tứ mãi mãi cái này mặt trời mới mọc bác gái không ở nhà, Miêu Thẩm Nhi nhà cũng khóa lại cửa, hai người không biết làm gì đi. Lưu Căn Lai mở cửa vào nhà, nằm lên lòng bếp ở giữa giường đất, trước lấy ra 10 cân tiểu mễ, lại kéo qua đặt ở giường sừng chăn mền, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Kia giường chăn mền là Lưu Phương đã sớm vì hắn chuẩn bị xong, hắn một mực không có ở chỗ này qua đêm, vẫn là lần đầu dùng tới. Tối hôm qua, hắn cơ bản không ngủ, đã sớm buồn ngủ, cái này ngủ một giấc rất dài, thẳng đến Tiền Đại Chí ôm nhỏ Phán Phán cùng Lưu Phương, Lưu Mẫn cùng một chỗ về nhà, hắn mới tỉnh lại. Mở mắt ra xem xét, Trình Sơn Xuyên cũng tại. Hẳn là tiếp Lưu Mẫn thời điểm, từ Lưu Phương miệng bên trong biết hắn ở nhà, liền cùng một chỗ theo tới rồi. Tối hôm qua làm gì, khốn thành dạng này. Trình Sơn Xuyên hướng giường xuôi theo bên trên ngồi xuống, đưa qua một điếu thuốc. Quất ta. Lưu Căn Lai không có nhận, móc ra thuốc lá của mình, cho Trình Sơn Xuyên cùng ôm Phán Phán đứng ở một bên Tiền Đại Chí một người ném đi một cây. Không có đầu là khói, hắn hút không quen. Người không lớn, ma bệnh không ít. Trình Sơn Xuyên cười mắng lấy nhận lấy điếu thuốc. Cùng Tiền Đại Chí so sánh, hắn cùng Lưu Căn Lai tùy ý nhiều, không giống Tiền Đại Chí sẽ chỉ cười ngây ngô, ngay cả cái trò đùa cũng không dám mở. Tối hôm qua tại trên xe lửa ngủ không ngon. Lưu Căn Lai xoa mấy cái mặt, bả vai tựa ở đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, Song Phán Phán vươn tay, tới, cứu cứu ôm một cái. Nhị tỷ phu, ngươi hai ngày này công việc có hay không biến động? Các ngươi trò chuyện, ra đi nhóm lửa. Tiền Đại Chí đem Phán Phán đưa cho Lưu Căn Lai, đi ra ngoài cầm tuổi cầm than đá đi. Lưu Phương cùng Lưu Mẫn về nhà một lần liền bận rộn cơm tối, nhóm lửa vẫn luôn là Tiền Đại Chí việc. Bây giờ còn chưa có khí ga, coi như đến mùa hè, nấu cơm cũng muốn đốt than đá. Nhưng cùng đốt giường không giống, nấu cơm dùng chính là than tổ ong, nghe nói là một cái giáo sư đại học phát minh. Bị điều đi phòng bí thư. Trình Sơn Xuyên cười cười, tất cục không nói gì, thẩm bí thư nói đây là tất cục đối ta khảo sát, muốn ta biểu hiện tốt một chút, nắm lấy cơ hội. Tất đại gia nói chuyện vẫn rất giữ lời. Lưu Căn Lai móc ra một khối đại bạch thỏ nãi đường, luồn ra, trực tiếp nhét vào nhỏ Phán Phán miệng bên trong, ta còn tưởng rằng hắn nói là lời say, nói xong liền quên. Liên đoán được là tiểu tử ngươi ở sau lưng sử sức lực. Trình Sơn Xuyên vỗ vỗ Lưu Căn Lai trần, hai anh em ta liền không nói cái gì lời khách khí, ta làm rất tốt, coi như cuối cùng không có xem như tất cục thư ký, cũng sẽ không cho ngươi mất mặt. Lời này cùng ta nhị tỷ đi nói. Lưu Căn Lai sờ mọt túi, trong tay xuất hiện mấy cây lông trắng mẩm, lột ra một cái, nhét vào nhỏ Phán Phán miệng bên trong. Nhỏ Phán Phán hai mắt lập tức sáng lên, đưa tay đi lấy Lưu Căn Lai trong tay còn lại mấy cây. Ngươi cho nàng ăn cái gì? Lưu Mẫn mắt sắc, lập tức liền phát hiện, mấy bước đi tới, từ nhỏ Phán Phán cầm trong tay qua một cây lông trắng mẩm. Ta nhiều năm không ăn thứ này. Ngươi về nhà. Lĩnh Tiền thôn cửa thôn bờ sông nhỏ liền có một mảnh vùng đất ngập nước trường bạch lông. Lưu Mẫn khi còn bé không ít đi ít. Tuần lễ chưa về. Lưu Căn Lai lập lờ nước đôi nói, nhị tỷ, ngươi lúc nào mang nhị tỷ phu về nhà? Qua ngày mồng 1 tháng 5 đi. Lưu Mẫn đem lông trắng mầm lột ra, đặt ở dưới chót mũi mặt người người, lại nhét vào nhỏ Phán Phán miệng bên trong. Ngươi cái chú mèo ham ăn, gì hai không cùng ngươi đoạn. Đến cùng là tiểu hải tử, Lưu Mẫn từ trong tay nàng lấy đi lông trắng mầm thời điểm, Phán Phán tay nhỏ một mực đưa muốn đâu. Ta chỗ này còn có. Lưu Căn Lai lại từ trong túi móc ra một thanh lông trắng mầm, đưa cho Lưu Mẫn. Hắn cái này làm đệ đệ sao có thể phá hư nhị tỷ ước tuổi thơ? Tính ngươi có lương tâm. Lưu Mẫn một thanh tiếp nhận đi, còn chưa quên cho Lưu Phương điểm một điểm. Ta không ăn, cho Sơn Xuyên điểm nếm thử. Lưu Phương ngay tại tẩy cây cải dầu. Kia cây cải dầu nhìn xem có chút giả, không nhìn kỹ, cùng hậu thế nhỏ cây cải dầu đều không giống một cái chủng loại đồ vật. Các ngươi ăn cái gì? Trình Sơn Xuyên rõ ràng không biết lông trắng mầm. Lưu Mẫn cũng không giải thích, lột ra một cây, trực tiếp nhét vào Trình Sơn Xuyên miệng bên trong. Đều ngọt ngào ném cho ăn, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, nhị tỷ quả nhiên mạnh mẽ. Lưu Căn Lai nhịn không được cười lên. Cười cái gì cười? Có phải hay không ra lại ngưỡng ấy? Lưu Mẫn trừng mắt liếc hắn một cái. Nhị tỷ phu, vợ ngươi lại khi dễ ta, ngươi cũng mặc kệ quan tâm nàng. Lưu Căn Lai trêu chọc. Ta còn dám quan tâm nàng. Nàng không khi dễ ta cũng không tệ rồi. Trình Sơn Xuyên nhấp mấy lần miệng, còn ăn thật ngon, đây là lông trắng mầm non mà, cái gì là lông trắng? Ta cũng nói không chính xác, tựa như là một loại thuốc đông y đi, ngươi sớm một chút cùng ta nhị tỷ trở về, còn có thể hết điểm, chậm liền không có. Lưu Căn Lai lại móc ra một thành, một bên mình ăn, một bên nuốt nhỏ Phán Phán. Nhỏ Phán Phán cùng cái tiểu gia tước, không đợi Lưu Căn Lai đem lông trắng mầm đưa tới, liền mở ra miệng nhỏ, chờ lấy cho ăn. Trình Sơn Xuyên cười cười, không nói gì. Hiển nhiên, có đi hay không Lưu gia, hắn nói không tính, đều xem Lưu Mẫn lúc nào chịu dẫn hắn. Dạng này cũng rất tốt, chuyện nhỏ nghe nàng dâu, tương lai ít cãi nhau. A, đúng, có dạng đồ vật cho ngươi. Lưu Căn Lai từ chăn mền dưới đáy lấy ra một đầu ngũ đài sơn, đem thuốc lá này cho thẩm bí thư, liền nói là ta cho hắn. Trình Sơn Xuyên nhận lấy điếu thuốc, nhẹ gật đầu. Thẩm bí thư là người thông minh, Lưu Căn Lai để hắn mang khói cho hắn, ý tứ trong đó tự nhiên không cần nhiều lời. Cái này em vợ thật đúng là không để lại dư lực giúp hắn a. Phía bên mình cũng phải thật tốt cố gắng một chút, nói cái gì cũng phải đem thư ký vị trí cầm xuống. Cơm tối rất đơn giản, cây cải dầu cùng thịt muối cùng cá khô nấu một nồi nước, liền thay thế lương bánh ngô. Lưu Vương làm Lưu Căn Lai cơm, Lưu Căn Lai chỉ là ăn một chút đồ ăn, hắn thật sự là ăn không vô thay thế lương làm bánh ngô. Lưu Mẫn tại quốc doanh tiệm cơm ăn, làm cơm tốt thời điểm, cùng Trình Sơn Xuyên một khối ra ngoài ép má lộ. Trình Sơn Xuyên cũng không có lưu lại ăn cơm, đầu năm nay, nhà ai đồ ăn đều không dư giả, quan hệ lại gần, cũng không thể tùy tiện lưu lại ăn cơm. Chờ cơm nước xong xuôi, sáng sớm liền tối đen, Lưu Mẫn còn chưa có trở lại, Lưu Căn Lai cùng Lưu Phương cùng Tiền Đại Chí nói một tiếng, liền đi ra cửa. Tứ mãi mãi cùng Miêu Thẩm Nhi nhà đều đèn sáng, hai người không biết lúc nào trở về, Lưu Căn Lai đi ngang qua nhà các nàng cổng thời điểm, nghe đạo một cái rau dại mùi vị, trong nháy mắt liền biết các nàng ban ngày làm gì đi. Lưu Căn Lai không có chạy xe máy, đi ra ngoài không xa, liền đem xe đạp phóng ra, không nhanh không chậm hướng quỹ đường phố phương hướng cưỡi đi. Hắn muốn đi quỹ đường phố tìm hiểu một chút những cái kia đồ cổ cùng đồng tiền giá trị. Xe thùng mổ tơ động tĩnh quá lớn, nhất là ban đêm, nếu là hắn mở ra xe thùng mổ tơ đi, lo lắng sẽ đem quỹ đường phố dọa nổ đường phố. Quỹ đường phố rời cái này cái nhỏ tứ hợp viện cũng không gần, hắn cười hơn nửa giờ mới đến. Xa xa liền thấy từng mảnh lúc sáng lúc tối đèn đuốc, đến gần xem xét, nguyên lai là từng nhà tiệm quan tài cùng đòn khiêng trong phòng dầu hỏa đèn. Một trận gió đêm thổi qua, dầu hỏa đèn lắc nhá lắc, rất có lân quang chập chờn hương vị. Nhờ có là tại tứ cửu thành, nếu là tại vùng ngoại ô, còn không phải đem người dọa gần chết. Cùng Lưu Căn Lai trong tưởng tượng người người nốn nháo không đồng nhất cùng, uy giữa đường ngay cả cái bóng người đều không có, cả con đường đều trống rỗng, có chút khiếp người. Lưu Căn Lai đang có bắn tỉa hư, trong lúc vô tình vừa quay đầu, thấy được một cái chiêu bài, lập tức vui vẻ. quốc doanh tiệm quan tài. Cái đồ chơi này cũng có quốc doanh. Chương 385, tiểu tử ngươi muốn giết quen. Chương 385, tiểu tử ngươi muốn giết quen. Quốc doanh hai chữ cho Lưu Căn Lai không ít lực lượng, hắn lập tức liền không chỗ dạng. Ta cũng không tin như thế đại quỹ đường phố không có bất kỳ ai. Đốt điếu thuốc, Lưu Căn Lai tại quỹ trên đường đi dạo, hai mắt bốn phía ngắm lấy. Quỹ đường phố không ngắn, không sai biệt lắm có 3 dặm địa, đi mau đến một nửa thời điểm, Lưu Căn Lai rốt cục nhìn thấy 3 đạo thân ảnh. Kia là 3 cái lao đầu, chính tụ tại ven đường một nhà cửa hàng mai táng bên ngoài, mượn dầu hỏa ánh đèn đốt nước uống trà. Nếu không phải 3 cái lao đầu đều không có râu trắng, còn tại hướng lò bên trong thêm than tổ ong, Lưu Căn Lai cũng không dám quá khứ. Như thế đại quỹ đường phố chỉ có 3 cái lao đầu, chuyện này bản thân liền rất quỷ dị. Nói bọn hắn là hồ yêu thổ địa cái gì, sợ là cũng có người tin. Lưu Căn Lai tiến tới, khách khách khí khí đưa lên 3 cây khói, hỏi trong lòng nghi hoặc. Tiểu hòa tử, ngươi là lần đầu đến quỹ đường phố đi. Bên trong một cái lao đầu cười nói, ngươi đến sớm, quỹ đường phố đều là nửa đêm khai trường, trước khi trời sáng thu quán, cái giờ này mà làm sao có thể có người. Náo số đen rồi. Lưu Căn Lai gãi gãi đầu. Chuyện này thật đúng là không thể trách hắn, hắn đến quỹ đường phố sự tình không có cách nào cùng người nói, càng tìm không thấy người hỏi, làm sao có thể biết quỹ đường phố quy củ. Ngươi tới mua đồ vẫn là bán đồ. Lại một cái lao đầu hỏi, đôi mắt nhỏ không ngừng đánh giá hắn. Ta chính là đến xem. Lưu Căn Lai lập lờ nước đôi đáp lại. Lúc này hắn đã sớm đổi lại bộ kia vài kaki quần áo, lại phối hợp tuổi của hắn, cho dù ai cũng đoán không được hắn là làm cái gì. Trong đại viện tiểu tử đến mở mang hiểu biết. Cái thứ 3 lão đầu chỉ vào Lưu Căn Lai xông hai cái khác lão đầu cười cười, không để ý đến hắn nữa. Qua nửa đêm lại đến, khi đó đã có người. Thứ 1 cái lão đầu còn thật nhiệt tâm. 3 cái lão đầu đều coi hắn là thành không có chuyện đi dạo sân rộng đệ, ai cũng không có đem hắn để ở trong lòng, bao quát hắn đưa tới kia 3 cây khói, tựa hồ rút thuốc lá Trung Hoa đối bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lại xuyên rách tung tóe. Quần áo quần đều là miếng vá chồng chất miếng vá, cùng 3 cái lao khiếu hóa tử giống như. Cái này 3 người là làm gì? Lưu Căn Lai âm thầm suy đoán, quay người ra quỹ đường phố. Hiện tại vẫn chưa tới 9 điểm, cách nửa đêm còn có hơn 3 giờ, Lưu Căn Lai cũng không muốn ngốc các loại, hắn muốn đi cấp tử thị dạo chơi. Cách lần trước đi dạo cấp tử thị đã hơn mấy tháng, cái kia làm ăn lớn ngân phiếu định mức con buôn hẳn là tích lũy không ít hàng tốt đi. Lúc này, Lưu Căn Lai cưỡi xe thời điểm tăng nhanh điểm tốc độ. Có hướng dẫn địa đồ dẫn đường, hắn cũng không cần lo lắng rơi trong khe hoặc là đụng vào thứ gì, dùng không sai biệt lắm hơn nửa giờ. Hắn liền đi tới quen thuộc cái kia cấp tử thị. Cấp tử thị người so với lần trước đến thời điểm càng nhiều. Hắn nhớ kỹ Tôn chủ nhiệm đã từng nhắc nhở qua hắn một lần muốn càn quét cấp tử thị, xem ra nghèo khó cùng đói khát vẫn là chiến thắng hết thảy. Đến thu lệ phí cái bàn kia trước, Lưu Căn Lai móc ra 5 phần tiền, lại bị cản lại. Còn kém 5 phần. Lên giá. Lưu Căn Lai nghi ngờ nói, qua năm liền tăng, trước kia là giá ưu đãi. Chỗ này chỗ ngồi lệch, giá ưu đãi là kiếm khách dùng, một lông mới là bình thường giá. Ngăn lại hắn người giải thích một câu. Ngay cả cấp tử thị đều biết ưu đãi lớn bán hạ giá. Các tử thị người sau lưng rất có đầu góc buôn bán mà. Lưu Căn Lai thống thống khoái khoái lại rút 5 phần tiền, đi vào các tử thị. Cái này các tử thị quả nhiên là làm, không riêng bày quầy bán hàng nhiều người, đi dạo các tử thị người cũng nhiều, có một vật lại không biến, lấy ra đổi đồ vật mặc kệ nhiều đủ loại, muốn nhất đổi đồ vật mãi mãi cũng là lương thực. Lưu Căn Lai xe nhẹ đường quen tìm được cái kia ngân phiếu định mức con buôn, tên kia còn giống như trước kia, dưới mông ngồi cái ghế nằm. Đồ tốt đều lấy ra, ta cho ngươi thanh không. Lưu Căn Lai hướng trước gian hàng một ngồi xổm, xông chủ quán ngoắc ngoắc tay. Chủ quán khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Lưu Căn Lai nhìn trong chốc lát, mới nhận ra hắn là ai, lúc này cười nói, "Tiểu huynh đệ, nguyên lai là ngươi à? Thời gian dài như vậy không đến, ta đều nhanh không nhận ra ngươi." "Nhận ra ta, còn gọi tiểu huynh đệ." Lưu Căn Lai chợt nhìn giá hỏa này một chút. "A a, đúng đúng, đại ca, ta thế nào quên cái này gốc dạng." Chủ quán đội vàng đổi giọng, "Đại ca ngươi có thể à, đều lớn tuổi như vậy, thân thể còn tại dài đâu. Nói nhảm nhiều quá, ngươi còn làm không làm ăn lớn rồi." Lưu Căn Lai bị giá hỏa này chọc cười. Hắn mấy tháng này biến hóa không nhỏ. Thường xuyên có thể nhìn thấy hắn người khả năng còn cảm thấy không ra, giống chủ quán dạng này mấy tháng không gặp hắn, vẫn là rất dễ dàng nhìn ra biến hóa. Ha ha, một câu làm ăn lớn tỉnh lại chủ quán ký ức, hắn cười cười, từ treo ở trước ngực tay mải bên trong lấy ra một chồng ngân phiếu định mức, đưa cho Lưu Căn Lai, đều giữ lại cho người đầu. Giá tiền thay đổi sao? Lưu Căn Lai tiếp nhận ngân phiếu định mức, theo miệng hỏi. Cho người khác biến, cho đại ca ngươi khẳng định không thể biến. Lời này làm sao như vậy dối trá? Không đúng, kém chút bị hắn vòng vào đi. Ngân phiếu định mức giảm giá đi. Tiểu tử ngươi muốn giết quen. Hiện tại lương thực càng ngày càng ít, ăn không đủ no người càng ngày càng nhiều, muốn đổi lương thực người khẳng định cũng sẽ gia tăng. Thu nhập không có chướng, đều muốn đổi lương thực, đổi những vật khác người khẳng định sẽ giảm bớt, tương ứng, muốn dùng những vật khác đổi lương thực người cũng sẽ tăng nhiều. Cái này một thiếu một nhiều, đại khái ngoại trừ cùng nhét đầy cái bao tử có liên quan những cái kia ngân phiếu định mức, cái khác ngân phiếu định mức đều sẽ giảm giá, chủ quán nói với hắn không thay đổi, đó chính là muốn giết quen. Giết quen? Ngươi cái này nhưng oan uổng ta. Mặc dù là từ mới, nhưng chủ quán vẫn là trong nháy mắt liền minh bạch là có ý gì, trong khoảng thời gian này, lương phiếu, dầu phiếu, mai đường phiếu, bánh ngọt phiếu đều lên giá, vải phiếu, than đá phiếu, khói phiếu, rượu phiếu cái gì đều giảm giá. Ngươi muốn cái gì phiếu ta đều rõ ràng, trên tổng thể không sai biệt lắm, ta cho ngươi giá cả không thay đổi, là muốn cho ngươi tốt tính sổ sách. Ngươi nếu là không đồng ý, vậy chúng ta mỗi dạng đồ vật đều khắc tính, ta cam đoan cho ngươi tính toán rõ ràng. Ngươi còn nhớ rõ cho giá tiền của ta. Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn. Muốn nói chủ quán có thể nhớ kỹ hắn đều mua cái gì phiếu, cái này cũng không kỳ quái, nhưng đều qua thời gian dài như vậy, chủ quán còn có thể nhớ kỹ những cái kia phiếu giá cả, vậy liền không dễ dàng. Đương nhiên, ngươi là ta khách hàng lớn, không hầu hạ tốt, lần sau ngươi không đến làm sao bây giờ? Chủ quán một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Vậy ngươi nói một chút ta mua những vật kia cũng nhiều ít tiền. Chỉ nói ngoài miệng, Lưu Căn Lai cũng không tin. Chủ quán ngay cả cái ngạnh mà cũng không đánh, lập tức đem Lưu Căn Lai lần trước mua những cái kia ngân phiếu định mức giá tiền một cái tiếp một cái báo ra, đem Lưu Căn Lai nghe sửng sốt một chút. Thế nào, không sai à? Chủ quán buông tay. Lưu Căn Lai không nói chuyện, chỉ là xông chủ quán giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật, những cái kia ngân phiếu định mức giá cả hắn đã sớm quên, căn bản không biết chủ quán nói rất đúng sai, nhưng liền xông chủ quán giá cả báo như thế lưu loát, cũng đáng được hắn bội phục. Đây mới là làm ăn. Đáng tiếc, sinh sai niên đại. Lưu Căn Lai lại phát ra cùng lần trước đồng dạng thở dài. Bỏ ra hơn 70 khối tiền, đem hắn muốn ngân phiếu định mức quét sạch, Lưu Căn Lai lại ném cho chủ quán một điếu thuốc, nhanh nhẹn thông suốt rời đi cấp tử thị, không nhanh không chậm về tới quỹ đường phố. Lúc này vừa tới 11 giờ, quỹ giữa đường đã có không ít người. Những người này đều tại bên tường ngồi xổm, một sáng một tối hút thuốc, có rất ít tụ tập, chính là tập hợp một chỗ, cũng chỉ là 2-3 người, nói chuyện trời đất thanh âm rất nhỏ, không lắng nghe đều nghe không được. Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, cũng tìm cái chân tường mà ngồi xổm xuống, chậm đợi quỹ đường phố khai trương. Chương 386, còn muốn sâu ta. Chương 386, còn muốn sâu ta. Tới gần 12 giờ, ngồi xổm ở chân tường những người kia lục tục đi đến bên đường ngồi xuống, bắt đầu bày quầy bán hàng. Đám người này đều mang cái bàn, ghế tử, có rất ít ngồi băng ghế, đoán chừng là sợ ngồi băng ghế thời gian dài cần cái mông. Bọn hắn phân tán rất mở, cơ bản đều cách xa nhau 7-8 mét, liền ngay cả những cái kia lúc trước tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất người, cũng đều tách ra. Bọn hắn bày hàng cũng rất đơn giản, đa số đều là một cái bao bố nhỏ, trên mặt đất mở ra, bày biện một kiện hoặc là mấy kiện đồ vật. Không một người nói chuyện, lại không người gào to, đều đang lặng lặng chờ lấy người bán tới cửa. Cảnh tượng này cùng lúc trước hắn đi qua cấp tử thị hoàn toàn không giống, khắp nơi lộ ra quỷ bí. Ngược lại rất thích hợp đặc vụ chắp đầu, nhỏ giọng nói chuyện, người bên cạnh tuyệt đối nghe không được. Lưu Căn Lai phủi mông một cái đứng lên, tại quỹ trên đường đi dạo. Hắn cũng không nói chuyện, đi đến một cái trước gian hàng liền mở ra đèn tin chiếu một chút, đem nhìn thấy đồ vật cùng không gian bên trong đồ vật so với. Đi toàn bộ quỹ đường phố, hắn có hơi thất vọng, ngoại trừ đồng tiền, hắn liền không thấy được cùng không gian bên trong không sai biệt lắm đồ vật. Hắn đến quỹ đường phố mục đích là muốn nhìn một chút những cái kia đồ cổ giá trị bao nhiêu tiền, không có tham khảo, cũng liền không có cách nào nghe lén. Trực tiếp hỏi. Hắn ngược lại là nghĩ, nhưng hơn phân nửa hỏi không ra lời nói thật. Quỹ đường phố giao dịch chính là đồ cổ, có mấy người không muốn chiếm tiện nghi. Gặp hắn loại này cái gì cũng đều không hiểu tân thủ, còn không phải làm dê béo làm thịt. Xem ra, những cái kia đồ cổ chỉ có thể trước buông xuống một chút, trước từ đồng tiền bắt đầu. Kia bốn cái dương đồng tiền cũng không giống nhau, hẳn là đám người kia từ khác nhau con đường thu thập lại, cái này tại địa phương khác khả năng còn không rất dễ dàng. Nhưng ở tấn thương khắp nơi trên đất than đá tỉnh, cũng không tính việc khó gì. Vì sao thu thập những này đồng tiền? Khẳng định là bởi vì những này đồng tiền có giá trị. Nhưng đồng tiền chủng loại quá nhiều, các loại hình dạng đều có, Lưu Căn Lai hai mắt đen đui, hoàn toàn không cách nào phân biệt. Nhưng hắn có mình đần biện pháp. Hắn đem những cái kia đồng tiền trong không gian trải rộng ra, trên mặt đất, giữa không trung lít nha lít nhít, sau đó dựa theo khác biệt hình dạng, văn tự, lớn nhỏ phân loại, lại cùng những cái kia quầy hàng bên trên đồng tiền so sánh. Có không gian quét hình, hắn rất nhanh liền có thể tìm ra cùng quầy hàng bên trên đồng dạng đồng tiền. Gặp được đồng dạng liền hỏi một chút giá cả, lại làm bộ kinh ngạc, từ chủ quán miệng bên trong phụ lấy nói. Một vòng vòng xuống đến, hắn tăng thêm không ít kiến thức, cũng biết không ít đồng tiền đại khái giá vị. Đương nhiên, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng những cái kia chủ quán, bọn hắn là bán đồng tiền, khẳng định suy nghĩ nhiều bán lấy tiền, nhiều như vậy chủ quán bên trong nhất định cũng không ít khoe khoang biển thổi. Nhất là hắn còn trẻ như vậy, một chút xem xét chính là lão hoạt đầu ra hỏa rõ ràng nghĩ coi hắn là thành đoàn đại đầu, dẫn chứng phong phú thổi, nước bọt đều nhanh phun đến trên mặt hắn, hận không thể đem tự mình biết tất cả đồng tiền tri thức nói hết ra, đem hắn trấn trụ, ngoan ngoan bỏ tiền. Lưu Căn Lai chỉ thích như vậy. Một người không thể tin, mấy người nói tương hô so sánh, lại ép trình độ, tổng có thể học được điểm hoa quả khô. Cũng không phải tất cả chủ quán đều phản ứng hắn, cũng không ít không nói nhiều, có chỉ nói giá liền một câu không nói. Đối loại người này, Lưu Căn Lai ngược lại càng tin tưởng bọn họ báo giá. Một vòng vòng xuống đến, không sai biệt lắm 3 giờ, Lưu Căn Lai đại khái hiểu rõ hơn 100 loại đồng tiền lai lịch cùng giá vị. Lượng tin tức quá lớn, hắn có chút không nhớ được, tối như bưng, cũng không tốt móc ra giấy bút ghi chép, hắn muốn thật làm như vậy, đoán chừng cũng sẽ không có người lại phản ứng hắn. Ai cũng không đốc. Hắn chỉ hỏi không mua, còn không trả giá, lấy thêm giấy bút ghi chép, dùng cái mông nghĩ cũng có thể đoán được hắn là đến học đồ vật. Nghĩ làm sâu sắc ký ức, Lưu Căn Lai cũng có biện pháp của mình. Hắn tìm hai cái liền nhau bán đồng tiền quầy hàng, trong bọn hắn ở giữa bảy cái quầy hàng, bao tải phiến một trải, mang lên 10 cái đồng tiền, chậm đợi người mua hỏi giá. Có người đến hỏi, hắn cố ý đem giá cả hướng phần cao báo, gặp được trả giá, hắn liền trực tiếp hỏi người ta đồng tiền tri thức, gặp được quay đầu liền đi. Lưu Căn Lai cũng để người ta kéo trở về, hạ thấp tư thái, khiêm tốn lĩnh giáo. Đương nhiên, hỏi lại nhiều, hắn cũng sẽ không bán. Hắn cần chính là tri thức, cũng không phải tiền. Hiện đang bán, đại đa số đều là mấy khối mười mấy khối một cái, quý nhất cũng không vượt qua được 100, lưu đến hậu thế, nhưng cũng không phải là cái giá tiền này. Hắn lại không thiếu tiền, đầu óc bị lừa đá mới có thể hiện tại bán. Lúc không có người, hắn liền lưu ý lấy hai bên quầy hàng, hai nhà này quầy hàng đồng tiền đều không ít, gặp được muốn mua đồng tiền, hắn liền nghiêng lỗ tai nghe. 3-4 mét khoảng cách, co kẹ mặc cả thanh âm lại nhỏ, hắn nhiều ít cũng nghe đến chút gì. Bất chi bất giác, một buổi tối quá khứ, nhiều mặt xác minh phía dưới, Lưu Căn Lai nhớ kỹ không ít đồng tiền phương diện tri thức. Trời sắp sáng thời điểm, đi dạo quỹ đường phố người ít, Lưu Căn Lai thu hồi đồng tiền, liền muốn rời khỏi, bên tay phải hắn cái kia chủ quán bỗng nhiên kêu hắn lại. "Tiểu huynh đệ, tới tâm sự thôi." Người chủ quán không có che mặt, là cái tiểu lão đầu, xem bộ dáng là cái hơn 50 tuổi, gầy gò, hai cái mắt nhỏ bên trong lộ ra khôn khéo. Lưu Căn Lai cười cười, đi tới. Tiểu lão đầu cũng tại thu quán, đem quầy hàng bên trên đồ vật từng cái hướng cái bao tải to bên trong. Lưu Căn Lai không có lung tung hỗ trợ, chờ hắn gắn xong, thuận tay đưa tới một điếu thuốc. "Trung Hoa, thật đúng là ngươi." Tiểu lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi không phải ra bán đồng tiền a? Ngươi là đến thâu nghệ?" "Hả?" Lưu Căn Lai sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, cái này tiểu lão đầu là hắn vừa tới quỹ đường phố thời điểm, gặp phải ba cái kia uống trà nói chuyện trời đất lão đầu bên trong một cái. "Giá cả phù hợp, ta cũng bán." Lưu Căn Lai nhếch miệng lên, hắn nói như vậy, xem như biến tướng thừa nhận hắn là đến thâu nghệ. "Biết dùng loại biện pháp này thâu nghệ, tiểu tử ngươi vẫn rất tinh." Lão đầu hít một hơi thuốc lá, nhìn từ trên xuống dưới Lưu Căn Lai, "Ngươi những này đồng tiền là từ gia chụp a? Ngươi gọi ta lại, chính là muốn nói với ta cái này?" Lưu Căn Lai không có cùng lão đầu khách khí. "Ta nhìn ngươi cũng không giống người thiếu tiền, ngươi là nghĩ thu chút đồng tiền tồn lấy." Lão đầu nói ra hắn mục đích, "Học được một đêm, ta nhìn ngươi cũng học không sai biệt lắm, ta những này đồng tiền ngươi nghĩ thu à? Ngươi nếu có thể bao trọn, ta cho ngươi cái tiện nghi giá, cam đoan không cho ngươi ăn thiệt thòi." "Không cần ngươi cam đoan, ta lại học mấy ngày, hẳn là có thể học cái không sai biệt lắm." Lưu Căn Lai tạm thời còn không muốn mua đồng tiền. Hắn không gian bên trong tiền nhìn như không ít, cần phải mua đồng tiền lại không thế nào trải qua hoa, hắn muốn nhìn đúng lại ra tay, mà lại không nhất định phải mua đồng tiền. Vẫn rất cẩn thận, có làm nghề này tiềm chất. Lão đầu cười một tiếng, "Muốn học đồ vật, có thể à, bên cạnh cái này quầy hàng ta giúp ngươi chiếm, về sau, ngươi còn ở lại chỗ này mà bày quầy hàng, có thời gian rảnh, ta dạy cho ngươi." "Kia làm sao có ý tứ?" Lưu Căn Lai cười cười. Đây là nghĩ treo hắn cái này tiềm ẩn khách hàng lớn. Hắn lần sau lúc nào có rảnh lại đến còn chưa nhất định đâu. "Không có chuyện, mảnh này ta quen, nhiều ít cũng có chút mặt mũi." Lão đầu còn tới sức lực. "Vậy liền làm phiền ngài." Lưu Căn Lai một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, hạ giọng nói, "Ngài đêm mai chớ ăn cơm. Ngày mai khi ta tới, cho ngài mang một ít ăn ngon." "Cái gì ăn ngon?" "Thịt kho." Gặp lão đầu hai mắt tỏa ánh sáng, Lưu Căn Lai lại tăng thêm một câu, "Còn có lớn bánh bao trắng." "Còn muốn sâu ta?" "Nhìn tiểu gia ta làm sao sâu ngươi." Chương 387, Lưu Phương đưa lương nguyên nhân. Chương 387, Lưu Phương đưa lương nguyên nhân. Lưu Căn Lai trở lại tiểu viện mà thời điểm, trời đã nhanh sáng rồi. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cách đi làm còn có không đến 3 giờ, Lưu Căn Lai tranh thủ thời gian ngủ bù. Đêm nay dùng não có chút quá độ, đầu óc mê man, không đầy một lát, hắn liền ngủ thật say. Hắn là bị Lưu Mẫn lấp tỉnh, vừa mở mắt đã 7 giờ rưỡi. Trên bàn cơm bày biện điểm tâm, một bát cháo gạo, hai cái bột ngô bánh bột ngô, còn có một đĩa cục kia dưa muối. Lưu Phương cùng Tiền Đại Trí đều không tại, hẳn là cơm nước xong xuôi đi làm. Hắn ngủ đủ chậm, sửng sốt không nghe thấy nấu cơm động tĩnh. "Ngươi tối hôm qua làm gì rồi?" "Ngủ cũng heo, mau dậy ăn cơm, một hồi lại đến muộn." Lưu Mẫn tức giận hơn lấy hắn, "Đi một chuyến cấp tử thị." Lưu Căn Lai xoa đem mặt, đứng dậy mặc quần áo rửa mặt. Hắn cái này cũng không có tính nói dối, chỉ là không nói toàn, hắn tối hôm qua hoàn toàn chính xác đi một chuyến cấp tử thị. "Đi cái gì cấp tử thị? Hảo hảo bên trên người bàn không được, ra lại không thiếu ăn." Lưu Mẫn lại dạy dỗ hắn một câu. Lưu Căn Lai không có giải thích cái gì, rửa mặt xong, đánh răng xong, từ trong túi móc ra 20 thước bài phiếu, hướng Lưu Mẫn trước mặt một đưa. "Ăn mặc theo mùa, ngươi mua chút bài, cùng nhị tỷ phu khi về nhà mang theo, để mẹ cho nhà mấy người đều làm thân quần áo. Đại tỷ tại cung tiêu xã, còn cần đến ngươi đi mua bài phiếu." Ngoài miệng vẫn lấy Lưu Căn Lai, Lưu Mẫn vẫn là đem bài phiếu tiếp tới, "Về sau ít đi cấp tử thị." "Tốt tốt tốt, về sau ta đường bé ngoan." Lưu Căn Lai cũng không dám cùng Lưu Mẫn bận lấy đến, nàng là thật bóng a. "Ngươi cho rằng ta là nói cho ngươi lấy chơi?" Lưu Mẫn cho Lưu Căn Lai đưa đôi đũa, còn tại vấn, "Các tử thị có thể tùy tiện đi sao? Vạn nhất bị bắt được làm sao bây giờ? Ngươi công việc còn cần hay không? Nhị tỷ, ngươi còn có để hay không cho ta ăn cơm rồi?" Lưu Căn Lai có chút hối hận tới chỗ này, ở hắn chỉ mới nghĩ lấy ở đàng cha nuôi mẹ nuôi nhà, ban đêm chuẩn đi có thể sẽ bị phát hiện, không ngờ tới Lưu Mẫn dài dòng như vậy. "Ai nha, đau đầu." Hắn còn chưa ngủ đủ đâu, đầu ông ông. Lưu Mẫn lại một lại nhảy cái không xong. Hắn cảm giác mình bên thai phảng phất có 500 con vịt đang gọi. "Ngại phiền. Vậy ngươi về sau cho ta thành thành thật thật." Lưu Mẫn lại dạy dỗ một câu. "Tốt tốt tốt, ta cam đoan thành thành thật thật, tuyệt không nói lung tung loạn động." Đối cái này quan tâm hắn nhị tỷ, Lưu Căn Lai là không có biện pháp nào. Chịu hắn cũng phải thụ lấy. Ai bảo hắn là đệ đệ. Ăn vài miếng đồ ăn, Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua ngồi đối diện hắn Lưu Mẫn, "Ngươi không ăn. Ăn ngươi đi. Ta đi tiệm cơm ăn, lại không cần làm sống lại, một ngày ăn hai bữa là được rồi." Lưu Mẫn thúc giục, "Mau ăn, chờ tới trễ. Gia lương thực còn đủ a." Lưu Căn Lai nhớ kỹ tối hôm qua bánh ngô là thay thế lương làm, hắn mỗi lần tới đều sẽ lưu lại điểm lương thực, theo lý thuyết, Lưu Phương gia không nên ăn thay thế lương. Vốn là đủ ăn, nhưng đại tỷ nhất định phải hướng nàng nhà mẹ chồng đưa, liền không thế nào đủ ăn. Lưu Mẫn thở dài. "Đại tỷ còn hướng nàng nhà chồng đưa?" Lưu Căn Lai mày nhăn lại. "Không riêng đưa, còn đưa tốt đâu." Lưu Mẫn lắc đầu, "Ta để nàng đưa thay thế lương, nàng còn không đáp ứng, nói cái gì nhà chồng người lao thì lao tiểu thì tiểu, ăn quá kém, nàng không đành lòng, muốn đưa liền đưa chút tốt, cũng mặc kệ người ta lĩnh không lĩnh tỉnh. Mình ăn thay thế lương, đem hảo hảo lương thực đưa khi dễ hắn bà cùng tiểu cô. Lưu Phương đầu góc bị lửa đá rồi. Lưu Căn Lai lông mày càng nhăn càng chặt. Rất không có khả năng. Lưu Phương là tính tình mềm, cũng không phải ngốc, làm như thế, khẳng định là có nguyên nhân. Vấn đề nằm ở đâu? Ngươi đừng đợi, chờ ta hỏi một chút đại tỷ phu là chuyện gì xảy ra. Lưu Căn Lai trấn an lấy Lưu Mẫn. Chuyện này trực tiếp hỏi Lưu Phương, Lưu Phương không nhất định nói thật, vẫn là trực tiếp đến hỏi Tiền Đại Chí đi. Tiền Đại Chí không nói thật, kia là đánh nhẹ. Đánh cái này đại tỷ phu, Lưu Căn Lai thế nhưng là không có nửa điểm áp lực tâm lý. Vội vàng cơm nước xong xuôi, Lưu Căn Lai cưỡi lên xe thùng mổ tờ liền đi ra cửa, hắn không có đi đồn công an, trực tiếp đi Tiền Đại Chí công tác máy móc nhà máy. Không đem chuyện này làm rõ ràng, hắn đi làm cũng không an ổn. Đến máy móc hắn muốn miệng, Lưu Căn Lai đem công tác chứng minh sáng lên, gác cổng lập tức thành thật thật để cho người ta đi tìm Tiền Đại Chí. Làm lâu như vậy công an, Lưu Căn Lai nhiều ít cũng có một chút uy nghiêm, nghiêm sắc mặt, lại có xe thùng mổ tờ ra chỉ, mặc dù tuổi tác nhỏ một chút, ai cũng không dám xem thường. Không đầy một lát, Tiền Đại Chí liền thở hồng hộc chạy chậm đến ra. Đối Lưu Căn Lai cái này em vợ triệu hoán, Tiền Đại Chí không dám có nửa phần lãnh đạm. Lưu Căn Lai đem hắn đưa đến một cái không ai địa phương, giam ba câu hỏi lên nghi hoặc. Tiền Đại Chí lại là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nói thật, dám bung một câu láo, cũng đừng trách ta trở mặt. Lưu Căn Lai chừng hai mắt một cái, có phải hay không là ngươi cổ động ta đại tỷ cho các ngươi nhà đưa lương thực? Không phải không phải, Tiền Đại Chí liên tục khoát tay, ta còn quên đâu, ngươi đại tỷ không nghe ta, nhất định phải đưa, ta cản đều ngăn không được. Lưu Phương đầu góc thật bị lửa đá rồi. Ngươi nói rõ ràng cho ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Căn Lai ngữ khí lại lăng lệ mấy phần. Ta, cái này. Tiền Đại Chí gãi đầu một cái, càng phát ra quấn bách, nhưng không chịu nổi Lưu Căn Lai khí thế quá thịnh, vẫn là ấp á ấp úng nói lời nói thật. Đi đồn công an trên đường, Lưu Căn Lai lòng tràn đầy dở khóc dở cười. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lưu Phương cho nhà chồng người đưa lương thực lại là lý do này. Phàm là Tiền Đại Chí không có như vậy sợ, chính là lại bị uy hiếp, cũng không thể cùng hắn cái này em vợ nói. Cứ việc Tiền Đại Chí nói rất bị mờ, nhưng phối hợp hắn bộ kia quấn bách biểu lộ, Lưu Căn Lai vẫn là một chút đoán được chân tướng. Lưu Phương cho nhà chồng đưa lương thực lý do là Tiền Đại Chí đối nàng tốt. Chắc không được biết rõ hắn có thể lấy được hiệu huyết tiểu lộc tiên rượu, Lưu Phương xưa nay không cùng hắn muốn. Hắn còn tưởng rằng là Lưu Phương không có ý tứ mở miệng, náo loạn nửa ngày là căn bản không cần đến. Lưu Căn Lai không khỏi nhớ tới hậu thế nghe được một kiện chuyện lý thú. Bị bạo lực gia đình nữ nhân làm sao cũng không chịu ly hôn, chờ phụ liên người kéo đến bên cạnh hỏi rõ ràng, liền không ai quên nàng nữa rồi. Khuyên cái gì? Người ta lão công không riêng gì đánh người lợi hại, còn có lợi hại hơn. Chuyện này gây. Lưu Căn Lai có chút sổ mượn, Lưu Mẫn hỏi hắn thời điểm, làm như thế nào nói với nàng. Đến đứng trước quảng trường, Lưu Căn Lai trực tiếp đem xe lái đến nhà ga đồn công an, ôm hai cái bình lớn hiệu huyết ỉu, dùng phía sau lưng đẩy ra Trần Bình An cửa ban công. Trần Bình An chính đang ngồi ở văn phòng đằng sau nhìn xem một cái tự do kẹp bên trong kẹp lấy thật dày bảng biểu. Lưu Căn Lai lướt qua, tựa hồ là cái gì sắp xếp lớp học biểu. Trần thúc, đây là đáp ứng ngươi hiệu huyết ỉu. Lưu Căn Lai buông xuống hai cái vỏ rượu, thở hồng hộc nói, hai vỏ tử hiệu huyết ỉu cộng lại đến có 100 cân, một hơi ôm tới, nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. Nhiều như vậy, đều là hiệu huyết ỉu. Trần Bình An có chút ngoài ý muốn. Không đều là đưa cho ngươi, trong này còn có Vương Sa trưởng cùng Thái xe dài, ta đi công tác đi trong đây, hai người bọn họ không ít chiếu cô ta, ta làm gì cũng phải bày tỏ một chút. Lưu Căn Lai đưa cho Trần Bình An một điếu thuốc. Ha ha. Trần Bình An cười cười, tiểu tử ngươi cục khí, chuyện này nếu là chuyển ra ngoài, sợ là những cái kia trưởng tàu đều muốn tranh cướp giành giật để ngươi bên trên xe của bọn hắn. Hắc hắc. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, vậy ngươi tiết kiệm một chút cho, có những này hiệu huyết tiểu thông đồng, những cái kia trưởng tàu còn không phải ngươi chỉ chỗ nào bọn hắn đánh chỗ nào. Xéo đi, ta làm thế nào sự tình, còn cần đến ngươi dạy. Trần Bình An cười mắng. Chương 388, Liễu Liên mời chương 388, Liễu Liên mời từ nhà ga đồn công an ra, xa xa nhìn thấy Chu Khải Minh cùng Kim Mậu song song hướng nhà ga đi đến, hai người đều mặc công an chế phục, hẳn là lại đi cho tiểu thâu đương nhiệm ngắm. Hai người cũng nhìn thấy hắn. Xe gắn máy động tĩnh quá lớn, nghĩ không nhìn thấy hắn cũng khó khăn. Lần này bất việc mà, đều không cần giải thích hắn vì sao đến trễ. Lưu Căn Lai trực tiếp mở ra xe thùng mổ tờ nên đón tiếp lấy. Chu Khải Minh cùng Kim Mậu càng trực tiếp, hai người lên nhau, cùng một chỗ ngồi lên xe gắn máy. Chu Khải Minh ngồi vào xe thùng, Kim Mậu ngồi sau lưng hắn cùng nhau về tới đồn công an. Lại lúc đi ra, hai người đều đổi lại thường phục, Lưu Căn Lai còn mặc công an chế phục. Cho tiểu thâu đương bia ngắm biến thành Lưu Căn Lai. Chờ tiến vào nhà ga, đi vào đứng đài, Lưu Căn Lai mới biết được bắt tiểu thâu mấy tổ người đổi vị trí, Tôn Sấm cùng Lữ Lương đôi thầy trò này đi phòng đợi, cùng bọn hắn phối hợp là mặc công an chế phục Vu Tiến Hỉ. Chu Khải Minh cùng Kim Mậu cùng một chỗ tại đứng đài cho Lưu Căn Lai đánh nhiệm trợ. Kim Mậu giả trang là tiếp nước công, Chu Khải Minh giả trang là thu thập vệ sinh. Lưu Căn Lai bí mật quan sát lấy hai người, Kim Mậu việc làm rất quen, xem xét chính là làm không ít, Chu Khải Minh quét rác quét cũng rất ra dáng, chí ít hắn nhìn không ra sơ hở gì. Đoán chừng chậm tới liền không nhất định, Kim Mậu tài giỏi tốt quét rác việc, Chu Khải Minh không nhất định sẽ lên nước, hắn đến đứng trước đồn công an mới mấy ngày, rất không có khả năng sẽ làm loại kỹ thuật này sống. Chu Khải Minh một cái đại sở bậc cha chú tự cấp hắn trợ thủ, Lưu Căn Lai quyết định biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Đạo lý đối nhân xử thế mà, nếu là một tên trộm cũng bắt không đến, Chu Khải Minh trên mặt cũng có nhìn. Tiểu thâu dễ dàng nhất hạ thủ thời cơ vẫn là tại các hành khách hướng trên xe trên thời điểm, lúc này dễ dàng nhất phân thần, bị người đụng phải cũng sẽ không coi ra gì. Cứ việc cảm giác được những ngày này tình thế có chút không đúng, nhưng luôn có chút cho là mình kỹ thuật cao siêu tiểu thâu không tin tả, vẫn là không nhịn được xuất thủ. Đừng nói, đám này tiểu thâu kỹ thuật thật đúng là không tệ, khỏi cần phải nói, đơn thuần trang điểm trình độ cùng tâm lý tố chất liền không là bình thường tiểu thâu có thể so sánh, nếu như không có không gian đánh dấu, Lưu Căn Lai căn bản không phát hiện được. Có không gian đánh dấu, những cái kia tiểu thâu ăn cắp hành vi liền thành hiện trường trực tiếp. Hướng dẫn địa đồ công năng lại tăng cường, Lưu Căn Lai có thể tùy tâm sở dục đem màn hình lớn cắt thành từng cái nhỏ màn hình, hắn có thể đồng thời giám sát mấy cái bị đánh dấu thành điểm vàng tiểu thâu. Bọn hắn đi trộm, chuyển di quá trình tất cả đều rõ ràng hiện ra tại Lưu Căn Lai trước mắt, mặc kệ chuyển nhiều ít tay, đều tại Lưu Căn Lai trong theo dõi. Cho tới chưa thời gian, Lưu Căn Lai tại Chu Khải Minh cùng Kim Mậu phối hợp xuống bắt được 3 cái đội trộm cắp, cộng lại 16 tên trộm. Chu Khải Minh gọi điện thoại cùng phân cục hồi báo thời điểm, giọng mà so bình thường đều cao mấy độ. Giống như trước đó, đơn tên trộm trong sở xử lý, đám người ăn trộm đều muốn bị đưa đến phân cục. Đồn công an nhân thủ không đủ, đưa đến phân cục tiểu châu là Chu Khải Minh người sở trưởng này tự mình áp giải, buổi chiều đi làm, hắn liền theo phân cục phái tới xe đi. Cho tới chưa bắt được nhiều như vậy tiểu thâu, không có bị bắt được tiểu thâu khẳng định có chỗ cảnh giác, sẽ không lại tùy tiện ra tay, Kim Mậu cũng liền không có lại cùng Lưu Căn Lai đi đứng đài nằm vùng, nhưng hắn cũng không chịu ngồi yên, còn muốn lôi kéo Lưu Căn Lai đi tuần tra. Lưu Căn Lai tối hôm qua không ngủ, sáng sớm liền bổ hơn 2 giờ cảm giác, đã sớm vây được mở mắt không ra, Kim Mậu gặp hắn bộ kia còn buồn ngủ đức hạnh, khó được phát về thiện tâm, để hắn ở văn phòng ngủ đủ. Ở văn phòng chỗ nào ngủ được? Không nói hành lang bên trên tỉnh thoảng liền có người đi lại, mang về tiểu thâu thời điểm, còn không thể thiếu ồn nào, liền Tê Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỉ kia hai hàng khẳng định cũng sẽ không để hắn ngủ an ổn. Kim Mậu vừa rời đi, Lưu Căn Lai liền chừa cho hắn tờ giấy, đi hàng thứ 3 làm việc phòng. Trong sở ký túc xá ngay tại hàng thứ 3 làm việc phòng, hắn cho tới bây giờ đều không có đi qua đâu. Trong sở mỗi ngày đều sẽ có người trực ban, nhưng trực ban một nửa đều là nhân viên hậu cần, chí ít Lưu Căn Lai chưa hề đều không có được an bài trực ban. Tùy tiện đẩy ra một gian cửa túc xá, Lưu Căn Lai cũng không để ý là ai giường chiếu, trực tiếp nằm đi lên. Nghĩ nghĩ, hắn lại dùng không gian dọn dẹp một lần trên giường con giận, lúc này mới kéo qua chăn mền đắp lên trên người, bắt đầu đi ngủ. Khổ lớn, ngược lại không ngủ được, Lưu Căn Lai lật qua lật lại hơn nửa giờ mới đi ngủ. Nằm ở trên giường chính là ngủ an ổn, cái này một giấc một mực ngủ đến tan tầm, thẳng đến Kim Mậu đến gọi hắn, hắn mới tỉnh lại. Bù hơn 3 giờ cảm giác, đầu thoải mái hơn, không còn giống buổi sáng như thế mê man. Trở lại cha nuôi mẹ nuôi nhà thời điểm, Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên còn chưa có trở lại, Lưu Căn Lai đem ruộng Phương Thành đưa đồ bật đem ra, đặt ở phòng bếp bên tường, lại đem hắn mua tiểu mễ lấy ra 10 cân, chồng chất ở phía trên. Ai tặng không trọng yếu, có thể ăn về đến trong nhà người miệng bên trong là được rồi. Không đầy một lát, cửa sân truyền đến xe dịp thanh âm, Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên cùng một chỗ về nhà. Lưu Căn Lai đi ra ngoài đón, trước ném cho Hoàng Vĩ một đặc cung gói thuốc. Hoàng Vĩ cười cười, không nói gì, rất nhanh liền lái xe rời đi. Lưu Căn Lai cùng hắn khói là bởi vì Hoàng Vĩ giúp hắn lau xe, Hoàng Vĩ nhận lấy hắn khói, hẳn là minh bạch hắn ý tứ. Cùng người thông minh không cần nói nhảm. Người tối hôm qua về nhà? Thạch Đường Chi theo miệng hỏi. Không có, ta tối hôm qua tại đại tỷ của ta nhị tỷ chỗ ấy ở. Lưu Căn Lai cũng không dám nói láo, có trời mới biết Thạch Đường Chi đều biết hắn chuyện gì. Ngươi đại tỷ hơn 4 tháng đi. Liêu Liên cười nói, nàng hẳn là lớn hơn ta hơn 2 tháng, phản ứng lớn sao? Vẫn được, không chút gặp nàng luôn. Liêu Liên ngay cả Lưu Phương mang thai mấy tháng sự tình đều biết. Hắn giống như không có đề cập với nàng lên qua. Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, một chút ấn tượng đều không có. Hắn không có nhắc lên, Liêu Liên biết, kia liền hẳn là Thạch Đường Chi nói cho nàng biết. Xem ra, Thạch Đường Chi chẳng những nhận hắn đương con nuôi, đối người nhà của hắn cũng rất quan tâm. Có rảnh để ngươi đại tỷ tới nhà ngồi một chút. Liêu Liên cười nói, ta lần trước gặp nàng thời điểm, nàng vẫn là cái 4-5 tuổi tiểu nha đầu, chỉ trước mắt, đều nhanh 20 năm. Nàng đều thành hai đứa bé mẹ, không biết nàng có thể hay không nhận ra ta. Đại tỷ của ta có thể hay không nhận ra ngươi khó mà nói, ta nhị tỷ khẳng định không nhận ra ngươi. Lưu Căn Lai mở câu trò đùa. Lưu Mẫn so Lưu Phương nhỏ 2 tuổi, Lưu Phương 4-5 tuổi thời điểm, Lưu Mẫn mới 2-3 tuổi, còn chưa bắt đầu nhớ đâu. Để ngươi nhị tỷ cũng tới nhà ngồi một chút, cùng ngươi đại tỷ cùng một chỗ tới. Liễu Liên lại nói, ngươi nhị tỷ đối tượng nếu có thể xem như ngươi tất đại gia thư ký, chúng ta phải quan hệ lại có thể thêm gần một bước. Lưu Căn Lai trong lòng khẽ động, đại tỷ của ta nhị tỷ đến thời điểm, nếu là tất đại gia cũng có thể đến. Vậy thì càng tốt hơn. Thời gian nói chuyện, ba người đã tiến vào phòng bếp, Lưu Căn Lai âm thầm quan sát đến Thạch Đường Chi phản ứng, lại phát hiện hắn liền cũng không nghe thấy hắn, cái gì phản ứng cũng không có, ngược lại liếc mắt liền thấy được đặt ở bên tường kia đống đồ vật. Người chỗ nào làm? Thạch Đường Chi hướng bên cạnh bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, chỉ vào kia đống đồ vật, hỏi Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai lúc đầu không muốn nói tỉ mỉ, nhưng Thạch Đường Chi rõ ràng mang theo khảo cứu ý tứ, hắn liền có cái gì thì nói cái đó. Tiểu Mễ là ta mua cho mẹ nuôi bộ thân thể, kia hai dương rượu cùng hai vỏ tử lão Trần dấm hẳn là ruộng bỏ dài đưa cho ngươi. Chương 389, hắn suy nghĩ nhiều chương 389, hắn suy nghĩ nhiều ha ha. Thạch Đường Chi cười cười, lấy ra một điếu thuốc, tại sao là tặng cho ta? Không phải tặng cho ngươi, người ta lớn như vậy cái mỏ dài, còn cần đến cùng ta một cái nhỏ công an khách khí như vậy. Lưu Căn Lai cho Thạch Đường Chi đốt lên. Có thể nghĩ đến tầng này, nói do ngươi động não. Thạch Đường Chi hít một hơi thuốc lá, ngươi hãy nói một chút hắn vì cái gì đưa ta những vật này. Đương nước cờ đầu, muốn theo ngươi giữ gìn mối quan hệ. Lưu Căn Lai nói ra suy đoán của hắn không phải muốn đem con của hắn làm đến tứ cựu thành a. Không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Thạch Đường Chi khoát khoát tay, hắn đưa ta những vật này chỉ là người bình thường tình lỗi lời, biết ngươi là con nuôi ta, nếu là hắn một điểm biểu thị đều không có, vậy hắn cái này mỏ dài liền bạch làm. Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Là ta nghĩ nhiều rồi. Có chuyện ngươi phải nhớ kỹ. Thạch Đường Chi điểm Lưu Căn Lai, nhiều khi nghĩ giúp một cái người tiến bộ khả năng không rất dễ dàng, nhưng muốn xấu chuyện riêng, thường thường một đôi lời nói xấu như vậy đủ rồi. Cách đối nhân xử thế nhất định phải tận lực cân nhắc chu toàn, đắc tội với người không đáng sợ, đáng sợ là không biết lúc nào đem người nào đắc tội. Ừm. Lưu Căn Lai lại gật gật đầu. Thạch Đường Chi nói có đạo lý. Thật đúng là hắn suy nghĩ nhiều. Dù Phương Thành một cái mỏ dài, hoàn toàn chính xác không cần thiết lấy lòng Thạch Đường Chi, càng không cần thiết tốn sức lốt bút đem nhi tử hướng tứ cựu thành làm, tại mình một mẫu ba phần đất bảo bọc không tốt sao? Đưa thứ gì cũng là có giảng cứu. Thạch Đường Chi lại nói, ta cùng Dụ Phương Thành vốn không quen biết, ngươi cứu được con của hắn, hắn đưa ta nơi đó danh cửu, đưa ta nơi đó đặc sản lão Trần giấm, đều rất thích hợp, ai cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng muốn đưa ta tiểu mễ liền không giống. Đây chính là lương thực, cả nước chỗ nào đều quản chế, hắn nếu dám đưa lương thực, đó chính là phạm sai lầm, là bị người nắm cắn. Có tốt, ngươi nói tiểu mễ là ngươi mua cho ngươi mẹ nuôi, nếu là hắn tặng, vậy người này liền phải kính nhi viễn chi. Đưa thứ gì còn có chú ý nhiều như vậy? Lưu Căn Lai nghe sửng sốt một chút. Thạch Đường Chi lại nói, vừa rồi ngươi mẹ nuôi nói muốn mời ngươi đại tỷ nhị tỷ tới nhà ngồi một chút, ngươi lập tức liền nghĩ đến ngươi tất đại gia, cái này rất tốt, nói rõ ngươi hiểu được dựa thế. Truyền thư ký, gia thuộc cũng là một cái trọng yếu suy tính. Ngươi nhị tỷ cùng Trình Sơn Xuyên mặc dù còn chưa kết hôn, nhưng cũng có thể thông qua nàng nhìn ra Trình Sơn Xuyên một vài thứ. Ngươi tất đại gia nếu là thật muốn khảo sát Trình Sơn Xuyên, ngươi mời hắn đến, hắn chắc chắn sẽ đáp ứng. Nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi nhị tỷ có thể hay không cho Trình Sơn Xuyên thêm điểm, nếu là không có thể, ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi. Lưu Căn Lai cẩn thận nghĩ nghĩ, ta nhị tỷ khẳng định không có vấn đề. Nói một chút vì cái gì? Thạch Đường Chi tiếp tục khảo cứu lấy Lưu Căn Lai. Ta nhị tỷ cần cù giản dị, hào phóng mạnh mẽ, chân thành thiện lương, sáng sủa hướng lên, ai cưới nàng đều sẽ trở thành hắn hiền nội trợ. Lãnh đạo khảo sát thư ký gia thuộc, nhìn chúng cũng hẳn là những này đi. Lưu Căn Lai đáp, ngươi có nghe hay không, người đứa con trai nuôi này đối với hắn nhị tỷ đánh giá rất cao mà. Thạch Đường Chi chỉ vào Lưu Căn Lai xông Liễu Liên cười nói, ngươi tiểu nói này, ta cũng muốn gặp ngươi một chút nhị tỷ. Liễu Liên ngay tại rửa rau, quay lại, ngươi cùng ngươi đại tỷ nhị tỷ đem thời gian định ra đến, ta cùng ngươi tất đại nương nói một tiếng, để nàng cùng ngươi tất đại gia cùng một chỗ tới nhà ngồi một chút. Cùng tất đại nương nói. Lưu Căn Lai còn đang nghi hoặc, Thạch Đường Chi cười nói, ngươi mẹ nuôi cùng ngươi tất đại nương tại một đơn vị công việc. A, Lưu Căn Lai giật mình gật đầu. Cái này tiểu mễ coi như không tệ, nhìn xem liền tốt ăn. Liễu Liên nâng lên một thanh tiểu mễ ngửi ngửi, mặt mũi tràn đầy đều là tiểu dung. Ta đổ bật đâu? Thạch Đường Chi đem bàn tay đến Lưu Căn Lai trước mặt, ngươi ra lộ trên lệch, chỉ mới nghĩ lấy ngươi mẹ nuôi, ta đây cha nuôi quên rồi. Cái này cũng ghen ghét. Lưu Căn Lai âm thầm một cười. Ngươi đổ vật tại ta trong phòng đâu, ta đi cấp ngươi cầm. Hắn lập tức đứng dậy đi gian phòng của mình dạo qua một vòng, lúc trở lại lần nữa, cầm trong tay một đầu ngũ đại sơn. Nhờ có Dụ Phương Thành cho hai đầu, nếu là chỉ có một đầu, còn thật sự không cách nào hồ lộc qua. Cho ngươi nhiều như vậy khói, cuối cùng thấy quay đầu. Thạch Đường Chi cười ha hả nhận lấy điếu thuốc, lập tức mở ra, rút một chi, lần sau nhớ kỹ, hảo sự thành xong, đưa khói muốn đưa hai đầu. Ta không lấy được nhiều như vậy nơi đó khói phiếu. Lưu Căn Lai gãi gãi đầu, gan cái nói dối. Thạch Đường Chi thần thông quảng đại nữa, tổng không đến nỗi ngay cả Tất Kiến Hưng thư ký rút cái gì khói cũng biết à. Cho ngươi thuốc hút còn nhiều chuyện như vậy, còn không qua đây vo gạo. Liêu Liên cười mắng, đến rồi đến rồi. Thạch Đường Chi ngậm lấy điếu thuốc, hấp tấp đi vo gạo, chỗ nào còn có nửa điểm chỉ điểm Lưu Căn Lai thời điểm bộ dáng. Lưu Căn Lai không muốn đánh nhiều hai người của bọn họ thế giới, về tới gian phòng của mình. An bài Tất Kiến Hưng khảo sát Lưu Mẫn cái này Trình Sơn Xuyên gia thuộc sự tình nên sớm không nên chậm trễ, nếu là chậm trễ, Tất Kiến Hưng sớm tuyển định khác thư ký, vậy hắn coi như mất toi công. Hôm nay đã là thứ bảy, ngày mai khẳng định không kịp, để Liễu Liên thứ hai cùng Tất Đại Nương nói một tiếng, đem thời gian định tại hạ thứ tư ban đêm. Lưu Căn Lai rất nhanh có quyết định. Ngày thứ hai, về Linh Tiền thôn trước đó, Lưu Căn Lai đi tìm Lưu Phương cùng Lưu Mẫn, nói cho các nàng biết Liễu Liên muốn tại hạ thứ tư ban đêm mời các nàng đi ra làm khách. Hắn không có đem Tất Kiến Hưng có khả năng muốn kiểm tra xem xét sự tình của nàng nói cho Lưu Mẫn. Lưu Mẫn không có nhiều tâm kế, không phải có thể giấu được sự tình người, quá tận lực ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, còn không bằng cái gì cũng không biết, để Tất Kiến Hưng thấy được nàng chân thực dáng vẻ. Lưu Căn Lai rất nhanh liền ý thức được quyết định này của hắn có bao nhiêu chính xác. Lưu Phương khẩn trương tay cũng không biết hướng chỗ nào thả, Lưu Mẫn không ngừng trấn an nàng. Nếu là Lưu Mẫn biết nàng mới là cái này lần gặp gỡ nhân vật chính, khẳng định cũng sẽ khẩn trương, Lưu Phương nhưng trấn an không được nàng. Về thôn làm một ngày bẽ ngoan, Lưu Căn Lai ban đêm lại chạy về cha nuôi mẹ nuôi nhà, đem quyết định của hắn nói cho Liễu Liên. Liễu Liên đáp ứng rất sung sướng, tuần một đêm, nàng về nhà nói cho Lưu Căn Lai, Tất Đại Nương đáp ứng đi về hỏi hỏi Tất Kiến Hưng. Thứ ba ban đêm, Liễu Liên trở về nói cho hắn biết, Tất Kiến Hưng đáp ứng thứ tư buổi tối tới nhà ăn cơm. Thời gian tiến độ thẻ vừa vặn, tại cái này không có điện thoại di động niên đại đã rất nhanh. Lưu Căn Lai lo lắng nhất chính là Tất Kiến Hưng không chịu đến, vậy liền đại biểu hắn đã tuyển định những người khác đương thư ký của hắn, không có khảo sát Trình Sơn Xuyên gia thuộc tất yếu. Thứ tư, không chờ sau đó ban, Lưu Căn Lai liền đi quốc doanh tiệm cơm cùng Cung Tiêu xã, phân biệt cùng Hà chủ nhiệm cùng Vu chủ nhiệm lên tiếng chào, liền dẫn Lưu Phương cùng Lưu Mẫn đi cha nuôi mẹ nuôi nhà. Hai người đều mặc quần áo lao động, đây cũng là không có chuyện gì, ngoại trừ quần áo lao động, các nàng cũng không có khác tốt y phục. Lại nói, đầu năm nay bát đại viên quần áo lao động xuyên qua chỗ nào đều không mất mặt, công người đại biểu mở đại hội thời điểm cũng đều mặc quần áo lao động đâu. Hai người đến thời điểm đều mang lễ vật không đắt lắm nặng, nhưng cũng không có coi, hai bình đồ hộ, hai cân điểm tâm, còn có hai bình rượu, đến đâu mà đều lấy ra được. Lưu Vương vẫn là cùng Lưu Xuyên trụ một cái đức hạnh, vừa cùng Liễu Liên cùng Thạch Đường Chi lúc gặp mặt, bất dứt ngay cả lời cũng nói không lưu loát. Lưu Mẫn liền so với nàng hào phóng nhiều, không những đối với Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên tra hỏi ứng đối tự nhiên, trong mắt còn có việc. Lúc đầu hầu hạ cục là Lưu Căn Lai, rất nhanh liền bị Lưu Mẫn đoạt đi. Lưu Căn Lai cũng vui vẻ thanh nhàn, cười mỉm nhìn xem Lưu Mẫn bận rộn. Chờ Tất Kiến Hưng cùng Tất Đại Nương đến thời điểm, Lưu Mẫn đã sớm làm xe nhẹ đường quen, đều nhanh thành nửa người chủ nhân. Chương 390, quá quan chương 390, quá quan Lưu Căn Lai không có nói cho Lưu Phương Lưu Mẫn còn có người khác tới. Tất Kiến Hưng cùng Tất Đại Nương đến thời điểm, vừa mới buông lỏng một điểm Lưu Phương lại câu nệ, thẳng đến Tất Đại Nương lôi kéo tay của hắn hỏi hài tử sự tình, nàng mới dần dần trầm tĩnh lại. Lưu Mẫn biểu hiện liền không đồng dạng, bưng trà đổ nước chào hỏi, tất cả đều tự nhiên hào phóng. Tất Kiến Hưng nhiều hứng thú hỏi nàng không ít vấn đề, ngược lại là đem Lưu Mẫn khiến cho có chút không hiểu đấu, không rõ người này vì sao đối nàng cùng nàng đối tượng sự tình như vậy cảm thấy hứng thú. Chờ đến giống, Lưu Mẫn đem Lưu Căn Lai kéo qua một bên, hướng hắn phát ra bực tức. Người này là làm cái gì? Hắn hỏi tổng muốn nghe được lai lịch của ta, không phải là đối ta có ý nghĩ gì chứ? Vậy cũng chớ khách khí với hắn, hắn nếu lại hạch hỏi loạn đã nghe, ngươi liền đem rượu dội trên mặt hắn. Lưu Căn Lai mỉm cười. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Lưu Mẫn bận hắn một thanh, người này xem xét chính là đại quan, ta cũng không dám dùng rượu dội hắn. Sợ cái gì? Có ta đây. Lưu Căn Lai một vỗ ngực, xảy ra chuyện, đệ ngươi ta cho ngươi ôm lấy. Đi chết đi, không biết mình họ gì. Lưu Mẫn lườm hắn một cái, quay thân lại đi bận rộn. Hắc hắc. Lưu Căn Lai nhịn không được cười ra tiếng. Hiện tại còn chưa đến thời điểm, còn không thể đem Tất Kiến Hưng thân phận nói cho Lưu Mẫn, nếu là Lưu Mẫn trước sau tương phản quá lớn, ngược lại biến khéo thành vụng. Lưu Căn Lai trở về lội gian phòng của mình, lại lúc đi ra, mang theo hai bình rượu đi tới phòng khách. Phòng bếp nữ quá nhiều người, Thạch Đường Chi cùng Tất Kiến Hưng không có đi tham gia náo nhiệt, ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. Lưu Căn Lai mới vừa vào cửa, Tất Kiến Hưng liền chỉ vào hắn cười mắng, "Tiểu tử ngươi còn dám cho ta phái việc, đều nhanh gặp phải ta lãnh đạo." Tất đại gia, ngươi muốn nói như vậy, rượu này ta liền không cho ngươi. Lưu Căn Lai đem kia hai bình rượu tại Tất Kiến Hưng trước mắt lung lay, cùng một chô đưa cho Thạch Đường Chi. Cái này là rượu gì? Tất Kiến Hưng từ Thạch Đường Chi cầm trong tay qua một bình, đối đèn chỉ nhìn, làm sao cùng bợ rằng đi một cái sắc, ngươi không phải từ chỗ nào làm hàng rời rượu Tây A. Thạch Đường Chi cũng là lần đầu gặp loại rượu này, hắn ngược lại là không có trực tiếp hỏi, chỉ là nhìn thoáng qua Lưu Căn Lai. Đây là rượu hổ cốt. Lưu Căn Lai lập tức cấp ra đáp án. Rượu hổ cốt đã sớm pha tốt, dùng 5 ngăn không gian một gia tốc, cũng không dùng tới 2 ngày, đây là hắn lần thứ nhất lấy ra. Rượu hổ cốt. Tất Kiến Hưng hai mắt sáng lên, hổ cốt thế nhưng là khó được đồ tốt, nếu là cua không tốt, coi như tàn nát. Yên tâm, đây là cái kia cho ta Lộc Tiên rượu lao trung ý cho ta, cua hổ cốt đơn thuốc là đồng nhân đường, dùng đều là tốt nhất thuốc, ngâm gần 1 năm, dược hiệu tuyệt đối không kém được. Lưu Căn Lai ha có thể nghe không ra Tất Kiến Hưng bên ngoài âm. Đồng nhân đường đơn thuốc khẳng định không kém được. Tất Kiến Hưng gật gật đầu, theo bản năng siết chặt bình rượu, tiểu tử ngươi không tệ. Có đồ tốt như vậy còn muốn lấy ngươi Tất đại gia. Ngươi sớm cùng ngươi nhị tỷ giao phó xong, lại đến lừa gạt sự tình của ta, ta liền không so đo với ngươi. Cái gì gọi là lừa gạt ngươi? Lưu Căn Lai nghe xong liền không làm, Tất đại gia, ta nhị tỷ đến bây giờ cũng không biết ngươi là ai đâu. Thật. Tất Kiến Hưng nhìn một chút Lưu Căn Lai, lại nhìn một chút Thạch Đường Chi. Thạch Đường Chi cười cười, tiểu tử này quỷ tâm con mắt là không ít, nhưng khẳng định không dám ở ngay trước mặt ta mà nói dối. Cha nuôi lời này có lực mà. Lưu Căn Lai âm thầm cho Thạch Đường Chi giơ ngón tay cái. Nàng cũng không biết hôm nay còn có người khác tới. Lưu Căn Lai nhếch miệng lên, vừa rồi ta nhị tỷ còn cùng ta phàn nàn đâu. Phàn nàn cái gì? Tất Kiến Hưng hỏi. Nàng nói người kia tổng hạnh hỏi, có phải hay không đối nàng có cái gì ý đồ xấu? Ha ha ha. Tất Kiến Hưng cười ra tiếng, cái này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều. Lưu Căn Lai cười xấu xa nói, Tất đại gia, ta nhị tỷ tính tình cũng không tốt, ngươi muốn thật làm cho nàng hiểu lầm, nàng có thể một chén rượu dội ngươi trên mặt. Đây chính là hổ tiên rượu, trà đạp liền đáng tiếc. Đây là rượu sự tình sao? Đây là danh dự của ta. Tất Kiến Hưng dở khóc dở cười. Tốt, ngươi nói với nàng lời nói thật đi, ta không hỏi, nên hỏi cũng hỏi không sai biệt lắm. Ngươi cũng hỏi nàng gì? Lưu Căn Lai hứng thú. Thật muốn biết. Tất Kiến Hưng thu hồi tiểu dung. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Chờ ngươi có tư cách dùng thư ký thời điểm, mình liền biết. Ta đi. Đùa người ta. Nâng cốc đưa ta. Lưu Căn Lai làm bộ liền muốn đi đoạt Tất Kiến Hưng trong tay kia bình rượu. Tất Kiến Hưng cười ha ha lấy đẩy ra phía ngoài lấy hắn, dẫn tới một bên Thạch Đường Chi cũng là một trận cười to. Đây là đối điều tra kết quả rất hài lòng. Lưu Căn Lai đoán được Tất Kiến Hưng tâm tư, cũng không có chờ lâu, náo qua sau liền đi ra cửa, từ phòng bếp hô Lưu Mẫn, đem Tất Kiến Hưng thân phận nói cho nàng. Lưu Mẫn nghe xong, lập tức khẩn trương. Người nói, hắn chính là Tất cục trưởng. Vậy hắn hỏi ta những vấn đề kia là có ý gì? Đương nhiên khảo sát ngươi. Khảo sát ta cái gì? Là Trình Sơn Xuyên cho hắn làm thư ký, cũng không phải ta. Lưu Mẫn không hiểu. Ngươi cho rằng tuyển cái thư ký đơn giản như vậy? Lưu Căn Lai cho Lưu Mẫn phổ cập khoa học, thư ký là lãnh đạo bên người thân nhất, cũng là người tín nhiệm nhất, không khảo sát rõ ràng, làm sao yên tâm dùng? Khảo sát gia thuộc có thể từ khía cạnh khảo sát thư ký nhân tuyển rất nhiều tin tức, tại nhiều khi so trực tiếp khảo sát thư ký nhân tuyển bản nhân còn trọng yếu hơn. Kia, hắn còn hài lòng không? Lưu Mẫn khẩn trương hơn. Khẳng định hài lòng, ta nhị tỷ là ai? Ngươi cho ta nhị tỷ phu thêm không ít phân đâu. Lưu Căn Lai cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lưu Mẫn vô ngực một cái, nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên lại bóp Lưu Căn Lai một thanh. Ngươi cái tiểu hỗn đản làm sao không sớm một chút nói cho ta? Ai nha, ngươi điểm nhẹ, đau đau đau, là tất đại gia không cho ta nói cho ngươi. Lưu Căn Lai đau một trận nhè răng trợn mắt. Thật vừa đúng lúc, Lưu Căn Lai lúc nói lời này, Tất Kiến Hưng cùng Thạch Đường Chi vừa vặn từ trong phòng khách đi tới, toàn đều nghe được. Hai người lướt nhau, không hẹn mà cùng cười. Các ngươi chơi cái gì đi? Lưu Căn Lai nửa điểm không có hoang ngôn bị vạch trần giác ngộ, còn cười cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Lưu Mẫn lại là khẩn trương, tay nắm lấy góc áo, có chút không biết làm sao. Không có chuyện, chớ khẩn trương, đêm nay chỉ là phổ thông gia yến, ngươi tất đại gia giống như ngươi, cũng là khách nhân. Thạch Đường Chi cười nói, ngươi rất không tệ, tiểu Trình có thể gặp được ngươi, cũng là phúc khí của hắn. Tất Kiến Hưng cũng mỉm cười mở miệng. Hai người ai cũng không có phản ứng Lưu Căn Lai, cùng một chỗ ra cửa, hướng bên phải ngoặt đi. Bên phải, Lưu Căn Lai chợt minh bạch, hai người là uống trà uống nhiều quá, cùng nhau đi nhường. Thạch Đường Chi nhà cũng không có nhà vệ sinh, nghĩ giải quyết vấn đề cá nhân, cũng phải đi nhà vệ sinh công cộng. Cùng phổ thông bách tính không giống chính là, bên này ít người hố nhiều, không thế nào dùng xếp hàng. Ta đi làm việc. Lưu Mẫn bay thân đi phòng bếp, bước chân so trước đó nhẹ nhàng không ít. Trình Sơn Xuyên áp lực lớn. Đối tượng cái này liên quan đều qua, nếu là lại làm không được thư ký, đó chính là hắn chính mình vấn đề. Lưu Căn Lai không muốn sẽ giúp hắn, hắn giúp đã đủ nhiều, còn lại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chương 391, dựa thế chương 391, dựa thế Lưu Mẫn tâm tính điều chỉnh rất nhanh, không đầy một lát liền không khẩn trương. Đến lúc ăn cơm, Liễu Liên cùng Tất Đại Nương một bên một cái ngồi tại Lưu Phương bên người, nói chuyện vẫn là hài tử sự tình. Lưu Phương sớm liền không có vừa mới bắt đầu câu nệ, cùng với các nàng cười cười nói nói. Hài tử chủ đề, Lưu Mẫn không chen lời vào, nhưng nàng cũng không có nhàn rỗi, chủ động bưng trà đổ nước hầu hạ cục cảnh sát. Nàng vốn là tiệm cơm phục vụ viên, bình thường không làm chuyện này, cũng không có nghĩa là nàng sẽ không làm. Mưa dầm thấm đất lâu như vậy, họ cũng học xong. Cái gì đầy rượu nửa trà, ấm trà miệng hướng chỗ nào, lúc nào nên châm trà, lúc nào nên thêm rượu, chờ một chút một ít chuyện đều làm có bài bản hẳn hoi. Chỉ ít Lưu Căn Lai tìm không ra ma bệnh. Chờ ăn cơm xong lúc sắp đi, Lưu Căn Lai còn muốn mở xe thùng mổ tờ đem các nàng đưa trở về, kết quả căn bản vô dụng đến lấy hắn. Tất Đại Nương chào hỏi hai nàng lên xe, Tất Kiến Hưng cười không nói, rõ ràng là ngầm cho phép lao bà cử động. Chờ xe dịp rời đi, Liễu Liên xông Lưu Căn Lai cười nói, ngươi nhị tỷ đứa nhỏ này thật không tệ, nàng hẳn là cho nàng đối tượng thêm điểm. Kia mẹ nuôi ngươi cảm thấy ta nhị tỷ phu lớn bao nhiêu hy vọng trở thành tất đại gia thư ký? Lưu Căn Lai thuận thế hỏi. Liễu Liên vừa cần hồi đáp, Thạch Đường Chi trước khoát tay áo, để chính hắn phân tích. Lại muốn đi ta? Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, thăm dò nói ra, sáu thành. Lý do? Thạch Đường Chi bất động thanh sắc. Cạnh tranh thư ký rất nhiều người, cùng bọn hắn so sánh, ta nhị tỷ phu không có gì ưu thế, coi như ta nhị tỷ có thể cho hắn thêm điểm, cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng người khác. Lưu Căn Lai cho là mình phân tích rất khách quan, Thạch Đường Chi nhưng như cũ bất động thanh sắc, còn có đây này. Còn có. Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, Tất Đại Nương chào hỏi đại tỷ của ta cùng nhị tỷ lên xe, Tất Đại gia ngầm cho phép, hẳn là cũng tính một loại biến tướng tán thành a. Còn gì nữa không? Thạch Đường Chi lại hỏi. Còn hỏi. Đó chính là không nói đến trọng điểm. Lưu Căn Lai chính suy tư, Thạch Đường Chi nhắc nhở, nhảy ra thân phận của ngươi, từ ngươi nhị tỷ phu đối thủ cạnh tranh góc độ cân nhắc vấn đề này, nghị kỳ lại nói. Đối thủ cạnh tranh góc độ suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Đêm nay bữa tiệc. Đối thủ cạnh tranh khẳng định không biết đêm nay cụ thể chi tiết, giả sử hắn biết đêm nay có như thế cái bữa tiệc, sẽ từ cái gì góc độ nghĩ? Lưu Căn Lai suy nghĩ trong chốc lát, hai mắt đống nhiên sáng lên, bật thốt lên, ta nhị tỷ phu làm thư ký chuyện này ổn. Ngươi nghĩ đến cái gì? Lúc này, Thạch Đường Chi đã trở lại phòng khách, ngồi xuống trên ghế salon, cười mỉm nhìn xem Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai đưa tới một điếu thuốc, giúp hắn đốt, phân tích nói, mặt ngoài, đêm nay bữa tiệc là ta mẹ nuôi mời đại tỷ của ta cùng ta nhị tỷ, mời tất đại gia đến cũng là để tất đại nương chuyện, giống như chỉ là mấy nữ nhân ở giữa việc nhỏ. Nhưng trên thực tế, cha nuôi ngươi mới là cái nhà này chủ nhân, ngươi đem tất đại gia cùng ta nhị tỷ đồng thời mời tới dùng cơm, bản thân liền đại biểu thái độ của ngươi. Tất đại gia chịu đến, đã nói lên hắn rất coi trọng thái độ của ngươi. Thông qua ta nhị tỷ khảo sát Trình Sơn Xuyên liền biến thành thứ yếu, chỉ cần Trình Sơn Xuyên không có cái gì quá lớn thiếu hụt, tất đại gia liền sẽ cho ngươi mặt mũi này. Cha nuôi, ta nói đúng hay không? Cái này gọi dựa thế. Thạch Đường Chi cười một tiếng, ngươi cho mượn ta thế, còn mờ mịt không biết, nói rõ ngươi lo sự tình còn không chu toàn, còn muốn hảo hảo rèn luyện. Hắc hắc. Lưu Căn Lai gãi gãi đầu. Để ngươi dựa thế, không phải xuống ngươi, là hướng về phía các ngươi lão Lưu gia, ngươi không nên đem cái đôi bệnh lên trời. Thạch Đường Chi lại điểm Lưu Căn Lai một câu, ngươi về sau chú ý nhiều nhiều một chút, đừng để người mượn ngươi thế, mình còn cái gì cũng không biết. Chan Uôi, chuyện này đối ngươi không ảnh hưởng nhiều lắm a. Vạn nhất ta nhị tỷ phu là cái không đỡ nổi a đấu. Lưu Căn Lai lại thay Thạch Đường Chi lo lắng. Một người bí thư mà thôi, bao lớn vấn đề. Thạch Đường Chi khoát tay chặn lại, đánh gậy Lưu Căn Lai, chính muốn lại nói dạy vài câu, Liễu Liên bưng một ly trà đi tới. Tốt tốt, Căn Lai mới bao nhiêu lớn, nói với hắn những chuyện này làm gì? Ngươi cũng uống nhiều rượu, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Căn Lai, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm đâu. Biết mẹ nuôi. Lưu Căn Lai đáp ứng nhất thành, về phòng của mình. Mượn hắn thế, hắn có thế cho người ta mượn sao? Liêu Liên nói không sai, Thạch Đường Chi nói với hắn việc này xác thực sớm điểm. Liễu Căn Lai làm sao biết, sớm đã có người mượn hắn thế, cũng tỉ như cầu Hưu Phúc bán năm heo kia về. Ngày thứ hai, Liễu Căn Lai như thường lệ đi làm. Kim Mậu an bài mấy cái kia đưa hải tử người đều trở về, nhà ga đồn công an trục xuất mù lưu người cũng đều thuận lợi trở về. Đoạn thời gian trước trục xuất mù lưu và sửa trị trộm cấp hai cái hành động cũng đều kết thúc, lại thêm hai cái đồn công an đều nhân viên sung túc, Liễu Căn Lai một chút rảnh rỗi. Mỗi ngày ngoại trừ đi theo Kim Mậu tuần tra, hắn liền không có gì chuyện khác. Đảo mắt lại đến cuối tuần, Liễu Căn Lai về nhà trước đó gặp một chuyến Liễu Phương cùng Liễu Mẫn, tỷ hai nói với hắn, ngày mai muốn một khối về nhà. Liễu Phương khẳng định là nhớ nhà, Liễu Mẫn thì là muốn dẫn con rể gặp người nhà. Liễu Căn Lai về nhà nói chuyện, người một nhà lại cao hứng, lại ngoài ý muốn, Lý Lan Hương lôi kéo Liễu Căn Lai tay không ngừng hỏi lung tung này kia, miệng bên trong còn đoán giận Liễu Mẫn chuyện lớn như vậy mà không sớm một chút nói cho nàng. Tóm lại một câu, tâm dã, chủ ý lớn, cái này hai khuê nữ có chút thích ăn đòn. Chuyện lớn như vậy, Liễu Căn Lai đương nhiên muốn sớm nói cho ra ra mãi mãi, lão lương khẩu đều thật cao hứng. Đều vô dụng thương lượng, liền quyết định ngày mai không lên công, cùng một chỗ nhìn xem con rể mới. Ra lương thực còn có, thịt cùng đồ ăn cũng không nhiều, người một nhà đoàn tụ, không ăn ngon một chút sao được. Chủ nhật trước kia, Liễu Căn Lai liền tiến vào lội núi. Hắn muốn định bắt chút lợn rừng gà rừng cái gì, tiến vào núi mới phát hiện, thâm sơn bên cạnh bên trên căn bản không có lợn rừng gà rừng tăm hơi. Hiện tại không thể so với mùa đông, trên núi có thể ăn nhiều thứ đi, lợn rừng gà rừng đều không đốc, đều hướng thâm sơn chạy, ngẫu nhiên mấy cái tại bên cạnh ngọn núi đi dạo, cũng bị bắt hết. Không cần lo lắng bị đông cứng chết, các thôn dân cũng dám lên núi. Điền không đầy bụng, liền phải nghĩ biện pháp làm ăn. Liễu Căn Lai dạo qua một vòng, ngay cả cái lông gà đều không tìm được, đành phải từ không gian bên trong xuất ra non nửa kéo lợn rừng cùng tê dần túi các loại rau quả hạ sơn. Hắn không gian bên trong lợn rừng đều là 100 cân đi lên, thời tiết này, một lần xuất ra một đầu nhưng không chứa được. Hắn khi về đến nhà đã gần trưa rồi, Liễu Phương cùng Liễu Mẫn đều trở về, trong viện ngừng lại một cái xe đạp. Liễu Phương nâng cao bụng ngồi tại cạnh cửa, đi theo lòng bếp ở giữa bận rộn mãi mãi, Lý Lan Hương cùng Liễu Mẫn trò chuyện. Tiền đại trí tại bên cạnh nàng bản chính chính ngồi. Cùng ngồi tại ngưỡng cửa Lưu Xuyên trụ một khối nghe Lưu lão đầu nói nhảm. Lưu lão đầu ngồi tại đại tôn tử xe thùng bên trên, nước bọt bay loạn kể lúc còn trẻ sự tình, không phải bởi ta ma tử, chính là chạy nạn, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, tất cả đều là mình như thế nào có bản lĩnh. Không phải nói nhảm lại là cái gì? Trình Sơn Xuyên tại tuổi đống bên cạnh bộ tuổi, áo đều thoát, còn đầu đầy đều là mồ hôi, can hỉ căn vượng hai tiểu tử cho hắn đánh lấy ra tay, thải hạt tại cách đó không xa cùng nhỏ phán phán cùng một chỗ chơi. Được a, vừa đến đã biết biểu hiện. Lưu Căn Lai lực chú ý đều trên người Trình Sơn Xuyên, nhìn hắn bộ kia ra sức dáng vẻ, chỉ cảm thấy buồn cười. Làm lãnh đạo thư ký thì sao, mình là cán bộ con cái lại như thế nào? Đến mẹ vợ nhà, đồng dạng đến siêng năng làm việc. Chương 392, đuổi mù quần quận chương 392, đuổi mù quần quận đại tôn tử trở về. Lưu lão đầu mắt sắc, Lưu Căn Lai vừa mới tiến viện, hắn đã nhìn thấy, lại ngay cả cái mông đều không có bệnh lên, còn an an ổn ổn tại xe thùng ngồi. Lưu Xuyên trụ ngược lại là bệnh lên cái mông, bản năng nhớ tới thân giúp đại nhi tử cầm đồ vật. Hắn cái mông vừa rời đi cánh cửa, Tiền đại trí liền vượt lên trước đứng lên, bước nhanh lên đón, nhận lấy Lưu Căn Lai khiêng ở đầu vai bên trên bao tải to. Đến cùng là thâm niên con rể, Tiền đại trí phản ứng nhanh hơn Trình Sơn Xuyên nhiều, hắn khiêng bao tải đều đi một nửa, Trình Sơn Xuyên mới buông xuống đao bổ tuổi tiến lên đón, từ Lưu Căn Lai trong tay tiếp nhận một cái khác bao tải. Vừa tiếp đưa tới tay, bao tải liền rơi trên mặt đất. Kia non nửa kéo lợn rừng cũng có hơn 30 cân, Trình Sơn Xuyên trẻ tuổi đánh cho cánh tay đều chua, vội vàng không kịp chuẩn bị, một chút không có cầm chắc. Thứ gì nặng như vậy? Trình Sơn Xuyên phản ứng cũng nhanh, một bên tìm cho mình bổ, một bên mở ra bao tải miệng. Chờ thấy rõ trong bao bố non nửa kéo lợn rừng, lập tức hoảng sợ nói, thịt heo rừng, ngươi chỗ nào làm? Đương nhiên là đi săn đánh, lợn rừng còn có thể tự mình chạy nhà ta đến. Lưu Căn Lai cười đưa tới một điếu thuốc. Ý của ta là, làm sao lại một nửa, mặt khác những cái kia đâu? Trình Sơn Xuyên nhận lấy điếu thuốc, còn đang hỏi. Đây đúng là cái vấn đề, cũng may Lưu Căn Lai đã sớm nghĩ kỹ đáp án. Ta đánh bại lợn rừng thời điểm, vừa vặn đụng phải chú quân người cũng đang săn thú, ta liền đem còn lại đều bán bọn hắn. Bọn hắn không đang săn thú sao? Thế nào còn mua ngươi lợn rừng? Không hổ là làm thư ký. Trình Sơn Xuyên thật đúng là không dễ lừa gạt, Lưu Căn Lai đang muốn tiếp lấy hướng xuống biên, Lưu lão đầu thay hắn trả lời. Ngươi cho rằng ai cũng có ta đại tôn tử bản sự? Lợn rừng nếu là dễ dàng như vậy đánh, bọn hắn làm sao lại tổng mua ta đại tôn tử đánh tới đồ vật? Tại con rể trước mặt cũng khoe khoang, hay là hắn cái này đại tôn tử càng thân cận? Lưu Căn Lai cười thầm đi qua, đưa cho Lưu lão đầu một điếu thuốc. Đều nói, ta không quất ngươi cái này phá loạn ý, một điểm sức lực đều không có, cũng không có rút đồng dạng. Lưu Căn Lai đem đầu lọc vừa bấm, lại đưa cho Lưu lão đầu, như vậy chứ? Ta thử một chút. Lưu lão đầu hứng thú, góp lấy Lưu Căn Lai vạch lên diêm đốt lên, đến một chút hợp hợp đi, còn là không bằng thuốc lá sợi tốt rút. Được thôi, ngươi thích thế nào dạng kiểu gì, ai bảo ngươi là gia gia. Lưu Căn Lai lại ném cho Tiền đại trí một điếu thuốc. Tiền đại trí lúc này đã đem bao tải đưa vào bếp lò ở giữa, vừa từ bên trong ra. Ngồi tại ngưỡng cửa Lưu Xuyên chủ động cũng không động, cũng mặc kệ ngồi chỗ ấy hại không sợ sự tình. Đại ca, ta lấy được thật lớn một cây củi lửa, có như thế lớn. Căn vượng lại gần, hai tay duỗi thẳng, hướng trước người hai bên vẽ lên cái vòng lớn, lại đồng thời ngả vào phía sau, đối tại cùng một chỗ. Mặt mũi tràn đầy khoa trương, ta cùng nhị ca không cầm về được, ngươi giúp ta đi lấy đi. Đợi lát nữa. Lưu Căn Lai kéo cái ghế ngồi xuống, sáng sớm liền lên núi, lúc này vừa vào trong nhà, hắn còn không có nghĩ tới đây chứ. Đại ca, vẫn là sớm một chút đi thôi. Đi trễ, đừng để người ta nhận được. Căn Hỉ cũng bu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Để ta đi. Trình Sơn suy nghĩ biểu hiện. Tiểu ca hai do dự một chút, bọn hắn cùng cái này nhị tỷ phu lần đầu gặp mặt, còn không quen, có chút ngượng ngùng. Vẫn là căn lai đi thôi. Lưu Xuyên trụ mở miệng, ngay trước con rể mới mặt, hắn cầm đủ làm cha tư thế, đường lại không xa, còn có thể đem người mệt mỏi. Đến, lão cha lên tiếng, Lưu Căn Lai không muốn đi cũng phải đi. Cưỡi xe đi, nắm căn dây thường cột, mang tuổi lửa kéo về. Lưu lão đầu bệnh lên cái mông, từ xe thùng bên trên xuống tới, sai sử đại tôn tử. Dùng xe thùng mô tờ kéo tuổi lửa. Trình Sơn Xuyên khẽ giật mình, rõ ràng là bị Lưu lão sư tao thao tác kinh đến. Nhị tỷ phu, hai ta cùng nhau đi. Lưu Căn Lai ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Dùng xe thùng mô tờ kéo tuổi lửa thế nào? Hầu thế những đại lão bản kia dùng xe sang trọng xuống đất làm việc nhà nông không nên quá nhiều. Mặc kệ ở bên ngoài nhiều phong quang, về đến nhà, tại trước mặt cha mẹ vẫn còn con nít, để làm gì liền phải làm gì, đều phải thành thành thật thật nghe lời. Trước mặt nhiều người như vậy, Lưu Căn Lai không có để Lưu Xuyên Trụ giúp hắn đạp xe gắn máy. Thả một đêm mang cho tới trưa, Lưu Căn Lai một chút không có đạp vàng, lại nhìn Lưu Xuyên Trụ, khoe miệng đều nhanh thiết đến lỗ tai dễ mà. Chờ hắn đem mổ tờ đạp ra, không đợi Trình Sơn Xuyên ngồi lên, Căn Hỉ Căn Vượng tiểu ca hai liền tranh nhau chen lấn bỏ lên trên xe thùng. Cũng không tệ lắm, lên xe thời điểm rất cấp bách, lên xe, tiểu ca hai đều ngồi thành thành thật thật. Xe thùng bên trên không có địa phương ngồi, Trình Sơn Xuyên liền ngồi vào Lưu Căn Lai sau lưng, tại tiểu ca hai chỉ dẫn dưới, xe thùng mổ tờ một đường lắc lư lái vào Ngũ Đạo Lĩnh. Tiểu ca hai đem cây kia lớn tuổi lửa dấu vẫn rất sâu, thẳng đến đạo thứ tư lĩnh bên cạnh, mới tại một cái trong khe nước thấy được chân dung. Cái này không phải củi lửa, rõ ràng chính là một gốc chết héo cây, từ trên căn mục nát, còn lại còn có dài 7, 8 mét, rộng 5, 6 mét, cùng cái đại táo cây trổi, hai hải tử cũng không phải cầm không được sao. Đại ca, lớn không lớn, lớn không lớn. Căn Vượng đắc ý cái tuổi này hải tử chính là cần khẳng định thời điểm, Lưu Căn Lai đương nhiên sẽ không keo kiệt, cười hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Nhị tỷ phu, lớn không lớn. Chỉ là đại ca khích lệ còn không vừa lòng. Căn Vượng lại một mặt mong đợi nhìn về phía Trình Sơn Xuyên. Ngươi thế nào lợi hại như vậy, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cũng sẽ không đốn tuổi. Trình Sơn Xuyên cũng cười thỏa mãn tiểu gia hỏa lòng hư vinh. Nhìn xem Căn Vượng bộ kia đắc ý bộ dáng, một bên Căn Hỉ thẳng điểm môi. Rất nhanh, mấy người liền đem cây kia cây khô từ trong khe nước lôi ra ngoài, dùng dây thừng cột vào xe thùng mổ tờ đằng sau. Xe thùng mổ tờ vừa mở, lập tức bụi mù cuộn cuộn, không biết, còn tưởng rằng Ngũ Đạo Lĩnh bên trong mai phục thiên quân vạn mã đâu. Lôi kéo như thế đại nhất quả cây khô, trên đường trở về chạy không nhanh, Lưu Căn Lai liền cùng Trình Sơn Xuyên trò chuyện. Nhị tỷ phu, sự tình của ngươi thành sao? Nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là xong rồi. Trình Sơn Xuyên trả lời rất cẩn thận, cùng một chỗ đi phòng bí thư mấy người đều đi, chỉ còn lại ta một cái. Kia ngươi hôm nay nhưng phải hảo hảo uống vài chén. Kết quả này, Lưu Căn Lai đã sớm biết, không thể cao hơn quá sớm, không đến cuối cùng trước mắt, cũng có thể có ngoài ý muốn. Lại nói, cơm nước xong xuôi, ta còn muốn cơi mang ngươi nhị tỷ trở về, uống nhiều quá, đừng xảy ra chuyện. Cẩn thận như vậy, Trình Sơn Xuyên tâm tính có thể a ngươi tiểu lượng tiểu gì? Lưu Căn Lai lại hỏi. Lần trước, Hà chủ nhiệm mời khách kia hai bình rượu Mao Đài năm người phân ra uống, căn bản nhìn không ra tiểu lượng lớn nhỏ, không nói người khác, Lưu Căn Lai uống cùng những người khác không sai biệt lắm, hắn tiểu lượng lại không được. Trình Sơn Xuyên trở về hắn ba chữ, bình thường. Vậy liền uống ít một chút. Lưu Căn Lai không có lại quên. Lưu Căn Lai đem xe mở rất chậm, nhưng không chịu nổi thiên can, trên đường đi vẫn là dương lên đầy trời bụi đất. Đi ngang qua trường mãi mãi cổng thời điểm, Lý Thái Bình đi ra. Hắn hẳn là nghe được xe gắn máy động tĩnh, biết Lưu Căn Lai trở về, nghĩ ra được nhìn xem. Nhưng không đợi hắn há miệng, liền bị bụi đất ép lui trở về, còn hít mắt, nôn mấy ngụm nước bọt. Ha ha ha. Lưu Căn Lai vui kèm chút không có nắm chặt tay lái, đáp lại hắn là Lý Thái Bình mắng to. Người cái danh con, có chiếc xe thùng mổ tờ không đủ ngươi đắc ý, ta nhìn ngươi chính là muốn ăn đòn. Chương 393, không biết ra ra nhìn qua Tây Du Ký không có chương 393, không biết ra ra nhìn qua Tây Du Ký không có xe thùng mổ tờ dừng lại một hồi lâu, đầy trời bụi đất mới rơi xuống. Căn Vượng không dám cùng lão Lưu đầu cùng Lưu Xuyên trụ khoe khoang tuổi lửa lớn bao nhiêu, xe dừng lại, liền cùng Căn Hỉ cùng một chỗ giúp đỡ hai cái tỷ phu giải ra dây thừng. Tiền đại trí cái này thâm niên con rể khẳng định không thiếu nhãn lực sức lực, xe gắn máy vừa trở về, liền đụng lên đến giúp đỡ. Lưu Căn Lai vừa rút ra chìa khóa xe, Lý Thái Bình liền tiến đến. Thái Bình tới, chính tại xử lý thịt heo rừng Lưu Xuyên trụ liếc mắt liền thấy được hắn, lập tức phân phó lấy đại nhi tử, Căn Lai, cho ngươi Lý thúc cầm cái ghế. Lưu Căn Lai còn muốn lấy Lý Thái Bình mắng sự tình của hắn đâu, đi qua Lưu lão đầu bên người thời điểm, tới một câu, ra ra, Lý thúc vừa rồi mắng ngươi. Chớ nói lung tung. Lưu lão đầu trừng đại tôn tử một chút, hắn đối đại tôn tử đau thì đau, nhưng sẽ không nung chiều, nhất là ở trước mặt người ngoài. Lưu thúc, ngươi trước đừng để ý tới hắn, ta xem một chút hắn có thể nói ra hoa gì. Lý Thái Bình một mặt tiêu dung. Ra ra, là ngươi để cho ta dùng xe gắn máy kéo tuổi lửa a. Lý thúc nói ta đắc ý, không phải liền là nói ngươi sao? Lưu Căn Lai mới không sợ hãi, hắn tuyệt đối là có lý có cứ. Ngươi cái con thỏ nhỏ con non, ngươi Lý thúc là ý kia sao? Lưu lão đầu dương lên bàn tay, Lưu Căn Lai co rụt lại cái cổ, tránh khỏi. Ha ha ha. Lý Thái Bình một trận cười to, ngay trước hai ta mặt mà còn dám bàn lộng thị phi, tiểu tử này chính là thích ăn đòn. Đến, ra ra đều không giúp hắn, hắn đành phải nhận sợ. Lưu Căn Lai hấp tấp rời hai ghế, một cái đưa cho Lý Thái Bình, lại đi mình dưới mông đệm một cái, đặt mông ngồi xuống, thuận tay đưa cho Lý Thái Bình một điếu thuốc. Lý Thúc, lần trước là cái gì vậy? Lý Thái Bình ngơ ngác một chút mới phản ứng được, ngươi nói chính là ngươi đi xem ta lần kia, dân binh nổ súng sự tình à? Lưu Căn Lai gật gật đầu, lại hỏi, người chết sao? Nếu là người chết, ta còn có thể an an ổn ổn ở chỗ này ngồi. Lý Thái Bình cười nói, đều là tiểu đả tiểu nháo, nổ súng đơn thuần hù dọa người, không ai dám ngắm lấy người đánh. Bởi vì nước sự tình. Ừm. Lý Thái Bình gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn trời, tổng làm như vậy xuống dưới, lương thực thu hoạch là cái vấn đề lớn. Còn không phải sao? Lưu Xuyên Trụ tiếp lời nói, lúa mạch làm đều không giải, khẳng định thiếu thu, bắp nô cùng khoai lang không có nước tới đều nhanh làm chết khô, lại không mưa liền muốn tuyệt thu, hoa màu không thu hoạch, còn muốn giao nhiệm vụ lương, về sau ăn cái gì? Ngẫm lại liền sổ mượn. Vậy cũng đừng nghĩ. Lưu lão đầu chừng Lưu Xuyên Trụ một chút, lại khó thời gian ta cũng không phải không có qua qua, hiện tại lại khó, tối thiểu không cần đánh trận. Ngươi an tâm qua cuộc sống của ngươi, không nên ngươi quan tâm sự tình đừng mù quan tâm, cấp trên sẽ nghĩ biện pháp. Gia gia giác ngộ rất cao mà. Cũng có thể là không muốn ở trước Lý Thái Bình cùng con rể mới mặt, nói loại này bực mình sự tình. Lưu Xuyên Trụ không có lại lên tiếng, Lý Thái Bình cũng chuyển hướng chủ đề, cùng Trình Sơn Xuyên cái này con rể mới hàn huyên vài câu. Chủ đề rất nhanh liền chuyển rời đến Lưu Căn Lai trên thân. Lý Thái Bình chỉ vào Lưu Căn Lai cười mắng, tiểu tử ngươi tuổi trò ra bên ngoài ngoặt, vừa cùng Trần Bình An gặp hai mặt, liền tiện hắn hai cái bình lớn hiệu huyết ỉu, đem ngươi Lý Thúc ta quên mất sạch sẽ. Trần Bình An tên kia cùng ta khoe khoang thời điểm, ta đều không cách nào đối hắn. Ta không cho ngươi qua ngươi hiệu huyết ỉu sao? Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, nghĩ nghĩ, còn giống như thật không có cho. Thật sự là hắn là đem Lý Thái Bình đem quên đi. Không nên a. Lý Thái Bình cũng không nói chuyện, chỉ là mắt liếc thấy hắn. Hắc hắc. Lý Thúc ngươi chờ, ta cái này lấy cho ngươi. Lưu Căn Lai cười ngượng ngùng hai tiếng, đứng dậy tiến vào mình phòng. Lúc trở lại lần nữa, ôm hai cái bình lớn, hướng Lý Thái Bình bên chân vừa để xuống, phủi tay. Cái này cái bình là hiệu huyết ỉu, cái này cái bình là rượu hổ cốt, Lý Thúc ngươi uống thời điểm cũng đừng mơ hồ. Đã muốn cho, vậy liền cùng một chỗ đều cho, tỉnh về sau lại quên. Tiểu tử ngươi còn có rượu hổ cốt. Lý Thái Bình hai mắt sáng lên. Đồng nhân đường lão trung y phối đơn thuốc, ngâm đến có một năm, có tác dụng đây. Lưu Căn Lai giải thích nói. Một chút cho ngươi nhiều như vậy bổ rượu, tiểu tử ngươi đưa đồng nhân đường nhiều ít là dừng. Lý Thái Bình thở dài. Ta nói đơn thuốc là đồng nhân đường, không nói rượu cũng thế, ngươi nếu là đi mua, mua không đến cũng đừng trách ta. Lưu Căn Lai cho Lý Thái Bình tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Muốn là người bình thường, hơn phân nửa thuận mồm liền hỏi rượu là từ đâu tới, Lý Thái Bình chỉ là cười cười, cái gì đều không có hỏi. Lưu Căn Lai liền thích cùng loại này biên giới cảm giác mạnh người liên hệ, bớt lo. Đại tốt tử, cho ta cũng tới điểm rượu hổ cốt. Lưu lão đầu thèm sức lực đi lên. Ra ra, ngươi cũng không thể uống. Lưu Căn Lai đem nhạc lão trung ý bộ kia lý luận nói ra, Lưu lão đầu nhưng căn bản không có coi ra gì. Đừng nghe hắn nói mỏ, ra ra ngươi còn chưa tới già 70-80 tuổi, thân thể tốt đây. Dừng lại uống ít một chút không có vấn đề. Mãi mãi, có cho hay không ra ra, ta nghe ngươi. Lưu Căn Lai thân cái đầu hỏi ngay tại lòng bếp ở giữa bận rộn mãi mãi. Đắc tội ra ra sự tình, Lưu Căn Lai cũng không làm, vẫn là giao cho nãi nãi đi. Cho hắn điểm đi. Ra ra ngươi chính là cái già thèm trùng, biết đại tôn tử có rượu ngon, nếu là uống không đến, hắn thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Mãi mãi ý nghĩ hẳn là cùng Lưu lao đầu, không có đem nhạc lao trung ý nói coi là gì. Vậy ngươi nhưng phải coi chừng, không thể để cho ra ra của ta uống nhiều. Ra ra mãi mãi đều nói như vậy, Lưu Căn Lai đành phải nhả ra. Ngươi đem tâm thả trong bụng, ta giúp ngươi xem hắn, dừng lại liền để hắn uống non nửa bát, hắn nếu dám uống nhiều, ta liền đem bình rượu cho hắn đập. Hắc hắc. Lưu Căn Lai muốn chính là mãi mãi câu nói này. Có thể bao ở ra ra, chỉ có mãi mãi. Rượu ở đâu? Ta đi lấy. Lưu lão đầu thèm trùng đi lên, một khắc cũng không muốn chờ. Lưu Căn Lai vội vàng ngăn cản hắn. Rượu đều tại hắn không gian bên trong đây, ra ra nếu là đi phòng của hắn tìm, hắn liền không tốt ra bên ngoài cầm. Làm bộ đi gian phòng của mình dạo qua một vòng, Lưu Căn Lai ôm ra một hũ lớn rượu hổ cốt. Cho Lý Thái Bình hai vỏ tử đều là 30 cân tả hữu, cho ra ra, hắn dùng chính là 50 cân cái bình lớn. Thả ta chỗ này. Mãi mãi một bên hái đồ ăn, một bên kêu gọi đại tốt tử. Vừa nâng cốc lấy ra, nàng liền quật lên. Lưu lão đầu lập tức tiến tới. Tam hạ lưỡng hạ đẩy ra đàn miệng giấy dán, không kịp chờ đợi múc nửa bát, nhấp một miếng, chính phân biệt rõ lấy mùi vị, bát rượu liền bị mãi mãi cướp đi. Được rồi, nếm thử mùi vị được. Ta còn không có nếm ra cái gì vị đâu. Lưu lão đầu muốn đem bát rượu cướp về, mãi mãi trực tiếp nâng cốc đổ về đàn bên trong, lại đem cái chén không đưa cho hắn, ngọn nguồn bên trên còn dính lấy một chút, liếm liếm liền biết cái gì mùi. Ha ha ha, người cả phòng đều đang cười. Người cái chết lão bà tử thèm chết ta được. Ngoài miệng nói như vậy, Lưu lão đầu vẫn là đem bát tiếp tới, vô cùng đáng thương ngửa đầu. Dùng đầu lưỡi tiếp lấy nhỏ xuống tới mấy giọt rượu. Ha ha ha. Lưu Căn Lai cũng bị chọc cười. Cười cái gì cười? Cả nhà là thuộc ngươi xấu nhất. Lưu lão đầu cầm chén vừa để xuống, mang lấy đại tốt tử, ngươi liền không thể vụng trộm cho ta, nhất định phải ngay trước mãi mãi ngươi mặt. Đây là muốn trả đũa sao? Con ăn mà không biết bị, không biết ra ra nhìn qua Tây Du ký không có. Lưu Căn Lai một mặt cười xấu xa. Chương 394, cái này gọi tiểu lượng tầm thường. Chương 394, cái này gọi tiểu lượng tầm thường. Lý Thái Bình ngồi không đầy một lát, Trương mãi mãi cũng tới. Cùng nhi tử mục đích khác biệt, nàng là chuyên môn đến xem con rể mới. Trong thôn cứ như vậy, nhà ai tân nương tử con rể mới lần đầu tới cửa, hàng xóm người đều sẽ đến xem thử, nếu không phải đội sản xuất ngay tại bắt đầu làm việc, lao Lưu gia đã sớm kín người hết chỗ. Đói bụng không tâm tình. Kia là chuyện khác, cưới tang gả cưới loại hình sự tình, bụng lại đói, cũng không chậm trễ người trong thôn xem náo nhiệt. Nếu là người trong thôn đều tới, không biết Trình Sơn Xuyên đỡ hay không được. Người trong thôn nhìn người cùng trong thành cũng không đồng dạng, kia là trực câu câu nhìn chằm chằm người làm nhịn. Hậu thế ăn no bụng nông thôn nhân, một đám lao nương môn tập hợp một chỗ, có người xa lạ đi qua, các nàng có thể từ vừa ló đầu một mực chằm chằm đến không nhìn thấy bóng lưng. Còn một bên nhìn một bên khe khẽ bàn luận, người bình thường tuyệt đối gánh không được. Dưới mắt liền trương mãi mãi một cái, nhiều lắm là lại tính cả đã hôn đến nửa chín Lý Thái Bình, Trình Sơn Xuyên ngược lại là ứng đối tự nhiên, để trương mãi mãi tốt một cái tán dương. Trình Sơn Xuyên còn không có cái gì, Lưu Mẫn đỏ mặt đều có thể nhỏ xuống nước. Chờ trương mãi mãi cùng Lý Thái Bình thời điểm ra đi, Lý Lan Hương đuổi theo, đưa cho bọn hắn một cái túi nhỏ. Trong túi chứa các loại mới mẻ rau quả, còn có một khối 3-4 cân eo đầu thịt. Trương mãi mãi không chút chối từ, bởi vì nàng biết, coi như nàng hiện tại không cầm, Lý Lan Hương một hồi cũng phải đuổi mấy đứa bé cho nàng đưa ra. Chờ lúc ăn cơm, Lưu lão đầu lại la hét muốn rượu hổ cốt, mãi mãi chỉ bới cho hắn non nửa bát, lại muốn liền kiên quyết không cho. Những người khác uống chính là rượu Tây Phượng, rượu là Trình Sơn Xuyên mang tới. Cái niên đại này, rượu Tây Phượng so Mao Đài còn nổi danh, xem như tốt nhất mấy loại rượu một trong. Lưu lão đầu uống xong rượu hổ cốt, lại muốn non nửa bát rượu Tây Phượng, đồng dạng uống say sưa ngon lành. Lưu Xuyên Trụ không quá có thể uống rượu, Lưu Căn Lai tiểu lượng cũng không ra thế nào điệu, cha vợ cùng em vợ không thể uống, bồi Trình Sơn Xuyên cái này con rể mới uống rượu nhiệm vụ liền rơi vào Tiền Đại Trí trên thân. Tiền Đại Trí tiểu lượng cũng không tốt đến nơi đâu, uống 6-7-2 liền có chút mơ hồ. Trình Sơn Xuyên mang tới 2 bình rượu Tây Phượng đều bị mấy người uống xong, tính được, Lưu Xuyên Trụ, Lưu Căn Lai cùng Tiền Đại Trí thêm một khối cũng liền uống một cân, còn lại, ngoại trừ cũng cho Lưu lao đầu kia non nửa bát, đều tiến vào Trình Sơn Xuyên bụng. Chính Trình Sơn Xuyên không sai biệt lắm uống một cân. Mấu chốt là hắn còn thí sự mà không có, mà không đỏ tim cũng đập, ngay cả lời cũng không nhiều. Cái này gọi tiểu lượng tầm thường. Cái này nhị tỷ phu không thành thật ta. Nhanh cơm nước no nê thời điểm, ra lại người đến, còn một lần tới 2, Trịnh Lao đang cùng Tôn Bảo Căn. Khách tới rồi, thịt rượu còn không có rút lui, tự nhiên là muốn tiếp tục ăn tiếp tục uống. Gia người của Lưu gia đều bồi không được, Trình Sơn Xuyên cái này lần đầu tới cửa con rể tự nhiên mà vậy gánh vác bồi rượu gánh. Trịnh Lao đang cùng Tôn Bảo Căn không phải đến xem con rể mới, bọn hắn là hướng về phía Lưu Căn Lai tới. Chờ bọn hắn nói ra tìm hắn mục đích, Lưu Căn Lai phạm vào sầu. Thiên can thiếu nước, hoa màu đều nhanh hạn chết rồi, lĩnh thượng thủy khố nước cũng hạ xuống cảnh giới tuyến, cấp trên không cho phép các thôn lại sách nước tới địa, công xã liền để các cái đại đội tự nghĩ biện pháp. Trịnh Lao đang nghĩ tới biện pháp là đánh giếng, nhưng tại bãi sông bên trong đảo không ít hố, đều không có đảo được nước, thực sự không có biện pháp, Trịnh Lao đang liền nghĩ đến Lưu Căn Lai. Hắn muốn cho hắn tại Tứ Cửu thành giúp trong thôn tìm thủy lợi chuyên gia, giúp trong thôn đánh mấy ngụm có thể đào ra nước giếng. Lưu Căn Lai chỗ nào nhận biết cái gì thủy lợi chuyên gia? Nhưng Trịnh Lao đang tìm tới cửa mà, hắn lại không tốt trực tiếp cự tuyệt. Chính tình thế khó xử thời điểm, Trình Sơn Xuyên mở miệng, ta có thể thử một chút. Ngươi biết thủy lợi chuyên gia? Trịnh Lao đang mừng rỡ, ta có thể giúp một tay tìm xem nhìn. Bất quá, chuyện xấu nói trước, nếu như người ta tới, vẫn là không đào được nước, các ngươi cũng không thể bán người ta. Trình Sơn Xuyên ngữ khí trầm ổn, trật tự rõ ràng, căn bản không giống vừa mới uống một cân rượu người. Kia là khẳng định. Trịnh Lao đang một nắm chắc Trình Sơn Xuyên tay, dùng sức đông đưa, quá cảm tạ ngươi, ngươi tên tiểu tử này coi như không tệ, cái chốt trụ, bày ra như thế cái con rể tốt, ngươi thật có phúc. Lưu Xuyên Trụ sợ sức lực lại nổi lên, chỉ lo cười ngây ngô, ngay cả câu nói mang tính hình thức cũng sẽ không tiếp. Nhị tỷ phu, còn bất kính ngũ thập cửu đại gia một chén. Lưu Căn Lai lại từ gian phòng của mình xuất ra 2 bình Mao Đài, trực tiếp mở ra. Không vì cái gì khác, liền muốn nhìn một chút Trình Sơn Xuyên đến cùng có thể uống bao nhiêu. Mao Đài, đây chính là rượu ngon. Tôn Bảo Căn hai mắt đều nhanh híp lại, đều vô dụng Lưu gia khách nhân bộ, liền cho Trịnh Lao Đàm, Trình Sơn Xuyên cùng tự thân hắn ta rót một chén, một bình rượu liền tiếp tục như thế. Lưu Căn Lai xem như thấy rõ ra hỏa này, hắn là có tiện nghi liền lên a. Vậy ta liền mượn hoa hiến vật, đến, tiểu Trình, ta kính ngươi. Trịnh Lao đang bưng chén lên, một hơi rót xuống dưới. Trình Sơn Xuyên không có do dự, cũng bồi tiếp uống một ngụm hết sạch. Tôn Bảo Căn không biết là tiểu lượng không được, vẫn là tâm không thành, chỉ bồi non nửa bát. Tới, hảo sự thành xong. Lưu Căn Lai xấu sức lực đi lên, lại cho Trịnh Lao đang cùng Trình Sơn Xuyên rót đầy một bát. Trịnh Lao đang chỗ nào biết Lưu Căn Lai ý đồ xấu, nghe xong hảo sự thành xong, cảm thấy có đạo lý, liền lại bưng lên bát, uống một ngụm hết sạch. Khách nhân đều làm, Trình Sơn Xuyên tự nhiên muốn bồi tiếp, đồng dạng được một cái cạn. Lưu Căn Lai còn phải lại ngược lại, Lý Lan Hương nhìn không được, từng thanh bình rượu đoạt lấy đi, trừng mắt liếc hắn một cái. Có ngươi như thế mời rượu sao? Ngươi muốn đem ngươi ngũ thập cửu đại gia cùng nhị tỷ phu đều rót nằm xuống. Mẹ vợ đau con rể, lời này thật đúng là không có tâm bệnh. Uống chính là có chút gấp. Trình Sơn Xuyên cười cười, kêu gọi Trịnh Lao Đam cùng Tôn Bảo Can, tới, ăn trước gọi món ăn lót dạ một chút. Nghe ý tứ này, hoán một chút còn muốn uống a. Lưu Căn Lai thật muốn lấy thêm 2 bình rượu ra, nhìn xem Trình Sơn Xuyên đến cùng có thể uống bao nhiêu, nhưng nhìn Lý Lan Hương ý tứ, là không muốn lại để cho con rể uống, hắn đành phải dập tắt ý định này. Trịnh Lao Đam chỉ là tính cách hào sảng, tiểu lượng cũng không lớn, 2 bát rượu vào trong bụng, liền có chút mơ hồ. Hắn mơ hồ, Tôn Bảo Căn đỉnh tới. Gia hỏa này uống chầm rượu, tiểu lượng kỳ thật cũng không nhỏ, Trình Sơn Xuyên bồi tiếp hắn đem rượu còn dư lại uống hết đi. Tính được, Trình Sơn Xuyên trước sau hết thể uống 1 cân 7-8-2, vẫn là thí sự mà không có. Trịnh Lao Đam cùng Tôn Bảo Căn thời điểm ra đi, hắn cùng Lưu gia người cùng một chỗ đem 2 người họ đưa đến ngoài cửa viện. Nhị tỷ phu, ngươi cái này gọi tiểu lượng tầm thường. Lưu Căn Lai nhịn không được hỏi Trình Sơn Xuyên đầy miệng, ngươi đến cùng có thể uống bao nhiêu? Ta cũng không biết, Trình Sơn Xuyên cười cười, chưa hề không có say qua. Người châu. Lưu Căn Lai giơ ngón tay cái lên. Uống nhiều rượu như vậy, Lưu Căn Lai vốn cho rằng Trình Sơn Xuyên làm gì cũng phải híp mắt một hồi mới có thể đi, không nghĩ tới người ta không riêng mình không có chuyện, lúc ra cửa còn có thể bị bượng bượng hồ hồ Tiền Đại Trí. Lưu Phương lớn bụng, chịu không được xe đạp sốc này, lại không đành lòng để Tiền Đại Trí dùng xe ba gác kéo nàng đi đường xa như vậy, hai người là đi tới tới. Lưu Căn Lai có chút không yên lòng, liền dùng xe thùng mổ tờ đem bọn hắn đưa về nhà. Trên đường trở về, đối diện đụng phải Trình Sơn Xuyên cùng Lưu Mẫn. Trình Sơn Xuyên cưới xe đạp, Lưu Mẫn ngồi tại chỗ ngồi phía sau, hai người còn tại cười cười nói nói. Xe đạp không giao không hoảng hốt, cưới đến gọi là một cái ổn định. Trình Sơn Xuyên, danh tự này nói chính là tiểu lượng của hắn a, có thể thịnh hạ một tòa Sơn Xuyên. Chương 395, người cái lao già hõm hẹm xấu nhỏ rất. Chương 395, người cái lao già hõm hẹm xấu nhỏ rất. Về đến nhà, Lưu lao đầu cùng Lưu Xuyên trụ đều không tại, Căn Hỉ cùng Căn Vượng cũng đều không còn hình bóng. Lý Lan Hương cùng mãi mãi đem Lý Phương mang về nhà tiệm vải tại trên giường, vẽ tranh cắt cắt, Thải Hà ở một bên ngoan ngoãn ngồi, hai mắt trợn tròn lên, nhiều hứng thú nhìn xem. Gia gia của ta cùng cha ta đi nơi nào? Lưu Căn Lai ngồi tại giường xuôi theo bên trên, đốt một điếu thuốc. Gia gia ngươi về nhà đi ngủ, cha ngươi cho hắn đưa rượu đi. Mẹ, ngươi thân lấy điểm bài, đừng nhíu, không tốt cát. Lý Lan Hương một bên dùng cái kéo cắt bài, vừa nói, tốt bao nhiêu bài, làm sao lại thành tàn thứ phẩm? Căn Hỉ Căn Vượng đi đâu? Lưu Căn Lai cười cười, đây cũng là Lưu Phương mang về nhà tỷ bếp bài. Có phải là thật hay không là tỷ bếp bài, khả năng chỉ có chính Lưu Phương biết. Nàng cái này đương nữ nhi khẳng định rõ ràng mẹ tính tình, không nói là tỷ bếp bài, Lý Lan Hương thật có khả năng đem bài tồn, mỗi năm tại cái dương ngọn nguồn để ép. Ta đuổi hai người bọn họ đi cho ngươi Vương gia gia đưa chút thịt đồ ăn, đoán chừng một lát về không được, ngươi tìm hắn hai có chuyện gì? Không có chuyện, ta chính là hỏi một chút. Lưu Căn Lai vốn còn muốn đi cho lão Vương đầu đưa ít đồ, tiểu ca hai đi đưa, hắn liền bất việc mà. Đầu tuần khi về nhà, hắn đi xem một lần lão Vương đầu, lão Vương đầu sống còn thật dễ chịu, tạm thời không cần dùng hắn lo lắng. Ngươi đại tỷ phu không có chuyện gì chứ? Lý Lan Hương còn treo nhớ kỹ Tiền Đại Trí. Không có chuyện, tốt liền tỉnh rượu. Vậy là tốt rồi, Lý Lan Hương lại nói, ngươi nhị tỷ phu tiểu lượng có thể à, hắn uống đến có hai cân đi. Ta còn chưa thấy qua tiểu lượng như thế lớn người đâu. Ta cũng là lần đầu gặp, Lưu Căn Lai cười một tiếng, ngươi cũng không biết, hắn xe đạp cưới đến nhưng trượt, đều không giống từng uống rượu người. Ta nhìn hắn rất không tệ, Mẫn Tử tìm cái con rể tốt. Mãi mãi chen lời miệng, Mẫn Tử thế nào liền không nóng nảy, nhất định phải chờ sang năm mới kết hôn. Đây là nói với Lưu Mẫn đến chuyện kết hôn. Lưu Căn Lai hứng thú, ta nhị tỷ nói như thế nào? Lúc ăn cơm, năm cái nam nhân một bàn, bốn nữ nhân cùng bốn đứa bé một bàn tại trên giường, một bàn tại lòng bếp ở giữa, Lưu Căn Lai không nghe thấy các nàng đang nói chuyện gì. Ngươi nhị tỷ nói ngươi nhị tỷ phu hiện tại là thời kỳ mấu chốt, không thể phân tâm, chờ ổn vừa vững, lại cùng hắn làm việc. Lý Lan Hương nhìn thoáng qua Lưu Căn Lai, cái gì thời kỳ mấu chốt, ngươi biết không? Ta nhị tỷ phu đang tranh thủ cho lãnh đạo làm thư ký, nếu là làm tới, liền phải trước an ổn một đoạn thời gian. Lưu Căn Lai giải thích một câu. Cái gì là thư ký? Mãi mãi hỏi, Lý Lan Hương đồng dạng là đầy mắt không hiểu. Chính là lãnh đạo người bên cạnh, làm xong, tương lai một ngoại phóng, chính là lãnh đạo. Lưu Căn Lai lời ít mà ý nhiều. Lãnh đạo người bên cạnh. Mãi mãi nghe rõ, đương nhiên lại nói, đó không phải là Từ Hy bên người Lý Sen Anh. Phốc phốc. Lưu Căn Lai kèm chút bị một điếu thuốc hắt đến, mãi mãi, ngươi cái này so sánh thật đúng, ta nhị tỷ phu làm chính là cái này việc. Hảo hảo thư ký, đến mãi mãi miệng bên trong lại thành thái giám tổng quản, không biết Trình Sơn Xuyên nghe nói như thế có thể hay không dưới hông mắt lạnh. Vậy hắn tiền lương có ngươi cao sao? Lý Lan Hương hỏi. Không có. Lưu Căn Lai biết Lý Lan Hương là có ý gì, liền cho nàng một cái đáp án xác thực. Con rể cho dù tốt, sao có thể hơn được nhi tử? Nếu như hắn nhớ không lầm, Trình Sơn Xuyên tiền lương hẳn là chỉ cao hơn Lưu Mẫn hai cấp, cách hắn còn kém xa lắm, coi như làm Tất Kiến Hương thư ký, cũng không có khả năng một chút vượt qua hắn. Vậy tương lai làm cán bộ đâu? Lý Lan Hương lại hỏi. Hắn lúc nào cũng không vượt qua được ta. Lưu Căn Lai lại cho Lý Lan Hương ăn viên thuốc an thần. Tất Kiến Hương thư ký lại kiểu gì? Hắn nhưng là Thạch Đường Chi con nuôi. Nha. Lý Lan Hương gật gật đầu, mặc dù không nói gì, Lưu Căn Lai vẫn là có thể cảm giác được nàng nhẹ nhàng thở ra. Lý Lan Hương tâm tư, hắn một đoán liền rõ ràng. Nàng là lo lắng con rể bản sự quá lớn, cô nương gả đi sẽ bị khinh bỉ. Có nhi tử cho nữ nhi chỗ dựa, nàng cũng yên lòng. Làm mẹ chính là như vậy, mãi mãi cũng có thao không hết trái tim. Lưu Căn Lai ở nhà ở một đêm, thứ hai trước kia lại bị Lưu Xuyên Trụ sớm quát lên đi làm. Xe thùng mô tờ vẫn là Lưu Xuyên Trụ đặt ra, đều không cần Lưu Căn Lai đậu thủ, chính hắn đều sẽ cắm chìa khóa, chính là trên mặt đắc ý sức lực để Lưu Căn Lai có chút khó chịu. Trong sở vẫn là không có việc gì, Lưu Căn Lai đi theo Kim Mậu tuần tra một ngày. Kim Mậu lại khôi phục sớm nhất hình thức, kết hợp các loại khác biệt địa hình, cho hắn làm lấy thực chiến giảng giải. Đợi đến hết ban, Lưu Căn Lai trở về cha nuôi mẹ nuôi nhà, vừa cơm nước xong xuôi, hắn liền ngủ rồi. Tới gần nửa đêm, hắn lặng lẽ đi ra ngoài, trước tiên đem thả trong sân xe thùng mổ tở thu vào không gian, đi hơi xa một chút, lại phóng xuất, thẳng đến quỹ đường phố. Không gian lại bị hắn mở phát ra chức năng mới, đồng hồ báo thức. Lần trước học được tiền tri thức đã bị hắn tiêu hóa không sai biệt lắm, hắn nếu lại đi quỹ đường phố nhìn xem có thể hay không học một chút mới đồ vật. Cưới xe thùng ma tô bị cưới xe đạp có thể tiết kiệm không ít thời gian, Lưu Căn Lai cũng không muốn như lần trước, đem chính mình mệt mỏi cùng cháu trai giống như. Tại khoảng cách quỹ đường phố còn có không sai biệt lắm một dặm thời điểm, Lưu Căn Lai đem xe thùng mổ tở thu vào không gian, nhanh nhẹn thông suốt đi quỹ đường phố. Cùng lần trước, Lưu Căn Lai vẫn là lần lượt quầy hàng tìm được, gặp được có bán đồng tiền quầy hàng liền dừng lại nhìn một chút. Kết quả để hắn có hơi thất vọng. Không sai biệt lắm nửa tháng không đến, quầy hàng bên trên đồng tiền cơ bản vẫn là những cái kia. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai lại bình thường trở lại, đồ cổ cái đồ chơi này chuyển nào có nhanh như vậy. Muốn gặp được chưa thấy qua đồng tiền đến dựa vào vật khí. Đi đến cái kia gầy còm lao đầu quầy hàng lúc, lao đầu liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể tính tới, ngươi là đến cho ta đưa lớn bánh bao trắng cùng thịt kho sao? Ha ha. Lưu Căn Lai bị lao đầu chọc cười, ngươi không phải thật sự đói bụng chờ ta à? Cũng không phải thế nào, ta điểm tâm cũng chưa ăn, liền đợi đến ngươi kêu bỗng nhiên đâu. Lao đầu lắc đầu cười, ta một cái lâu dài chơi ưng, lại bị ưng mổ vào mắt, thế nào không nhìn ra tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi thế nào không nói ngươi nghĩ treo ta đây? Lưu Căn Lai nửa điểm không có cùng lao đầu khách khí, liền hứa ngươi sâu ta, không cho phép ta sâu ngươi. Ngươi không phải nói ngươi muốn học đồ vật sao? Không cầm ít đồ ra, liền muốn bắt chơi, nơi đó có chuyện tốt như vậy đây. Lao đầu cũng không che giấu. Ta còn mà hì rổ chơi gái đến không ít thứ, ngươi nói có tức hay không người? Lưu Căn Lai cười mỉm xuất ra một cái bao tài phiến, sát bên lao đầu quầy hàng dọn lên mười mấy đồng tiền, khoe khoang nói, không nói những cái khác, những này đồng tiền lai lịch cùng giá vị, ta đều biết. Thôi a ngươi. Lao đầu điểm môi. Không tin. Vậy ta liền giảng cho ngươi nghe nghe. Lưu Căn Lai cầm lấy một cái đồng tiền, dùng đèn tin chiếu vào vừa đi vừa về lật xem mấy lần, liền bắt đầu nói. Thanh âm của hắn không quá lớn, đủ để cho lao đầu nghe thấy. Lao đầu một mực không có lên tiếng, Lưu Căn Lai đèn tin chiếu quá khứ, trên mặt hắn tất cả đều là khinh thường. Kiểu gì, ta nói không sai chứ? Lưu Căn Lai cố ý lộ ra một bộ đắc ý dáng vẻ. Không tệ. Không tệ trái chứng tử văn. Lao đầu hừ một tiếng, ngươi ngay cả múa dịu qua mắt thợ cũng không tính, nhiều lắm là chính là một cái nhìn hai trang sách học sinh tiểu học tìm giáo sư đại học khoe khoang học vấn. Vậy ngươi nói ta sai ở đâu rồi? Lưu Căn Lai một mặt không phục. Muốn biết? Lao đầu khẽ miệng một phát, liền không nói cho ngươi. Ngươi cái lao già hỏng hẹm xấu nhỏ rất. Lưu Căn Lai lung lay ngón tay, chỉ vào lao đầu, cười. Chương 396, giả pha lê chương 396, giả pha lê tiểu hoạt đầu gặp lao hoạt đầu, Lưu Căn Lai điểm này nhỏ cơ linh tại lao đầu trong mắt tựa như gương sáng, sao lại mắc lửa? Đương nhiên, lời của lao đầu, Lưu Căn Lai cũng không có tin hoàn toàn. Cái gì nhìn hai trang sách học sinh tiểu học tìm giáo sư đại học khoe khoang học vấn, hắn giảng đây đều là tại khác chủ quán chỗ ấy học trộm, còn không phải một cái, mà là đem mấy cái chủ quán cùng người mua có kẻ mặc cả lúc nói đồ vật so sánh với, bỏ đi giả giữ lại thực về sau tổng kết. Có lẽ còn có chút sai lầm, nhưng tuyệt đối không giống lao đầu nói như vậy không đáng một đồng. Hắn là muốn làm móc, từ lao đầu miệng bên trong moi ra càng nhiều kiến thức hữu dụng. Lao đầu không mắc mưu, vậy liền chậm rãi chờ thôi. Hắn xuất ra những cái kia đồng tiền cùng lao đầu quầy hàng bên trên gần như giống nhau, chỉ cần có người đến hỏi, lao đầu liền sẽ nói, muốn mua người lại cùng hắn có kẻ mặc cả, hắn đồng dạng có thể học được. Hắn cố ý cùng lao đầu kể cùng một chỗ bày quầy bán hàng, đánh chính là cái này chủ ý lúc này, quỹ người trên đường phố dần dần nhiều hơn, thỉnh thoảng đã có người tới hắn cùng lao đầu quầy hàng tuân giá. Lưu Căn Lai căn bản liền không muốn bán. Những cái kia đồng tiền đều là hắn bày quầy bán hàng đạo cụ, mặc kệ ai đến hỏi, hắn đều sẽ báo ra một cái không hợp thói thường giá cao. Đại đa số người nghe xong giá cả, đều là đứng dậy liền đi, cũng có cá biệt thích chăm chỉ mà cùng hắn sống uổng phí vài câu. Lưu Căn Lai cười mỉm nghe, thái độ cũng không tệ lắm, nhưng chính là không hé miệng. Có chút gia hỏa tại hắn chỗ này bị chọc tức, đảo mắt lại tại lao đầu quầy hàng bên trên nhìn thấy đồng dạng đồng tiền, hỏi một chút giá cả, liền không chút do dự mua lại, quay đầu lại nhìn Lưu Căn Lai thời điểm, trong ánh mắt xem thường đều nhanh tràn ra tới. Như thế ba lần về sau, lao đầu kia nhịn không được lại cùng Lưu Căn Lai đắc ý. Ngươi cái này kẻ lừa gạt đương tốt, lấy hậu thiên ngày qua, có ta cả lâm liền không đến ngươi đói. Lưu Căn Lai nắm tay hướng lao đầu trước mắt rối ra, lấy tiền, ta không ăn bẹ bánh. Cái này bao nhiêu tiền nhi? Lao đầu điểm môi, ba lần thêm một khối mới bán 10 khối, chờ ta đem mấy cái lớn hàng đều ra, không thể thiếu ngươi. Lấy trước một khối. Lưu Căn Lai lại đem tay hướng lao đầu trước mắt rối ra, ta muốn một thành phần tử, không coi là nhiều à. Ngươi tại sao không đi đoạn? Ta hết thể mới kiếm mấy đồng tiền. Lao đầu một bàn tay đem Lưu Căn Lai tay đập qua một bên. Lao đầu tay đủ cậu thả. Liên lần này Lưu Căn Lai cảm giác tay cùng bị cái rũa lướt qua đầu dạng, da miệng thịt mềm, không biết, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là cái nữ giả nam trang cô nương đâu. Lao đầu nết miệng cười, lại trên dưới đánh giá Lưu Căn Lai vài lần. Cút sang một bên, ngươi cái giả pha lê. Lưu Căn Lai một trận ác hàn. Lão nhân này lấy hướng sẽ không bình thường a. Khó nói, loại này suốt ngày cùng chôn ở dưới đất giả vật liên hệ người, liền không có mấy cái bình thường. Lưu Căn Lai thậm chí có loại lập tức rời xa cái này giả thủy tinh xúc động. Ý gì? Lao đầu nghe không hiểu. Muốn biết? Lưu Căn Lai nết miệng lên. Lao đầu đáp lại hắn một cái liếc mắt. Hắc hắc. Lưu Căn Lai một mặt cười xấu xa, giả pha lê nói là ngươi loại mà giả, khen ngươi đâu. Thật sao? Ta còn không phải còn phải cảm ơn ngươi, ngươi cái nhỏ pha lê. Lao đầu mới không mắc mưu của hắn. Mặc dù không biết giả pha lê là ý gì, nhìn một chút tiểu tử này bộ kia đức hạnh, là hắn biết không phải cái gì tốt tử nhi. Ha ha ha. Lưu Căn Lai nhịn cười không được. Giả pha lê gặp được nhỏ pha lê, hình ảnh kia. Đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Lao đầu không có phản ứng Lưu Căn Lai, lúc này lại có người ngồi xổm ở hắn trước gian hàng. Dùng đèn tin vừa đi vừa về chiếu vào hắn quầy hàng bên trên vật. Người này coi trọng không phải đồng tiền, mà là một cái tiểu xảo lọ thuốc hít. Hắn vừa đem lọ thuốc hít cầm ở trong tay, lao đầu liền bắt đầu chào hàng. Tốt ánh mắt. Cái này lọ thuốc hít là từ Đoan Vương phủ bên trong chạy ra, chính tông hòa điển ngọc tài năng. Ngươi nhìn kia nhan sắc, còn có thông sáng độ, đều là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Đáng tiếc, hắn nói dài dòng nửa ngày, người kia lại buông xuống, ngay cả cái giá đều không có vẻ, đứng dậy liền đi. Ha ha. Lưu Căn Lai nhịn không được cười ra tiếng. Cười cái gì cười? Lao đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Ta cười cái kia lọ thuốc hít pha lê không đủ giá. Ngươi biết cái đấy gì? Lao đầu không thích nghe, cái gì pha lê? Đây là chính tông hòa điển ngọc. Vậy nhân ra vì sao ngay cả cái giá đều không trả liền đi? Cái này có cái gì? Lao đầu hừ một tiếng, mang trên mặt bùa cợt, ngươi vẫn là mao nhi non, kiến thức quá ít, chờ ngươi hôn đến ta số tuổi này liền không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi mao nhi giả, cũng đúng, ngươi là giả pha lê. Lưu Căn Lai tiếu dung càng tăng lên. Lao đầu vừa rồi tuyệt đối là nói bừa, cái kia lọ thuốc hít khả năng thật sự là hòa điển ngọc, nhưng tuyệt đối nói với hắn Khánh Vương phụ không có chút quan hệ nào. Nếu không, người ta không có khả năng buông xuống liền đi, ngay cả câu nói đều chẳng muốn nói với hắn. Lao đầu không có lại nói tiếp, không biết là không thèm để ý Lưu Căn Lai, vẫn là lại nghĩ cái gì mới thỏa thuận. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, đảo mắt nhanh 3 điểm, quỹ người trên đường phố càng ngày càng ít. Lao đầu sinh ý không ra thế nào địa, cũng liền vừa lúc bắt đầu bán kia 3 cái đồng tiền, đằng sau vẫn luôn không có khai trương. Ngồi thời gian dài như vậy, Lưu Căn Lai nhẫn nhịn cua nước tiểu, nghĩ tìm một chỗ giải quyết một cái. Vừa đứng dậy, lao đầu liền kêu hắn lại, ngươi làm gì đi? Kẻ dầm, ngươi giúp ta nhìn sạc hàng. Lưu Căn Lai nhấc chân đi. Ngươi tâm thật là lớn, cũng không sợ ta đem đồ vật cho ngươi đánh cháo. Ngươi nếu dám đánh cháo, ta liền đem ngươi cái giả pha lê đập vỡ. Lưu Căn Lai cũng không quay đầu lại. Nhà vệ sinh cách chỗ này cũng không gần, vừa đi vừa về tối thiểu đến 20 phút, Lưu Căn Lai cũng không có ngốc hết chỗ chê thật đi nhà vệ sinh, tùy tiện tìm không ai bên đường, liền đem vấn đề giải quyết. Toàn bộ cái này một vòng, hắn có chút đói bụng, trở về vừa ngồi xuống, hắn liền lấy ra một cái bánh bao lớn cùng một hộp thịt kho bắt đầu ăn. Ta nhìn ngươi có hay không cho ta đánh cháo. Lưu Căn Lai bóp khối thịt kho bỏ vào trong miệng, làm bộ kiểm tra bao tải phiến bên trên đồng tiền. Lao đầu không có ứng thanh. Lưu Căn Lai có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lao đầu một chút. Mượn sau lưng tiệm quan tài lấp lóe dầu hỏa ánh đèn, Lưu Căn Lai thấy rõ lao đầu thần sắc. Hắn chính trực lông mày sững sờ mắt nhìn chằm chằm trong hộp cơm thịt kho, quang ám trong bóng tối, cổ của hắn kết không ngừng trên dưới nhấp nô. Ừ ngực. Chợt, Lưu Căn Lai nghe được nhất thanh nuốt nước miếng thanh âm kia lại để hắn lo lắng lao đầu mảng nhị có thể hay không chống ra. Đây là thèm thịt. Lưu Căn Lai nhếch miệng lên, xấu sức lực đi lên. Hắn cầm bốc lên một khối thịt kho hướng lao đầu trước mắt đưa tới, đói bụng. Ăn chút. Cái này làm sao có ý tứ? Lao đầu liên tục quát tay, vội vàng thu hồi ánh mắt, lại vẫn là không nhịn được lại nuốt ngụm nước miếng. Nói cự tuyệt, lại không ngăn cản được miệng bên trong bài tiết nước bọt. Không có chuyện, không phải liền là một miếng ăn sao? Ta nói cho ngươi, cái này thịt kho vị cũng không lại, đường đường chính chính là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp tay nghề. Lưu Căn Lai lại đem thịt kho hướng phía trước đụng, đều nhanh đụng phải lao đầu bờ môi. Thịt đều đến miệng bên, mùi thơm thuận cái mũi không ngừng hướng trong đầu nhảy lên, lao đầu chỗ nào còn nhịn được. Một thanh liền bất tới. Vậy ta liền không khách khí với ngươi. Không đợi nói xong, lao đầu liền đem khối kia thịt kho nhét vào miệng bên trong, đều không chút ngay, liền ngực nhất thanh nuốt xuống. Thế nào, ăn ngon a? Lưu Căn Lai cắn một cái màn đầu, ăn khối thịt kho, miệng lớn ngay lấy. Hảo chết không chết, hắn vừa ăn còn bên cạnh cố ý bá cạch lấy miệng, khỏe mắt đều là cười xấu xa. Chương 397, Lý Hạt Tử kiếm đại tiện nghi chương 397, Lý Hạt Tử kiếm đại tiện nghi ngươi cái tiểu hỗn đản cố ý thèm ta đúng không? Lao đầu trở lại mũi, hung tợn trừng mắt Lưu Căn Lai. Không ăn khối thịt kia còn tốt điểm, đem khối thịt kia ăn vào bụng, hắn nói hơn. Không sai, ta chính là cố ý thèm ngươi. Lưu Căn Lai trực tiếp thừa nhận. Lao đầu quá giảo hoạt, đấu tâm mắt khẳng định đấu không lại hắn, vậy liền từ hắn uy hiếp ra tay. Ngươi không phải nói không? Thèm chết ngươi. Tốt ta, ngươi thắng, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Lao đầu chỉ vào Lưu Căn Lai bao tải phiến bên trên những cái kia đồng tiền, những này đồng tiền phía sau đồ vật ta đều có thể dạy cho ngươi, ta nhưng sớm nói xong, một cái đồng tiền một hộp thì kho, ít, ta cũng không làm. Ngươi cũng không sợ cho ăn bệ bụng. Lưu Căn Lai bĩu môi. Muốn ở đời sau, một hộp thịt kho liền có thể đổi một cái đồng tiền tri thức, cuộc mua bán này tuyệt đối có lời, nhưng tại hiện tại, lao đầu chính là sư tử há mồm. Đây chính là thịt. Có tiền đều không nhất định có thể mua được. Lao đầu cũng có tính tình của mình, cứ việc thèm gần chết, vẫn là đem đầu chuyển qua một bên, không còn phản ứng Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai cũng không lý tới hắn, thẳng đến ăn không sai biệt lắm, mới móc ra khối khăn tay lau lau tay, từ trong ngực xuất ra một vật, đặt ở bao tải phiến bên trên. Ra pha lê, thịt kho còn thừa lại nửa hộp, ngươi đem vật này, còn có những này đồng tiền đều giảm minh bạch, kia nửa hộp thịt kho liền đều là của ngươi. Lao đầu rõ ràng tâm động, cũng không quan tâm Lưu Căn Lai gọi hắn cái gì, mở ra đèn tin chiếu một cái vật kia, lại đem vật kia cầm ở trong tay, nhìn kỹ. Vừa mới bắt đầu, lao đầu vẫn là một mặt nhẹ nhõm, càng xem sắc mặt càng nghiêm trọng. Cái này đồ vật, ngươi là từ đâu mà làm? Từ một đám trộm mộ người chỗ ấy trộm. Lưu Căn Lai nửa thật nửa giả nói. Dừng a. Lao đầu điểm môi, ngươi coi ngươi là công an, còn trộm. Ngươi nói đúng, ta chính là công an. Lưu Căn Lai hết cái eo. Cút sang một bên đi. Lao đầu căn bản cũng không tin, bao nhi đều không có giải đủ, còn công an. Trong mộng lên làm a. Khỏi phải nói nhảm, ngươi liền nói ngươi có biết hay không thứ này là được rồi. Lưu Căn Lai lười nhác cùng hắn kéo vô dụng. Nói đến đồ vật, lao đầu thần sắc lại chỉnh trọng lên, nhìn không quá chuẩn, ta nhìn thấy có điểm giống Bắc Ngụy đồ vật. Ngươi đi qua than đá tỉnh. Ta đi. Giá pha lên lợi hại a. Lưu Căn Lai trong lòng khẽ động, ngươi nói rõ hơn một chút. Vật này, ta trước kia chưa thấy qua, chỉ là nghe nói qua, thứ này phải gọi bản long hoa sen thạch điêu chứng tỏa, điển hình Bắc Ngụy phong cách, Bắc Ngụy đô thành ngay tại lúc này trong mây, nếu như ta không có đoán sai, thứ này hẳn là ở trong mây phủ cận chi nổi ra thế nước. Ý gì? Lưu Căn Lai nghe không hiểu. Ta nói chính là ngôn ngữ trong nghề, ngươi nghe không hiểu cũng bình thường. Lao đầu cười hắc hắc, đem vật kia để xuống. Ngôn ngữ trong nghề? Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, hạ thấp giọng hỏi, trộm mộ ngôn ngữ trong nghề. Ngươi làm qua nghề này? Ngươi là công an a, quản nhiều như vậy. Lao đầu đi môi. Ngươi có còn muốn hay không ăn thịt? Lưu Căn Lai lại nắm lao đầu đi hiếp, từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì, nói để cho ta hài lòng, chẳng những cho ngươi nửa hộp thịt kho, còn có thể cho ngươi một cái lớn bánh bao trắng. Lao đầu hừ một tiếng, bĩu môi, lại không nói gì. Ta hỏi ngươi, ngươi ban ngày đều làm gì? Đi ngủ a, còn có thể làm gì? Lao đầu lật ra hắn một cái liếc mắt. Đi ngủ có thể đem tay ngủ như thế thô ráp. Ngươi không phải còn tại trộm mộ a? Lưu Căn Lai truy vấn, hắn cố ý nói cái vẫn còn, chính là tại cho lao đầu đào hố. Ngươi cho rằng đổ đấu dễ dàng như vậy? Ta cái này tay chân lẩm cẩm, đã sớm làm bất động. Đổ đấu? Có lẽ còn là ngôn ngữ trong nghề. Lưu Căn Lai nghe không hiểu cái gì ý tứ, lại không chậm trễ hắn biết lao đầu đã từng làm qua trộm mộ nghề này. Kia tay của ngươi làm sao lớn như vậy cậu thả? Đào rau dại đào. Lao đầu cấp ra đáp án, cái thời tiết mắc oi này, bao lâu thời gian không có trời mưa, lại làm vừa cứng, rau dại chưa trưởng thành, dễ mà còn sâu, đào một gốc đến phí nửa ngày sức lực. Ngươi ra miệng thịt mềm, hẳn là không có bị qua cái này tội a. Nha. Lưu Căn Lai không để ý lao đầu niệm ai, biết lao đầu tay vì sao như thế thô ráp là đủ rồi. Hắn cũng không muốn cùng trộm mộ liên hệ, làm không tốt ngày nào liền phải bị liên lụy. Thứ này đáng tiền sao? Đây mới là Lưu Căn Lai chân chính muốn biết. Một cái tảng đá vụ làm, giá trị cái dám tiền. Lao đầu điểm môi, cái đồ chơi này giá trị ở chỗ làm nghiên cứu, làm học vấn có mấy cái tiền. Ngươi chính là quên đi lên, nhiều lắm là cũng là cho ngươi cái giấy khen, không đỉnh ăn không đỉnh uống, cái dám dùng không có. Lao đầu lại cầm lên cái kia lọ thuốc hít, nếu là bán lấy tiền, cái đồ chơi này đều so ngươi vật kia đáng tiền. Thổi a ngươi. Lưu Căn Lai vậy mới không tin. Thổi. Lao đầu Lai Kình, ngươi đừng không nhìn chúng thứ này, nó mặc dù cùng Đoan Vương phủ không đắp một bên, nhưng tuyệt đối là giả vật. Lao đầu mở ra đẹp tin, chiếu vào cái kia lọ thuốc hít. Ngươi nhìn tranh này công, nhìn nhìn lại cái này nhan sắc, còn có vòng miệng chạm trổ, đều là ngự chế tiêu chuẩn, còn có rõ ràng đạo quang gia khánh thời kỳ đặc thù, mấu chốt nhất, nó là nguyên một khối thượng đẳng hòa điền ngọc móc ra, khối kia tảng đá vụn làm sao cùng nó so. Vậy ngươi nói một chút ngươi cái đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền? Lưu Căn Lai lười nhác cùng hắn giả mồm. Ít nhất 50. Lao đầu vươn năm ngón tay. Dừng a. Lưu Căn Lai bĩu môi, cầm lấy vật kia, ôm vào trong lòng. Cũng không phải cảm thấy lao đầu báo giá cao, mà là dựa theo lao đầu thuyết pháp, hắn xuất ra món đồ kia ngay cả 50 khối đều không đáng. Làm sao có thể? Thứ này tại trong mắt người bình thường khả năng không đáng tiền, nhưng gặp người thích hợp, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Sau lưng của nó thế nhưng là một thời đại lịch sử và văn hóa, há lại một cái nhỏ phá lọ thuốc hít có thể so sánh. Quên ra ngoài, Lưu Căn Lai cũng không có cao thượng như vậy. Chính là muốn quên, cũng không phải hiện tại. Hiện tại quên ra ngoài, đến gió bắt đầu thổi thời điểm, chắc chắn sẽ bị xem như bốn cũ một chồng, bị hư hao khối bụng. Về phần giá cao bán được hải ngoại, Lưu Căn Lai căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này. Loại vật này đều là dân tộc cơ bảo, những cái kia lông cũng không vào tan đi hầu tử hiểu cái gì. Coi như đập, cũng không bán cho bọn hắn. Ngươi có lương thực sao? Lao đầu đống nhiên hạ giọng, tiến đến Lưu Căn Lai bên thay hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lưu Căn Lai về sau rụt rụt thân thể. Có thể ăn được lên thì kho, còn có lớn bánh bao trắng, ngươi khẳng định có biện pháp lấy tới lương thực. Lao đầu lại nuốt ngụm nước bọt, 5 cân một bắp, cái này lọ thuốc hít liền bảy ngươi. 5 cân một bắp, dễ dàng như vậy. Lưu Căn Lai nháy mắt mấy cái, trong đầu đông nhiên nổi lên hắn tại Tứ Bình thời điểm, dùng lương thực cùng Lý Hạt Tử làm kia khoản giao dịch. Hai cái dạng này lọ thuốc hít mới bù đắp được một viên 30 năm nhân sâm. Nhân sâm mua đắt, 2 cân. Lưu Căn Lai đổi cái giá, ít nhất 4 cân. Còn có thể hàng. Lý Hạt Tử kiếm đại tiện nghi. Lúc ấy làm sao không cùng hắn hảo hảo nói một chút giá đâu? Có chút lương thực không biết mình họ gì. Nhiều nhất 3 cân. Liền 4 cân, ít hơn nữa ta liền không bán. Lao đầu cắn răng hàm. 3 cân nữa, nhiều 1-2 cũng không có. Lưu Căn Lai quay đầu, không còn phản ứng lao đầu. Ngươi thắng, 3 cân nữa liền 3 cân nữa. Lao đầu quyết định chắc chắn, trời tối ngày mai, ngươi đem lương thực lấy ra, sớm nói xong, ngươi nếu là đi đến trộn lẫn thay thế lương, ta cũng không nên. 3 cân nữa bột bắp liền có thể đổi tốt như vậy lọ thuốc hít, Lưu Căn Lai lập tức cảm thấy kia 2 cây nhân sâm giả đáng tiền. Đáng tiếc, kiếm tiện nghi là người ta Lý Hạ Tử. Chương 398, Vu Tiến Hỉ thất tỉnh. Chương 398. Vu Tiến Hỉ thất tình chờ ta một hồi. Lưu Căn Lai đứng dậy liền đi. Ngươi làm gì đi? Lao đầu kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không coi là liền ta chỉ có một người tới a? Lưu Căn Lai cũng không quay đầu lại. Lao đầu khẽ giật mình, lắc đầu cười cười. Ra ngoài dạo qua một vòng, Lưu Căn Lai trở về thời điểm, trong tay mang theo cái túi nhỏ, trên mặt phủ khối khăn tay. Khăn tay là hắn vừa rồi xoa tay dùng, quên dùng không gian dọn đẹp, một hít một thở, đầy cái mũi đều là thịt kho mùi vị. Đây là thứ ngươi muốn. Lưu Căn Lai đem cái túi nhỏ hướng lao đầu trước mặt ném một cái. Lao đầu không thấy cái túi nhỏ, trừng mắt đôi mắt giàn mua nhìn xem Lưu Căn Lai, ngươi thế nào còn được phía trên? Sợ ngươi cái giả pha lê coi trọng ta? Vì sao che mặt? Trước kia hắn là đến học đồ vật, không có ý định mua bán, tự nhiên không cần sợ người. Hiện tại, hắn dùng lương thực đổi đồ vật, đó chính là buôn bán, đương nhiên muốn để phòng cho người. Đây chính là lương thực. Quá nhạy cảm. Nếu như bị người hữu tâm nhớ kỹ tướng mạo, đó chính là đại phiền toái. Vẫn rất cẩn thận. Lao đầu cười cười, lúc này mới túi đầu kiểm tra cái túi nhỏ. Hắn nắm một cái, dùng đèn tin chiếu chiếu, lại run lên cái túi ngọn nguồn, từ phía dưới nắm một cái, nhìn kỹ. Sau khi xem xong, hắn đóng lại đèn tin, Song Lưu Căn Lai giơ ngón tay cái lên, tiểu tử ngươi cục khí, không nghĩ tới ngươi có thể cho ta thuần một nô, ngươi người bạn này ta giao định. Lan. Lưu Căn Lai bỗng nhiên một thân ác hàn. Giao định tìm người khác đi. Ngươi cái giả pha lê. Hắc hắc. Lao đầu không có Lưu Căn Lai nhiều như vậy ý đồ xấu, hắn cười hai tiếng, thu hồi túi tiền tử, chỉ Lưu Căn Lai quầy hàng bên trên đồng tiền, ngươi có muốn hay không nghe thật đồ vật, muốn nghe, ta hiện tại liền kể cho ngươi. Lưu Căn Lai nhìn đồng hồ tay một chút, lần sau đi, ta phải trở về. Lúc này đã nhanh 4 điểm, không quay lại đi, hắn lo lắng sẽ bị sáng sớm Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên phát hiện hắn ra cửa. Hắn cũng không sợ, chính là không muốn phiền phức. Vẫn là đến có cái nhà của mình a. Bây giờ có thể ở mấy nơi chỗ nào đều có người, hắn làm gì đều không tiện. Vậy ngươi lúc nào lại đến? Lao đầu hỏi ngay tại thu quán Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, nói không chính xác, lúc ta muốn đến liền đến. Gặp lao đầu mặt lộ vẻ thất vọng, Lưu Căn Lai đem kia nửa hộp thịt kho đưa cho hắn, trước tiên đem học phí cho ngươi, hạ trở về thời điểm, trực tiếp cho ta giảng. Tiểu tử ngươi đủ ý tứ. Lao đầu hoan thiên hỉ địa tiếp nhận hộp cơm, ngươi người bạn này ta. Đừng nói giao định, lại nói ta nổi nóng với ngươi. Lưu Căn Lai đứng dậy liền đi, lần sau đến, hộp cơm nhớ kỹ đưa ta. Ta muốn ngươi hộp cơm làm gì? Lao đầu tâm tư đều tại thịt kho bên trên, không có lưu ý Lưu Căn Lai phía trước câu nói kia, chờ Lưu Căn Lai đi xa, đống nhiên kịp phản ứng, không khỏi cười. Cái này tiểu hỗn đản, người không lớn, biết đến vẫn rất nhiều. Trở lại cha nuôi mẹ nuôi nhà thời điểm, vừa qua khỏi 4 điểm, vừa vào nhà, Lưu Căn Lai ngã đầu liền ngủ. Lại rời giường thời điểm, đã hơn 7 giờ. Tính được, hắn tối hôm qua ngủ không sai biệt lắm 7 giờ, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Lúc ăn cơm, Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên còn cùng bình thường, không nói khác, hẳn là cũng không phát hiện hắn tối hôm qua ra cửa. Lưu Căn Lai đuổi tới đồn công an thời điểm, trước thời hạn 5 phút, Kim Mậu cùng Vương Đống đều không đến, Vu Tiến Hỷ, Tề Đại Bảo cùng Phùng Vĩ Lợi đều đến. Tề Đại Bảo tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, quần áo cũng nóng bản bản chính chính, xem xét chính là Chính Xuân Phong đắc ý trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày tan sở đều sớm đi nửa giờ, hẳn là cùng đối tượng chỗ không tệ. Vu Tiến Hỷ liền không đồng dạng, tóc cùng ổ gà, cũng không biết có hay không rửa mặt, khóe mắt còn mang theo rửa mắt, người cũng cùng xương đánh quả cả giống như không có tinh thần. Tiến Hỷ, người đây là thế nào, bị người giày xéo rồi? Lưu Căn Lai đùa với con hàng này. Đừng để ý tới ta, phiền đây. Vu Tiến Hỷ đem đầu chuyển qua một bên. Hắn thế nào? Lưu Căn Lai hỏi Tề Đại Bảo, thuận tay đưa tới một điếu thuốc. Hắc hắc. Tề Đại Bảo cười mỉm tiếp nhận đi, trực tiếp điểm lên, ta đối tượng giới thiệu với hắn đối tượng, người ta không coi trọng hắn. Ngậm miệng. Cần ngươi nói. Vu Tiến Hỷ ác hung hăng trợn mắt nhìn Tề Đại Bảo một chút, lại khẽ vươn tay, đem Tề Đại Bảo ngậm lên miệng khói đoạn mất, hung hăng hút một hơi. Bộ kia đức hạnh để Lưu Căn Lai nhớ tới Quách lão sư học Vu đại gia hút thuốc dáng vẻ, ba miệng liền phải ung thư phổi. Tề Đại Bảo cũng không giận, cười mỉm từ trong túi móc ra một hộp đại tiền môn, dương dương đắc ý ném cho Lưu Căn Lai một cây. Nếm thử, ta đối tượng mua cho ta. Có đối tượng chính là không giống. Lưu Căn Lai đốt thuốc, nhiều hứng thú nhìn xem vẻ mặt tươi cười Tề Đại Bảo. Đại tiền môn hết thể hai loại, một loại có đầu lọc, một loại không có đầu lọc, Tề Đại Bảo đối tượng mua cho hắn là mang đầu lọc hàng cao đẳng. Thuốc lá này nhưng không rẻ, đến tam bao nhiêu, còn phải dùng ngất cấp khói phiếu, bình thường dân chúng nhưng rút không dậy nổi. Có gì đặc biệt hơn người, chờ ta tìm tốt hơn, để nàng mua cho ta Trung Hoa, tức chết nàng, cũng tức chết ngươi. Vu Tiến Hỷ cắn răng nghiến lợi phát ra hung ác. Con hàng này đến bị điên, Căn Lai, hai ta muốn hay không giúp hắn trị trị. Tề Đại Bảo xông Lưu Căn Lai nhíu lông mày. Muốn giúp cũng phải Phùng đại gia giúp, chỗ nào đến phiên chúng ta. Lưu Căn Lai xông ở một bên xem trò vui Phùng Vĩ Lợi dương lên cái cằm, có phải hay không à, Phùng đại gia. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, ta không lẫn bảo. Phùng Vĩ Lợi nâng chung trà lên, chậm ung dung uống một ngụm, Tiến Hỷ so Đại Bảo nhỏ hơn một tuổi, muốn ta nói, tìm đối tượng không cần gấp gáp như vậy. Tiến Hỷ lớn bao nhiêu? Lưu Căn Lai còn không biết cái này hai hàng niên kỳ đâu. 21. Phùng Vĩ Lợi đáp. 21 ta, cũng không nhỏ. Con hàng này cũng không có đại nhân dạng, Lưu Căn Lai còn tưởng rằng hắn không đến 20 đâu. Cái gì không nhỏ? Hắn còn nhỏ đây. Vẫn chưa tới pháp định kết hôn niên kỷ. Tề Đại Bảo tiếp lời nói. A. Lưu Căn Lai sững sờ, bật thốt lên hỏi, pháp định kết hôn tuổi là bao lớn? Tại trong ấn tượng của hắn, cái niên đại này không đều là nam 20, nữ 18 liền có thể kết hôn sao? Không nói người khác, Lưu Vương gả cho Tiền Đại Trí thời điểm, cũng liền 19 tuổi. Trong thôn 19 tuổi nữ hải cơ bản đều lập gia đình, giống Lưu Mẫn như thế đến 20 tuổi còn không nóng nảy kết hôn cơ hồ không có. Nam 22, nữ 20. Tề Đại Bảo há mồm liền ra. Không thể a. Lưu Căn Lai có chút hoài nghi. Ngươi nếu không tin, liền đi lật qua luật hôn nhân, ta chuyên môn tìm người hỏi qua, chính là cái này niên kỷ. Tề Đại Bảo chắc chắn nói. Lúc này, Vương Đống cùng Kim Mậu trước xe vào văn phòng, Vương Đống tiếp lời nói, Đại Bảo nói không sai, thế nào Căn Lai, ngươi nghĩ tìm người yêu rồi. Nói Tiến Hỷ đâu, thế nào kéo trên người ta. Lưu Căn Lai chỉ Vu Tiến Hỷ. Vu Tiến Hỷ 21 tuổi đều không đủ pháp định tuổi tác, hắn mới 16, còn kém nhiều năm đâu. Ngươi lại thế nào đúng không? Vương Đống lệch ra cái đầu nhìn xem Vu Tiến Hỷ. Bị hắn đối tượng đạt. Tề Đại Bảo cười đến một mặt muốn ăn đòn. Cút, còn không có thành đâu, muốn đạp cũng là ta đạp nàng. Đến, đều không cần người khác nói, chính hắn nói ngay. Nhìn em ngươi đắc ý, về sau đừng nghĩ để cho ta đối tượng giới thiệu cho ngươi. Tề Đại Bảo bĩu môi, có gì đặc biệt hơn người, nàng giới thiệu, ta còn chưa nhất định có thể coi trọng đâu. Vu Tiến Hỉ còn mạnh miệng. Lưu Căn Lai con mắt đi lòng vòng, đông nhiên có chủ ý. Tiến Hỉ, ngươi nói thật với ta, Đại Bảo đối tượng giới thiệu cho ngươi người kia, nếu là còn muốn cùng ngươi tìm người yêu, ngươi có nguyện ý hay không? Chương 399, Quách Tồn Bảo muốn mời khách. Chương 399, Quách Tồn Bảo muốn mời khách, làm sao có thể? Người ta căn bản liền không coi trọng ta. Vu Tiến Hỉ một mặt đủ trí. Ha ha. Lưu Căn Lai cười cười, ta đã biết, chuyện này ta cùng Đại Bảo giúp ngươi làm, còn có sự tình của ta. Tề Đại Bảo chỉ cái mũi của mình, ta có thể làm gì? Ngươi đem Tiến Hỉ hại thành bộ này đức hạnh, ngươi không được phụ trách tới cùng a. Lưu Căn Lai tức giận nghiêng qua giá hỏa này một chút. Ngươi muốn làm cái gì? Tề Đại Bảo thận trọng hỏi. Yên tâm, không phải để ngươi đem ngươi đối tượng tặng cho hắn. Lưu Căn Lai cười một tiếng. Dừng a, ta đối tượng cũng phải có thể để ý hắn. Tề Đại Bảo vẻ mặt khinh thường. Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Vu Tiến Hỉ rắc cuống họng la hét, ngươi cũng chính là tốt số, trước gặp ngươi đối tượng, nếu là ta tại ngươi phía trước, ngươi đối tượng còn chưa nhất định với ai đâu. Ba. Vu Tiến Hỉ vừa nói xong, liền bị Phùng Vĩ Lợi quạt cái đầu bầu. Nói hiệu nói vượn cái gì? Ngoài miệng cũng không có giữ cửa, chắc không được con gái người ta chướng mắt ngươi. Ta chính là tùy tiện nói chuyện. Vu Tiến Hỉ gãi đầu một cái, nhặt lên bị xóa bỏ mũ, Đại Bảo, miệng ta tối, ngươi đừng để trong lòng. Ta nếu là giống như ngươi, sớm đã bị ngươi làm tức chết. Tề Đại Bảo khí quyển khoát tay chặn lại, chuyện này coi như qua. Lưu Căn Lai ở một bên lắc đầu. Loại lời này cũng có thể nói. Vu Tiến Hỉ con hàng này chính là thích ăn đòn. Nói nhỏ chuyện đi, hắn là ngoài miệng không có giữ cửa, nói lớn chuyện ra, hắn đây là tư tưởng có vấn đề, vậy lên một cái văn phòng đồng sự góc tường, đến đâu mà đều sẽ bị người xem thường. Đi, tuần tra đi. Kim Mậu kêu gọi Lưu Căn Lai. Trong văn phòng những này cậu thí suối quậy phá sự, Kim Mậu chưa hề đều không lẫn bảo. Kim Mậu tuyệt đối là cái tốt sư phó, không riêng yêu cầu nghiêm ngặt, dạy cũng cẩn thận, đi đến chỗ nào dạy đến đâu. Lưu Căn Lai mới đầu còn buồn không muốn không muốn, về sau chậm rãi thích ứng, đến bây giờ nhiều ít còn có chút chờ mong. Tuần tra một vòng, trở lại đồn công an lúc nghỉ ngơi, vừa đẩy ra cửa ban công, hắn liền thấy một cái không tưởng tượng được người. Trương Quân. Gia hỏa này đang ngồi ở chỗ ngồi của hắn bên trên, sinh động như thật cùng Tề Đại Bảo giảng lấy bọn hắn một cái túc xá người tại trong cảnh giáo chuyện lý thú. Hai gia hỏa tóc đều trải chỉnh chỉnh tề tề, nhìn xem vẫn rất đẹp mắt. Phùng Vĩ Lợi cùng Vu Tiến Hỉ đều không ở văn phòng, Vương Đống ngồi tại chỗ ngồi của mình nhìn xem báo chí, nhìn xem có chút cao lạnh, không chút phản ứng Trương Quân. Quỷ Tử Lục, ngươi xem như trở về, ta cũng chờ ngươi nửa giờ. Thấy một lần Lưu Căn Lai, Trương Quân liền hô hào hắn ngoại hiệu. Ngươi còn có ngoại hiệu này? Tề Đại Bảo cười hai mắt đều híp mắt cùng một chỗ đi. Lưu Căn Lai không có phản ứng hắn, vung tay ném cho Trương Quân một điếu thuốc, tìm ta cái gì vậy? Con chuột đêm nay muốn ở nhà mời khách, mấy ca đều đi, ta tới là thông chi ngươi cùng ngốc ưng. Trương Quân nói xong liền đứng lên, đem một cái viết Quách Tồn Bảo nhà địa chỉ tờ giấy nhỏ đưa cho Lưu Căn Lai. Nhiệm vụ hoàn thành, ta đi, còn có chuyện đâu? Quách Tồn Bảo muốn mời khách. Đây là muốn còn mấy ca ân tình a? Lưu Căn Lai một suy nghĩ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Có muốn hay không ta hát một bài vui vẻ đưa tiễn ngươi? Lưu Căn Lai nhếch miệng lên, ngâm nga 27 vòng chi ca. Cút. Hắn vừa lên cái đầu, liền bị Trương Quân dựng thẳng lên một cây ngón giữa đánh gãy. Ha ha ha. Lưu Căn Lai nhịn không được cười ha hả. Lữ Lương không biết làm gì đi, không có ở trong sở, Lưu Căn Lai một người đem Trương Quân đưa làm việc phòng. Đến trong nhà xe xem xét, gia hỏa này lại là cưới xe thùng mộ tờ tới, cưới trên đi thời điểm, còn tao bao hỏi Lưu Căn Lai một câu. Có muốn học hay không? Nhị ca có thể dạy ngươi. Đi nhanh lên đi, đừng đem chính sự mà làm chết lại. Lưu Căn Lai không muốn đả kích hắn. Ban đêm đi con chuột nhà lúc ăn cơm, nhị ca dạy ngươi, cưới cái đồ chơi này nhưng đái quỉnh. Trương Quân lại khoe khoang một câu, lúc này mới cưỡi xe thùng mổ tờ rời đi. Cưỡi xe thời điểm, gia hỏa này vẫn là một bộ tao bao dáng vẻ. Lưu Căn Lai vừa trở lại văn phòng, Tề Đại Bảo liền cười đùa tí từng hướng hắn nói, Quỷ Tử Lục, ngoại hiệu này không tệ à, về sau cứ như vậy gọi ngươi. Lưu Căn Lai vẫn là không có phản ứng hắn. Không có ở một cái trong túc xá đợi qua, đồng dạng Quỷ Tử Lục, từ Tề Đại Bảo miệng bên trong nói ra liền không có linh hồn. Tựa như Trương Quân cái kia 27 ngoại hiệu, nhấc lên, mấy ca liền vui, nếu là giảng cho người khác, nói lại sinh động như thật, người khác cũng rất khó cảm minh. Căn Lai, nói một chút ngươi dự định giúp thế nào Tiến Hỉ. Tề Đại Bảo khả năng cũng cảm thấy không có ý nghĩa, không có la Lưu Căn Lai Quỷ Tử Lục. Lưu Căn Lai không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đáp lại Tề Đại Bảo bốn chữ: Anh hùng cứu mỹ nhân. Có thể làm sao? Tề Đại Bảo khẽ giật mình. Chiêu này dùng ở trên thân thể ngươi khẳng định không được, dùng trên người Tiến Hỉ phù hợp. Lưu Căn Lai điểm một cái Tề Đại Bảo, Tiến Hỉ quá đơn bạc, không có cảm giác an toàn, nữ nhân cần nhất liền là nam nhân bảo hộ, đến làm cho nàng cảm thấy Tiến Hỉ có thể làm nàng dựa vào. Đừng nói, chiêu này ta thấy được. Vương Đống chen lời miệng, để tờ báo trong tay xuống. Ai làm người xấu? Tề Đại Bảo cũng minh bạch Lưu Căn Lai ý tứ, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi làm. Ta khẳng định không được, ta đối tượng cho Tiến Hỉ giới thiệu người kia nhận biết ta. Ta cũng không thích hợp. Lưu Căn Lai nhún nhún vai, đánh chạy ta một cái trai trai hải tử, sao có thể biểu hiện Tiến Hỉ uy vũ. Tề Đại Bảo nhìn xem Vương Đống, lại nhìn xem một mực mặt lạnh Kim Mậu, lại nhìn về phía Lưu Căn Lai thời điểm, trong ánh mắt mang theo hỏi ý tứ lại rõ ràng bất quá, hai người bọn họ ngươi tuyển ai? chớ cô ta. Vương Đống cái này làm sư phụ hiểu rất rõ đồ đệ của mình, Tề Đại Bảo một vệnh lên mông, là hắn biết hắn muốn thả cái gì cái rắm. Hắc hắc. Tề Đại Bảo gãi đầu một cái, lại nhìn một chút Kim Mậu. Đều không cần Kim Mậu cự tuyệt, là hắn biết Kim Mậu khẳng định không thích hợp. Kim Mậu một mặt chính khí, cũng không giống người xấu. Hắn ba đều không được, kia liền chỉ còn lại một cái, Phùng Vĩ Lợi. Đừng nói, để cái này lão hoạt đầu làm người xấu ngược lại rất phù hợp, chính là sợ hắn không đáp ứng. Đừng mù suy nghĩ. Lưu Căn Lai khoát khoát tay, đừng đem con gái người ta đương đồ đần, muốn diễn liền diễn giống điểm, để người ta nhìn ra, mất mặt liền ném đi được rồi. Ý của ngươi là? Tề Đại Bảo có chút minh bạch. Tìm mấy cái đường phố máng, chịu nghe nói cái chủng loại kia, không cần quá nhiều, hai ba cái là được, tốt nhất là Tiến Hỉ không quen biết, chuyện này cũng đừng cho hắn biết. Lưu Căn Lai nói ra chủ ý của hắn, không biết, hắn cũng không phải là diễn, cũng không có sơ hở, cô nương kia chính là dù thông minh cũng nhìn không ra tới. Ta thấy được, ngươi chớ để ý, chuyện này ta đến xử lý. Tề Đại Bảo đảm nhiệm nhiều việc. Làm công an, ai không thu thập qua mấy cái đường phố máng? Chuyện này đối Tề Đại Bảo tới nói, thật đúng là không tính khó. Ha ha. Vương Đống Đông nhếch cười, Căn Lai, ngươi thật đúng là quỷ a, anh hùng cứu mỹ nhân đều bị ngươi chơi ra bỏ ra, chắc không được ngoại hiệu gọi Quỷ Tử Lục. Đi thôi, Quỷ Tử Lục, cùng sư phó tuần tra đi. Kim Mậu vô vô Lưu Căn Lai bà bay. Ha ha ha. Vương Đống cùng Tề Đại Bảo đều là một trận cười to. Sư phó ngươi không chính cống, nơi đó có hô đồ đệ ngoại hiệu sư phó. Lưu Căn Lai phúc phỉ. Chương 400, thêm nhà cầu chương 400, thêm nhà cầu ra ký túc xá, chung quanh lúc không có người, Kim Mậu xông Lưu Căn Lai nói ra, ngươi ra kia anh hùng cứu mỹ nhân chủ ý là không sai, nhưng không nói cho Tiến Hỉ, ngươi liền không sợ hắn diễn hỏng rồi. Hả? Sư phó nhìn xem thờ ơ, còn là nghĩ đến trong phòng làm việc sự tình a. Diễn hỏng rồi, vậy đã nói rõ Tiến Hỉ cùng cái cô nương kia không có duyên phận. Nếu là hắn thật thích con gái người ta, gặp được nguy hiểm, chịu nhất định sẽ tận dụng hết khả năng bảo hộ người nhà. Lời này có lý. Kim Mậu gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Lại tuần tra một vòng, liền đến trưa thời gian ăn cơm. Qua cho tới trưa, Vu Tiến Hỉ trạng thái tốt hơn nhiều, tóc không biết lúc nào làm chỉnh tề, cũng không giống sáng sớm như thế đầy bụi đất. Gia hỏa này vẫn rất sẽ bản thân điều chỉnh mà. Lưu Căn Lai vốn là còn điểm lo lắng, anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, Vu Tiến Hỉ nếu là thật sợ, chờ biết nói ra trận tướng, sẽ không gượng dậy nổi. Bây giờ nhìn, lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Tề Đại Bảo cũng là có thể giấu ở sự tình người, lúc ăn cơm, còn giống như trước kia cùng Vu Tiến Hỉ cười cười nói nói cái nhau ầm ĩ, anh hùng cứu mỹ nhân sự tình sừng sốt một chữ mà không có sách. Buổi chiều, Kim Mậu vẫn là mang theo Lưu Căn Lai tuần tra, một vòng xuống tới, vừa qua khỏi ba điểm. Muốn tại bình thường, Kim Mậu khẳng định sẽ còn mang theo Lưu Căn Lai lại tuần tra một vòng, lúc trở lại lần nữa không sai biệt lắm cũng tan việc. Hôm nay, hắn khai ân. Ban đêm muốn cùng học lớp, không thể tay không đi, người đi sớm một chút, mua ít đồ mang theo. Ta hiện tại liền đi. Lưu Căn Lai đáp ứng gọi là một thông quái, sợ Kim Mậu đổi ý mở ra xe thùng mà nắm ra đồn công an, Lưu Căn Lai thẳng đến tiệm sách. Hắn muốn mua điểm đồ cổ tri thức phương diện sách. Đến tiệm sách dạo qua một vòng, lại một bản đồ cổ phương diện sách cũng không thấy, Lưu Căn Lai có hơi thất vọng. Sách quỷ gì cửa hàng, ngay cả đồ cổ sách đều không có. Lưu Căn Lai trong lòng lẩm bẩm, rời đi tiệm sách. Nơi đó có đồ cổ phương diện sách. Cưới trên xe thùng mổ tờ thời điểm, Lưu Căn Lai trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một chỗ, đại học thư viện. Đại học thư viện khẳng định có phương diện này sách. Quay đầu tìm Thạch Lôi giúp đỡ chút. Hạ quyết tâm, Lưu Căn Lai cưỡi xe thùng mổ tờ hướng hắn vừa mua cái nhà kia phương hướng chạy tới. Hiện tại vẫn chưa tới 4 điểm, thời gian có chút xấu hổ, đi bác đại tìm Thạch Lôi hơi trễ, đi Quách Tồn bảo nhà có chút sớm, dứt khoát đi xem một chút cái nhà kia. Trình Sơn Xuyên nói là hắn không cần phải để ý đến, hắn cũng không thể thật cái gì đều mặc kệ. Chờ đến chỗ ngồi xem xét, đã có người đang làm việc. Trình Sơn Xuyên động tác vẫn rất lưu loát. Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn còn muốn hảo hảo quy hoạch làm sao làm nhà vệ sinh, làm sao hủy đi tường viện, làm sao xây biệt tử, mới hảo hảo cùng Trình Sơn Xuyên thương lượng một chút, không nghĩ tới Trình Sơn Xuyên đã làm lên. Nếu là không biết Trình Sơn Xuyên cùng Lưu Mẫn đem hôn kỳ định qua sang năm, hắn còn tưởng rằng hai người sốt ruột kết hôn đâu. Mặt trăng cửa không có che lại, trong viện chất đống không ít vật liệu xây dựng, mấy cái công nhân ngay tại trên nóc nhà bốc ngói, dưới mái hiên cũng có mấy cái công nhân tại giàn giáo. Hậu thế giàn giáo đều là dùng ống thép đâm lên, hiện tại nào có món đồ kia, đều là tấm ván gỗ cô lên thùng, rất dễ dàng liền dựng đi lên. Chỉ huy công nhân làm việc chính là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mặc tiểu áo tôn trung sơn, trước ngực cài lấy dễ bút máy, xem xét chính là cái cán bộ. Lưu Căn Lai chưa thấy qua hắn, đang muốn tiến lên hỏi một chút, người kia nhìn hắn một cái, mở miệng trước, ngươi họ gì? Không dám họ Lưu. Lưu Căn Lai lên tiếng, ngươi chính là Lưu Căn Lai đi. Người kia lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón, thật xa liền đưa tay phải ra, đã sớm nghe Sơn Xuyên nói qua ngươi, ta một nhìn tuổi của ngươi, còn có cái này thần công an chế phủ, liền đoán được là ngươi. Ngươi ngược lại là nói ngươi là ai vậy? Nói náo nhiệt như vậy, ta còn không hiểu ra sao đâu. Lưu Căn Lai cười mỉm cầm tay của người kia, ngài là? Ta là Trình cục nhân viên thông tin, ta họ Vương, ngươi gọi ta tiểu Vương là được rồi, tuyệt đối không nên mang đi. Người này còn thật có ý tứ. Lưu Căn Lai cười cười, Vương ca, ngươi cầm là bản vẽ. Quan trưởng quy củ, Lưu Căn Lai nhiều ít vẫn là biết một chút, thính cấp trở lên mới phối bí thư, thính cấp trở xuống chỉ xứng thông tin biên, thực tế làm cũng là thư ký việc. Đừng nhìn Trình Sơn Xuyên cha hắn chỉ là cái khu cục phó cục trưởng, nhưng đây là tứ cửu thành, Trình Sơn Xuyên cha hắn hẳn là chính sự cấp, trong cục cho hắn phối cái nhân viên thông tin không thể bình thường hơn được. Đem mình thông tin biên phái tới tu chỉnh phòng ở, động tác còn như thế cấp tốc, xem ra Trình Sơn Xuyên cha hắn đối Lưu Mẫn cái này sắp là con dâu phụ hẳn là thật hài lòng. Đúng vậy, A Tiểu Vương đem bản vẽ đưa cho Lưu Căn Lai, đây là chỉnh cục chuyên môn mời người làm. Lưu Căn Lai tiếp sang xem nhìn, lại là đầu góc mơ hồ. Bản vẽ vẽ lại chuyên nghiệp lại phức tạp, hắn nhìn có chút không rõ. Đến cùng là làm thông tin viên, chính là có nhãn lực sức lực, Lưu Căn Lai chỉ hơi hơi nhíu mày, Tiểu Vương liền nói cho hắn lấy bản vẽ. Vừa lúc bắt đầu, Lưu Căn Lai còn thật hài lòng. Ba gian đại phòng bị đổi thành năm gian, ở giữa phòng khách giữ lại, hai bên gian phòng đều bị ngang ngăn cách, biến thành hai gian phòng. Một gian hướng nam, một gian hướng bắc, ở giữa làm thành tủ chứa đồ, cân nhắc rất chu toàn, cách âm giữ âm, cái gì đều rất tốt. Phòng bếp cùng phòng ăn là đơn độc xây, tại tiểu viện mà phía đông dựa vào tường vị trí, cùng chính phòng ở giữa có hành lang kết nối, trời mưa xuống cũng xối không đến, mặc dù có chút không tiện, nhưng cũng miễn cưỡng chịu đựng. Nếu là cải tạo thành cùng chính phòng tương liên, là có thể nhiều mấy cái gian phòng, nhưng đến gió bắt đầu thổi thời điểm, rất có thể bởi vì gian phòng nhiều, bị mạnh nét người khác tiến đến ở, ngược lại sẽ biến khéo thành vụ. Lưu Căn Lai không hài lòng là cải tạo trên bản vẽ không có nhà vệ sinh. Người sống một đời ăn uống ngủ nghỉ, nhà vệ sinh liền chiếm hai loại, không có nhà vệ sinh sao được? Có chỗ nào không hài lòng, ngươi cứ việc nói. Tiểu Vương nhìn ra Lưu Căn Lai thần sắc biến hóa, thêm nhà cầu đi. Lưu Căn Lai không có khách sáo. Nhà vệ sinh. Tiểu Vương khẽ giật mình. Phòng này đằng sau không xa chính là xuống nước giếng, xây nhà cầu rất thuận tiện. Lưu Căn Lai chỉ sau phòng. Chờ ta cùng Trình cục hồi báo một chút. Trong nhà kiến tạo nhà vệ sinh thế nhưng là đại sự, cấp bậc không đến người đều không có tư cách kia, nhưng Lưu Căn Lai cái này người nhà mẹ đẻ yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể hướng Trình cục báo cáo. Vậy liên phiền phức Vương ca. Lưu Căn Lai móc ra một hộp đặc cung khói, đập tới Tiểu Vương trong tay. Tiểu Vương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đặc cung khói, hắn đương nhiên nhận biết, nhưng vấn đề là Trình cục cũng không có tư cách rút loại này khói, cái này Lưu Căn Lai xuất thủ chính là nguyên hộ. Hắn lúc đầu chỉ muốn đơn giản hồi báo một chút, hiện tại đổi chủ ý. Hắn muốn lực khuyên Trình cục thêm nhà cầu. Từ tiểu viện bên trong ra, Lưu Căn Lai âm thầm may mắn, nhờ có đến nhìn thoáng qua, nếu như chờ phòng ở cải tạo tốt, lại thêm nhà vệ sinh nhưng liền phiền toái. Nhìn đồng hồ, đã qua 4 giờ 30 phút, Lưu Căn Lai điều ra hướng dẫn địa đồ, tiêu ký một chút Quách Tồn Bảo nhà vị trí, thẳng đến mà đi. Quách Tồn Bảo nhà là cái lớn tạp viện, chứ còn cho địa chỉ của hắn chỉ có lớn tạp viện vị trí, không có tả minh bạch Quách Tồn Bảo đồ dùng trong nhà thể ở đâu. Lúc này còn sớm, Lưu Căn Lai cũng không nóng nảy, đem xe thùng mộ tờ dừng ở lớn tạp viện ngoài cửa lớn, đốt lên một điếu thuốc, chậm rãi chờ. Chương 401 lại bị hô ca vừa rút hai cái, Lưu Căn Lai chợt nghe viện nhi bên trong truyền đến một trận hài tử chơi đùa âm thanh, xem ra tựa hồ chơi vẫn rất hoan. Dù sao cũng không có chuyện, Lưu Căn Lai dứt khoát liền đi xem một chút náo nhiệt. Mới vừa vào đại môn, hắn liền thấy 5-6 cái 10 tuổi khoảng chừng hài tử đang chơi bồn cầu. Xem xét trên đất ba cái hố nhỏ, là hắn biết cách chơi, ngồi tại cạnh cửa trên tảng đá, nhiều hứng thú nhìn xem bọn nhỏ chơi. Ba cái hố nhỏ xếp thành một tuyến, hai cái hố ở giữa cách xa nhau ước chừng một thước rưỡi. Chơi thời điểm, đám tiểu đồng bạn thay phiên dùng gót chân giẫm lên cái hố thứ nhất, cái chân còn lại chỉ cho ngang cầm, thân thể mở rộng ra, đem bùn cầu ném về phía cái hố thứ ba. Ai bùn cầu cách cái hố thứ ba gần, ai liền trước hết nhất đạn. Đạn thời điểm, trước tiên đem bùn cầu đạn tiến cái hố thứ ba, tiếp tục bắn ra tiến cái thứ hai, cuối cùng là cái thứ nhất. Trong quá trình này, không thể đụng vào đến người khác bùn cầu, đụng phải coi như phạm quy, phạt ngừng một vòng. Chờ bùn cầu đạn tiến vào cái hố thứ nhất, quy củ liền thay đổi, cái này gọi thành thần, có thể đạn giết người khác, đạn đến ai bùn cầu, ai liền chết. Chỉ còn cái cuối cùng cầu thời điểm, trò chơi kết thúc. Không thành thần bùn cầu chỉ có thể bị giết, không thể phản kích, nghĩ không bị giết, liền phải động não, hoặc là rời xa chiến trường, quanh co tiến lên, hoặc là cùng đã bùn cầu thành thần nhân giữ gìn mối quan hệ. Cho nên nói, trò chơi này không riêng muốn đấu dũng, còn muốn đấu trí, rất vui. Vì sao không cần pha lê cầu? Không có thôi. Đứa trẻ kia nếu là có cái pha lê cầu, tuyệt đối là nhất định tử, mà lại, cho dù có, cũng không nỡ lấy ra chơi. Nếu như bị bùn cầu bắn rất một khối, đến đau lòng chết. Bùn cầu cũng không sao, từng nhà nấu cơm đều đốt than đá, cơ hồ từng nhà đều có bùn đất, tìm một khối nhỏ dính, thêm điểm nước, trong lòng bàn tay xoa tròn, hong khô chính là bùn cầu. Lưu Căn Lai nhìn chính náo nhiệt, lớn tạp ngoài cửa viện truyền đến một nam một nữ đối thoại âm thanh. Nói cho ngươi bao nhiêu hồi, đừng quấn lấy ta, ta còn nhỏ, không muốn nói đối tượng. Đây là giọng của nữ nhân, Lưu Căn Lai nghe giống như có chút quen hay, lại không thể xác nhận là ai. Ngươi cũng 19, nhỏ cái gì? Chúng ta chưa nói, sang năm liền có thể kết hôn. Nam nhân có chút quấn quýt chặt lấy ý tứ. 19 tuổi. Lưu Căn Lai chợt nhớ tới nữ nhân kia là ai, Quách Tồn Bảo đại muội muội Quách Quế Vân. Vậy ngươi đi trước hỏi ta ca, anh ta nếu là đồng ý, ta liền cùng ngươi tìm người yêu. Ngươi cũng có thể tự mình kiếm tiền, thế nào còn nghe ngươi ca? Nghe cái này ý, hai người đã sớm nhận biết, Quách Quế Vân hẳn là không coi trọng cái này cái nam nhân, liền khiêng ra Quách Tồn Bảo làm bia đỡ đạn. Cái này cái nam nhân nâng lên Quách Quế Vân có thể kiếm tiền, mục đích tựa hồ có chút không thuần. Lưu Căn Lai cấp tốc não bổ ra hai người quan hệ diễn biến quá trình. Quách Quế Vân điều kiện gia đình không tốt thời điểm, cái này cái nam nhân không coi trọng nàng, nàng có công việc, có thể kiếm tiền, hắn lại bắt đầu quấn quýt chặt lấy. Công lý công đạo giảng, cái này cái nam nhân cũng không sai, hiện tại cũng khó khăn, ai cũng không muốn tìm vướng víu không phải. Nhưng vấn đề là Quách Quế Phân không nguyện ý, hắn còn quấn quýt chặt lấy, vậy thì có điểm nhận người phiền. Có quản hay không đâu. Lưu Căn Lai chính suy nghĩ, Quách Quế Phân cùng nam nhân kia một trước một sau tiến vào lớn tạp viện cửa. Lưu Căn Lai vừa quay đầu, Vừa vặn cùng Quách Quế Phân tới vừa ý, Quách Quế Phân liếc mắt một cái liền nhận ra Lưu Can Lai, lập tức kinh hỉ nói, "Luca, ngươi đã đến." Cái này âm thanh Luca, Quách Quế Phân kêu rất tự nhiên, Lưu Can Lai lại có chút ngượng ngùng. Một cái 19 tuổi đại cô nương gọi hắn một cái 16 tuổi nửa đại tiểu tử ca. Lại là núi cao che không được mặt trời, hắn cũng đừng xoay. "Ngươi đi mua thức ăn." Lưu Can Lai đứng người lên, sửa sang lại quần áo, vô tình hay cố ý bày ra một điểm đường ca uy nghiêm. Quách Quế Phân trong tay mang theo cái rổ, bên trong đặt vào một nhỏ chói rau cải xôi, một cái ú cục đầu, còn có một khối đậu hũ. Đậu hũ thế nhưng là hàng hiếm, vì mua khối này đậu hũ, Quách Quế Phân hẳn là đẩy thời gian rất lâu đợi. "Ừm." Quách Quế Phân gật gật đầu, "Luca, chúng ta đi nhà ta đi, mẹ ta, Quế Vinh, còn có bốn cái đệ đệ muội muội đều tại chờ các ngươi đâu." Lại là Nhất Thanh ca, Lưu Căn Lai đều có chút muốn chạy trốn. "Ngươi trước chờ ta một hồi, ta đi lấy đồ." Lưu Căn Lai thật chạy trốn, nhưng cũng không có trốn xa, có thể tránh một hồi là một hồi. Quá lung túng. Hắn đi xe thùng mổ tờ bên cạnh dạo qua một vòng, lúc trở lại lần nữa, trong tay dẫn theo một đầu 7-8 cân hoa liên, trong ngực ôm một vỏ nhỏ dưa chua. Hoa liên là hắn tại lĩnh thượng thủy khố câu, dưa chua tự nhiên là từ Đông Bắc mang về, ngoại trừ hai thứ này, hắn không có lấy thêm những vật khác. Nếu là một mình hắn đến, lấy thêm ít đồ ra cũng không quan trọng, mấy ca cùng một chỗ đến, nếu là hắn cầm quá nhiều, những người khác trên mặt liền khó coi. Nam nhân kia không đi, còn cùng Quách Quế Dung đứng tại cùng một chỗ, Lưu Căn Lai vừa về đến, hắn liền không nhịn được hỏi, "Ngươi là anh của nàng?" "Hắn là ai?" Lưu Căn Lai hỏi Quách Quế Dung. "Chúng ta một cái viện hàng xóm." Quách Quế Phân gặp Lưu Căn Lai lại là cá, lại là cái bình, vội vàng tiến lên giúp Lưu Căn Lai dẫn theo cá. Nàng không nói cái gì lời khách khí, không phải không hiểu quy củ, vừa vặn tương phản, đây là hiểu quy củ biểu hiện. Lưu Căn Lai là sông anh của nàng tới, muốn khách khí, cũng không tới phiên nàng cô muội muội này. Nàng là cái có gia giáo. Lưu Căn Lai đối Quách Quế Dung ấn tượng lại tốt mấy phần. "Cha hỏi ngươi đâu? Không phải liền là cái công an sao, còn không để ý tới người?" Gặp Lưu Căn Lai không để ý hắn, người kia không vui. Lưu Căn Lai nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nhìn người kia một chút, tính danh, tuổi tác, đơn vị làm việc. "Tiểu tử, còn xem thường công an? Ngươi là không có hưởng qua công an thiết quyền a? Ngươi, ngươi quản được sao?" Người kia mạnh miệng, lại theo bản năng lui về sau một bước. "Trả lời ta." Lưu Căn Lai chừng hai mắt một cái, dây dưa phụ nữ không thả, "Ta có lý do hoài nghi ngươi ý đổ lưu manh phạm tội." "Ngươi nói bậy." "Ta không có." Người kia cũng coi như cơ linh, cái cọ hai câu, nhanh chân liền chạy. "Ha ha ha." Quách Quế Dung nhịn cười không được, "Luca, vẫn là ngươi lợi hại, mấy câu đem hắn hủ chạy, hắn quấn ta một đường đâu. Thuốc cao ra chó, làm sao cũng không buông được. Lại gọi hắn ca." Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, "Đi thôi, đừng tại đây mà đứng." Lúc này, mấy cái kia chơi bùn cầu tiểu hài cũng không chơi, thằng lông mày sững sờ mắt nhìn xem hắn, không riêng những đứa bé này, lớn tạp trong nội viện không ít cửa sổ đều bị đẩy ra một đường nhỏ, hiếu kỳ tràn đầy hướng bên này nhìn xem. Lưu Căn Lai bị nhìn toàn thân không được tự nhiên. Hai người đang muốn đi vào trong, lớn tạp cửa sân lại chuyển tới một đạo tràn đầy phản nạn thanh âm. "Ngươi cái quỷ tử lục, mẹ nó một người chạy, ta vẫn chờ ngươi mang theo ta đến đâu." Nhìn lại, là Lữ Lương. Gia hỏa này đẩy cỗ xe đạp, đầu đầy là mồ hôi. Tới sớm như thế, khẳng định cũng là sớm trưởng, chính là đường có chút xa, hắn hẳn là sợ tới trưởng. Sa kỵ đến rất nhanh, mệt đến ngất ngư. "Còn có mặt mũi nói ta, ta đi tăng thêm chút dầu, về tới tìm ngươi, ngươi mẹ nó không thấy." Lưu Căn Lai trở tay liền trả đũa. "Nói mình sớm đi rồi." Hắn mới không có ngu như vậy. "Tam ca, ngươi cũng tới, đi, chúng ta đi nhà ta." Quách Quế Phân lại xông Lữ Lương lên tiếng chào hỏi. "Hô." Lưu Căn Lai ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần một người đương anh của nàng. Lữ Lương tới thật kịp thời. Chương 402, nhị ca dạy ngươi lái xe chương 402, nhị ca dạy ngươi lái xe ngươi không có đi làm. Lữ Lương hỏi Quách Quế Phân, không có lại xoắn xuýt Lưu Căn Lai vứt xuống một mình hắn tới vấn đề. "Ta tuần này bên trên lớn ca đêm." Quách Quế Phân mang theo hai người hướng lớn tạp trong nội viện đi đến. "Cái gì là lớn ca đêm?" Lưu Căn Lai hứng thú. "Lớn ca đêm là 12 giờ khuya đến 8 giờ sáng." Quách Quế Phân rõ ràng tâm tình không tệ, nói cũng nhiều hơn, "Chúng ta là thay phiên ba ca, ngược lại sắp xếp lớp học. Cuối tuần ta bên trên tiểu dạ ban, 4 giờ chiều đến 12 giờ khuya. Ta cùng nhị muội sắp xếp lớp học, đi làm đều là cùng một chỗ đi, cũng có thể làm cái bạn. Ngược lại sắp xếp lớp học." Lưu Căn Lai thật đúng là không hiểu cái này. "Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu là chính sắp xếp lớp học, tuần này bên trên xong lớn ca đêm, cuối tuần liền lên sớm ban, kia thứ hai liền muốn liên tiếp bên trên 16 giờ. Thiết nhân cũng chịu không được." Quách Tồn bảo nhà ở chính là cái lớn tạp viện, cùng tứ hợp viện khác biệt, lớn tạp viện vốn là không có tường viện, trước giải phóng đều là bình dân chỗ ở về sau, để cho tiện quản lý, liền tăng thêm tường viện, đem mấy hàng nhà trệt vây quanh ở cùng một chỗ. Khả năng này chính là hậu thế khu dân cư nhỏ hình thức ban đầu. Quách Tồn bảo nhà tại hàng thứ hai nhà nhất đầu tây, bên cạnh chính là tường viện. Lớn tạp trong viện phòng ở cũng không phải là phát phát thảo thảo. Dân chúng chỗ này dựng một gian phòng ốc, chỗ ấy vây lấp kín tường, làm cùng mê cùng, ba người quanh đi quẩn lại một lúc lâu, mới tới phương. Bốn đứa bé chính trước cửa nhà còn sống than đá bùn, một cái cùng Lưu Căn Lai không chênh lệch nhiều nửa đại tiểu tử tại đè ép than nắm. Dùng công cụ là nguyên thủy nhất than nắm khí, phía dưới là một cái không chắc mà rỗng ruột tiểu viên trụ, bên trong hàn mấy cây côn sắt, cấp trên dùng một cây dài côn sắt liên tiếp, phía trên nhất hàn cái hoành đem. Áp than nắm thời điểm, hướng hòa hảo than đá bùn bên trên đè ép, dùng chân giẫm bền chắc, đem than nắm khí quăng ra, một cái than nắm liền ép tốt. Trông chất tại bên tường, hong khô liền có thể dùng. "Mẹ, nhị muội, anh ta cùng học được." Quách Quế Dung xông trong phòng hô hào, lại phân phó lấy mấy cái đệ đệ muội muội để cho người. Tam ca tốt, Lục ca tốt. Bốn đứa bé nhao nhao cùng Lữ Lương cùng Lưu Căn Lai chào hỏi. Lần này, không riêng Lưu Căn Lai kỳ quái, Lữ Lương cũng kỳ quái. Quách Quế Dung gọi bọn họ Tam ca Lục ca cũng không có gì, dù sao gặp qua một lần, Quách Tồn Bảo trở về lại nói chuyện, nàng có thể phân rõ bọn hắn rất bình thường. Cái này bốn đứa bé nhưng chưa thấy qua bọn hắn, làm sao một chút liền hô lên Tam ca Lục ca rồi? Quách Quế Phân nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, cười giải thích nói, anh ta đem các ngươi tốt nghiệp chiếu cầm về. Chắc không được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tốt nghiệp chiếu chiếu là soi, nhưng ai đều không rảnh đi cầm, vẫn là Quách Tồn Bảo hữu tâm, cùng một chỗ giúp mấy ca đều cầm về. Các ngươi đã tới, đến trong phòng ngồi. Quách Tồn Bảo mụ mụ cùng Quách Quế Dung cùng một chỗ từ trong nhà ra, nhiệt tình kêu gọi bọn hắn. Quách Tồn Bảo mụ mụ kỳ thật cũng liền hơn 40 tuổi, nhìn xem lại giống 50 ra mặt, tóc bạc một nửa, tinh thần nhìn xem ngược lại cũng không tệ lắm, hẳn là ra thời gian tốt hơn, tâm tình cũng thoải mái. Quách Quế Dung không có Quách Quế Phân hào phóng như vậy, tại Lữ Lương cùng Lưu Căn Lai trước mặt nhiều ít còn có chút nhăn nhó, hô ca thời điểm, hai tay không tự chủ nắm luốt góc áo. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua hắn nhóm quần áo trên người, tất cả đều là không mang theo miếng vá, cũng đều là mới làm, xem ra, xưởng may phúc lợi thật là không tệ. Tối thiểu nhất không cần giống như trước đồng dạng xuyên rách tung tóe. A Di, trời lại không lạnh, chúng ta liền ở bên ngoài ngồi đi, thuận đường chờ chờ mấy người bọn hắn. Lữ Lương đem mình mang tới đồ vật đưa cho Quách Tồn Bảo mụ mụ. Kia là một cái túi nhỏ, Lưu Căn Lai không có đoán sai, bên trong đựng hẳn là hoa quả khô. Dựa vào nhà ga chính là thuận tiện, tùy thời đều có thể cùng những cái kia cả nước các nơi chạy khắp nơi nhân viên tàu cùng nhân viên bảo vệ đổi nơi khác sản vật. Có Lữ Lương cái này tam ca tại, Lưu Căn Lai tự nhiên không dùng ra đầu, hắn không nói gì, chỉ là đem trong ngực ôm dưa chua cái bình đưa cho Quách Quế Dung. Quách Quế Dung nhăn nhó là nhăn nhó, làm việc cũng rất lưu loát, xong Lưu Căn Lai cười cười, đem dưa chua cái bình ôm vào phòng, lại lúc đi ra, cầm mấy cái băng ghế. Các ngươi những hải tử này, đại bảo gọi các ngươi tới là ăn cơm, các ngươi còn mang thứ gì? Quách Tồn Bảo mụ mụ một bên dùng tạp dề sắt tay, một bên khách sáo. A Di ngài ngồi. Lưu Căn Lai từ Quách Quế Dung trong tay tiếp nhận ghế, mấy lần liền trên mặt đất triển khai. A Di không ngồi, các ngươi ngồi nghỉ một lát, A Di đi làm cho các ngươi cơm. Quách Tồn Bảo mụ mụ rõ ràng bất thiện lời nói, khách sáo vài câu liền đi bận rộn. Tam ca, Lục ca, các ngươi uống nước. Quách Quế Phân ôm cái bốc hơi nóng sắt ấm ra, Quách Quế Dung chân chu đem một cái bàn thấp tử đặt ở mấy cái ghế ở giữa, lại từ Quách Quế Phân trong tay tiếp nhận mấy cái chén sành, cấp tốc triển khai. Quách Quế Phân lập tức đổ hai bát nước. Hai tỷ muội phối hợp vẫn rất an ý, Lưu Căn Lai cười cười, đưa cho Lữ Lương một điếu thuốc. Lữ Lương tiếp nhận đi, lại không đốt, quay đầu nhìn cái kia ngay tại ép than nắm nửa đại hải tử, người rút không hút thuốc lá, rút liền đến một cây. Không rút, ta sẽ không. Tiểu tử kia lắc đầu, ngoài miệng nói không rút, hai mắt lại nhìn cây kia khói mấy mắt. Không có nói thật. Tiểu tử này sau lưng không chừng bụng trộm nhặt được nhiều ít điếu thuốc. Lưu Căn Lai cười thầm. Tồn Lương còn nhỏ đâu, vẫn chưa tới hút thuốc thời điểm. Quách Quế Phân cười nói, nàng không có ngồi xuống, chỉ là đứng ở bên cạnh. Tồn Lương, tên này, trước Tồn Bảo, lại Tồn Lương, đầu năm nay danh tự thật đúng là một mạc. Lưu Căn Lai không khỏi nhớ tới tên của mình, giống như cũng mạnh không đi đến nơi nào. Người lớn bao nhiêu? Lữ Lương hỏi Quách Tồn Lương. 15. Quách Tồn Lương đáp trả, hơi nhún chân rất mạnh, lại một cái than nắm thành hình. Nha. Lữ Lương đầu tiên là gật gật đầu, lại quay đầu lườm Lưu Căn Lai một chút. Nhìn ta làm gì? Lưu Căn Lai lật ra hắn một cái liếc mắt, nhìn dung mạo người tuấn. Lữ Lương cười xấu xa, chân thuốc. Lưu Căn Lai đem tay phải từ cánh tay trái dưới đáy xuyên qua, đáp lại hắn một ngón giữa. Lữ Lương chỉ làm như không nhìn thấy, lại xông Lưu Căn Lai chớp chớp cái cằm, ngươi sẽ ép than nắm sao? Sẽ không, Lưu Căn Lai lắc đầu, ngươi biết, điểm ấy việc cũng sẽ không làm, ngươi có thể làm gì? Xem ta. Lữ Lương ngậm lấy điếu thuốc, lột lấy tay áo đi qua, từ Quách Tồn Lương trong tay tiếp nhận than nắm khí, thuần thục để ép cái than nắm. Lưu Căn Lai đã nhìn ra, gia hỏa này là nhàn rỗi khó chịu, ngồi xấu hổ, dứt khoát liền tìm cho mình cái việc làm. Đừng nói, chiêu này cũng không tệ lắm. Lưu Căn Lai cũng cảm thấy cứ làm như vậy ngồi toàn thân không được tự nhiên, lập tức đứng dậy, từ Lữ Lương trong tay nhận lấy than nắm khí. Cái này có cái gì khó khăn? Ta liếc mắt nhìn liền biết. Nói, Lưu Căn Lai học Lữ Lương dáng vẻ cũng để ép cái than nắm. Ngươi cái này không có ép rắn chắc, xem xét chính là không thế nào làm việc, ta lại tới một cái, ngươi hảo hảo học tập lấy một chút. Lữ Lương lại đem than nắm khí đoạt mất. Hai người chính chơi, Trương Quần cùng Vương Lượng một khối đến. Đồng dạng cưới xe thùng mô tơ, Lưu Căn Lai dừng ở lớn tạm cửa sân, Trương Quần trực tiếp lái vào đây, ầm ầm, thật xa liền biết là tiểu tử này. Nha, hai ngươi còn làm bên trên việc. Vương Lượng từ xe thùng bên trong nhảy xuống, một tay lấy Lữ Lương đẩy qua một bên, để ép một cái than nắm, nhìn ta tay người này, hai ngươi hảo hảo học đi. Trương Quần không có tới tham gia náo nhiệt, dạng chân tại trên xe gần máy, nửa người cúi xuống đến, xông Lưu Căn Lai ngoắt tay, quỷ tử lục, đến, nhị ca dạy ngươi lái xe. Chương 403, cái đồ chơi này thật đơn giản. Chương 403, cái đồ chơi này thật đơn giản. Lưu Căn Lai lập tức nhìn thoáng qua Lữ Lương. Lữ Lương cũng đang nhìn hắn, trên mặt đều là nghi hoặc, Lưu Căn Lai vội vàng hướng hắn lắc đầu. Lữ Lương lập tức minh bạch hắn ý tứ, cười lệnh ra qua đầu. Ta muốn học, ngươi làm sao không dạy ta? Vương Lượng buông xuống than năm khí, một mặt không cam lòng. Ngươi hẳn là luyện chạy bộ, thể lực chênh lệch thành như thế còn học lái xe. Ta liền nên để ngươi tại phía sau xe đi theo chạy. Trương Quân Thiết lấy miệng rộng. Nhìn ngươi cái kia đắc ý hình dáng, biết lái xe có cái gì không tầm thường, ngươi muốn dạy, ta còn không muốn học đâu. Vương Lượng lại kéo lên Lưu Căn Lai, lão lục, chớ cùng hắn học kia phá ngọn ý, ngay cả cái lều mà đều không có, dại gió dầm mưa, vừa mở còn rót một bụng gió. Ta cảm thấy rất thú vị, ta muốn học học. Lưu Căn Lai xấu sức lực đi lên, nhanh nhẹn thông suốt đi qua, 27, cái đồ chơi này không khó học à. Tiểu tử ngươi, Vương Lượng còn muốn nói chút gì, Lữ Lương kéo hắn một cái, hướng hắn lắc đầu, lại xông Lưu Căn Lai cùng Trương Quần nhíu lông mày, bày ra một bộ xem náo nhiệt tư thế. Hả? Vương Lượng giật mình, làm không rõ ràng Lữ Lương thị ý gì, lại cũng không nói thêm cái gì. Cái đồ chơi này thật đơn giản. Trương Quần vẻ mặt thành thật cho Lưu Căn Lai giảng giải, đây là chân ga, đây là ly hợp, đây là hộ số, đây là xe đông, mở thời điểm. Lưu Căn Lai vừa nghe vừa gật đầu, một bộ học bộ dáng rất chăm chú. Tới tới tới, ngươi ngồi lên đến, trước luyện tập mấy lần. Trương Quần nhảy xuống xe, đem vị trí tặng cho Lưu Căn Lai. Lúc này, xe đã sớm tắt máy, chỉ cần không đập ra, tùy tiện loay hoay đều vô sự. Đây là ly hợp. Lưu Căn Lai cưỡi trên xe, ra dáng hỏi. Đây là chân ga, đây mới là ly hợp, ngươi thế nào đần như vậy? Trương Quần hùng hùng hổ hổ lại dạy một lần. Một bên khác, Vương Lượng đem miệng tiến đến Lữ Lương bên hai, nhẹ giọng hỏi, cái này cũng không có gì à, ngươi muốn cho ta nhìn cái gì náo nhiệt? Lữ Lương cười cười, đem miệng tiến đến Vương Lượng bên hai, các ngươi tới thời điểm, nhìn thấy cửa đại viện trước kia xe thùng mổ tờ sao? Thấy được. Vương Lượng gật gật đầu. Kia là lão Lục gia, hắn đi làm ngày đầu tiên, chính là mở ra xe thùng mổ tờ tới. A. Vương Lượng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lại thổi phù một tiếng bật cười. Cái này quỷ tử lục, quá xấu rồi. Nhìn một lát náo nhiệt, Vương Lượng lại hỏi, lão Tam, ngươi nói lão nhị vì sao nhất định phải dạy lão Lục lái xe? Cái này còn phải hỏi. Lão nhị khẳng định còn nhớ thương lão Lục nàng tỷ, liền muốn lấy lòng lão Lục cái này tương lai em vợ. Lữ Lương nhíu môi, ta nhìn chưa hẳn. Vương Lượng lắc đầu. Vậy ngươi nói là cái gì nguyên nhân? Đắc ý thôi. Vương Lượng một bộ xem thấu Trương Quần tâm tư bộ dáng, chúng ta mấy ca liền lão Lục ra cảnh tốt hơn hắn, hắn có xe thùng mô tơ, lão Lục không có, liền mượn cơ hội tại lão Lục trước mặt đắc ý. Cũng đúng. Lữ Lương gật gật đầu, cái này hai nguyên nhân góp cùng một chỗ, không kém ly chính là lão nhị tâm tư. Hai người ngươi một lời ta một câu suy đoán, Lưu Căn Lai cũng học không sai biệt lắm. Hắn không có trang quá đần, dù sao cùng một chỗ được đi học, đều hiểu rõ, nếu là trang quá đần liền không giống. Được rồi, ta cảm giác không sai biệt lắm, ngươi đem xe gần máy đập ra, ta mở một chút thử một chút. Kém xa đâu? Luyện thêm mấy lần. Trương Quần không có đáp ứng, tại để Lưu Căn Lai lại luyện mấy lần, cảm giác tay hắn mắt cân đối cơ bản nhất trí về sau, mới đạp ra xe gần máy. Quách Tồn bảo cửa nhà đất trống không tính quá lớn, dài rộng cũng liền 5-6 mét, miễn cưỡng có thể rời đi chỗ khác xe thùng mô tơ. Đạp ra xe, Trương Quần đứng ở một bên còn đang chỉ huy. Lưu Căn Lai chứa thận trọng hộp số cho dầu, xe bắt đầu chậm rãi đi lòng vòng. Hắn cái này vừa mở xe, Quách Tồn bảo mấy cái đệ đệ muội muội đều ở một bên nhìn xem náo nhiệt, Trương Quần có chút người đến điên, càng hăng hái mà đứng ở đằng kia lớn tiếng chỉ huy Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai làm bộ chuyển bài vòng, chậm rãi điều chỉnh xe thùng mô tơ, đem sau cái mông nhắm ngay Trương Quần. Trương Quần còn không hề hay biết, Lưu Căn Lai phanh xe, treo ngược lại cản, lòng ly hợp, thêm chân ga, xe thùng mô tơ vanh minh hướng Trương Quần tối lui. Ai, 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 ngươi làm gì vậy? Làm sao treo ngược lại ngăn cản? Trương Quần một bên trốn tránh, một bên hét lớn, tranh thủ thời gian hái ngăn, phanh xe, hái cản phanh xe, chính là xông ngươi tới. Lưu Căn Lai giả bộ như hốt hoảng bộ dáng, trên thực tế một mực đem xe thùng mổ tờ sau cái mông nhắm ngay Trương Quần, mặc kệ hắn làm sao tránh, đều có thể nhắm vào. Trương Quần cái kia chật vật à, cũng không lo được hô, luống cuống tay chân trốn tránh, thiếp tường đứng đấy cũng không an toàn. Lưu Căn Lai kỹ thuật đã sớm luyện được, chỉ cần Trương Quần không hướng trong đám người tụ tập, hắn liền có thể ngắm lấy hắn. Trương Quần chỉ có thể hùng hùng hổ hổ tiếp tục trốn tránh, nhưng địa phương quá nhỏ, hắn bước không ra chân, không cẩn thận đem mình trượt chân. Mắt thấy xe thùng mổ tờ liền muốn ép trên người hắn, một cái lại lư đà cồn, lan ra thật xa, kém chút đâm vào đống than bên trên, lại đứng lên thời điểm, mũ rơi mất, tóc cũng loạn, trên thân đều là thổ, một chiếc giày da cũng không biết đi đâu, muốn bao nhiêu chật vật liền nhiều chật vật. Lưu Căn Lai bỗng nhiên một phanh xe thùng mô tờ nghẹn chết rồi. Ngươi muốn đụng chết ta à? Ngươi cái chết bị tử đụng. Trương Quần hùng hùng hổ hổ chân sau nhảy lấy đi tìm giày của hắn. Người xấu không chỉ Lưu Căn Lai một cái, Vương Lượng chạy tới một cước đem giày của hắn đá văng. Ngươi cái chết tử quỷ, ngươi chờ đó cho ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Quần cái này khí a đến nhà đến nhà. Vương Lượng mới không sợ hắn, mấy bước chạy tới, lại muốn đá giày của hắn, Trương Quần lập tức phục nhuyễn. Lao ngũ, nhị ca sai, đừng đá, lại đá giày đệm liền rơi ra tới. Hắn không nói giày đệm, Lưu Căn Lai còn không có chú ý, cái này xem xét, hai mắt lập tức sáng lên. Trương Quần đế giày cùng Lý Thẩm mà cho hắn làm cũng không đồng dạng, dùng nền trắng mà biến đỏ, đường may lít nha lít nhít, khẳng định là dùng máy may khe hở. Đây không phải trọng điểm là giày trên nệm dùng tóc đỏ tuyến theo cái bên đường lịch nước, khẳng định là nữ nhân tiến hắn. Gia hỏa này có đối tượng. Nha, còn bên đường lịch nước, ngươi đối tượng đưa cho ngươi. Vương Lượng cách thêm gần, liếc mắt liền thấy được giày trên nệm đồ án. Cái gì đối tượng? Bằng hữu bình thường. Trương Quần chân sau nhảy quá khứ, mặc vào giày. Quả nhiên là cặn bã nam. Dùng xe thùng mô tờ đụng hắn là được rồi. Nha, mấy ca đều tới, ta còn tưởng rằng ta tới thật sớm đâu. Lý Phúc Chí tới, hắn cưỡi xe đạp, chỗ ngồi phía sau ngồi Quách Tồn Bảo. Đây là làm gì đâu? Lão nhị ngươi thế nào cái này đức hạnh? Quách Tồn Bảo nhảy xuống xe, liếc mắt liền thấy được chật vật Trương Quần. Còn không đều do quỷ tử đụng. Trương Quần vuốt trên người bùn đất, lại từ trong ngực móc ra một cái gương nhỏ, dùng ngón tay trải lấy rối bời tóc. Vừa trải mấy lần, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, xông Quách Tồn Bảo la hét, ngươi cái chuột chết, vừa rồi gọi ta cái gì? ta gọi ngươi gì? Quách Tồn bảo giả bộ hồ đồ. Ngươi gọi ta giả? Ngươi liền xấu đi. Ta còn tưởng rằng ngươi là tốt đâu. Chứ còn kém chút mình gọi mình lão nhị. Ha ha ha. Mấy ca một trận cười vang, đem Quách Tồn bảo mấy cái đệ đệ muội muội đều làm cho không hiểu đấu. Bên ngoài chiếc kia mô tờ là của ai? Lý Phúc Chí một bên ngừng lại xe đạp, vừa nói, ta nhìn thấy không giống cảnh dụng mô tờ, các ngươi còn có người nào quan hệ này? Bạch. Mấy ca cùng nhau nhìn về phía Lưu Can Lai. Chương 404, ngươi nếu có gan thì đừng đi. Chương 404, ngươi nếu có gan thì đừng đi nhìn ta làm gì? Lưu Căn Lai giả bộ hồ đồ, chuyện này phải hỏi lão tứ. Lữ Lương cùng Vương Lượng đem đầu chuyển qua một bên, hai người đều nhanh không nín được cười. Ta chưa thấy qua xe kia. Quách Tồn bảo không nghĩ nhiều, có thể là trong nội viện nhà ai đến thân thích đi. Hơn phân nửa chính là nhà ai còn không có cái quát thân thích. Lý Phúc Chí gật gật đầu. Hai người bọn họ một sướng một họa, xem như đem cái đề tài này bóc tới. Mấy ca đều đến, vậy liền náo nhiệt, ngồi vây quanh tại bên bàn thấp uống nước, trò chuyện, nói riêng phần mình tình hình gần đây. Tính được từ tốt nghiệp trường cảnh sát đã hơn một tháng, mấy ca biến hóa cũng không nhỏ, tại riêng phần mình đơn vị đều chiếm được trọng dụng. Ngoại trừ Lưu Căn Lai, ai bảo niên kỷ của hắn nhỏ đâu, ai cũng không dám cho một cái 16 tuổi nửa đại hài tử thêm quá nhiều gánh. Lão tứ, trong mây bản án làm kiểu gì? Lưu Căn Lai hỏi Quách Tồn Bảo. Hắn thời điểm ra đi, Quách Tồn Bảo vừa đi, bây giờ trở về tới, hẳn là bản án xong xuôi. Vừa mới bắt đầu không quá thuận, nơi đó công an không nguyện ý phối hợp, về sau, đội trưởng của chúng ta cùng bọn hắn nói chuyện một lần, liền thuận lợi nhiều. Quách Tồn Bảo cười cười, bọn hắn kỳ thật chính là muốn chia công, có chỗ tốt mới bằng lòng xuất lực. Các ngươi đội trưởng là cái người biết chuyện. Trương Quần vô vô Quách Tồn Bảo bả vai. Các ngươi đội trưởng cũng không tệ a, xe thùng mô tờ tùy ngươi mở. Vương Lượng chua chua tới một câu. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Trương Quần một mặt tao bao. Mấy ca ai cũng không sánh bằng ngươi, chúng ta chỗ còn không có xe thùng mô tờ đâu, nghĩ thoáng cũng không mở được. Lữ Lương cũng tới một câu. Lúc nói lời này, hắn bưng lên bắt uống một hớp, ngăn trở làm sao cũng ép không được khỏe miệng. Lữ Lương cũng đủ xấu. Lưu Căn Lai cũng chênh lệch nhịn không được cười, đội vàng chuyển hướng chủ đề, lão tứ, cái kia gọi ruộng đại vận tiểu tử còn nghe lời à? Ngươi không nói ta đều quên. Quách Tồn Bảo nhiều hứng thú nhìn xem Lưu Căn Lai, ngươi làm sao chọc hắn rồi? Tiểu tử này không có chuyện liền theo chúng ta đội trưởng nói xấu ngươi, nghẹn dùng sức nghĩ để đội trưởng của chúng ta thu thập ngươi. Ta chọc hắn làm gì? Nhàn. Hắn chính là một cái bị làm hư tiểu thí hải. Lưu Căn Lai cười một tiếng, các ngươi đội trưởng có thể à? Nhẹ nhàng như vậy liền đem tiểu tử này cầm chắc lấy. Cái đó là. Quách Tồn Bảo cười nói, đội trưởng của chúng ta nói hắn là người lãnh đạo, thu thập ngươi giống như chơi đùa, tiểu tử kia liền cái gì đều nghe hắn. Nơi đó công an vốn đang đem hắn đoạt lấy đi, tiểu tử này quyết tâm không phải muốn đi theo đội trưởng của chúng ta, ai cũng mang không đi. À, đúng, đội trưởng của chúng ta còn nói, chờ ngươi có thời gian, tìm hắn uống rượu, hắn còn muốn hào hào cảm tạ ngươi. Cái gì tiểu Hải Nhi? Lý Phúc Chí hứng thú. Lưu Căn Lai đem làm sao bắt đến ruộng đại vận, lại thế nào tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người kia người môi giới đội sự tình nói ra. Có thể a lão lục, vụ án này ngươi là công đầu a. Trương Quân vỗ đùi, chờ bản án phá, tiểu tử ngươi khẳng định phải lập công được thưởng. Như thế điểm vụ án còn lập công được thưởng. Lưu Căn Lai có chút không tin. Bản án không lớn, sự tình lớn. Lý Phúc Chí phân tích, liên lụy đến đều là cán bộ con cái, nói không chừng sẽ còn xúc tiến lập pháp, cái nào làm quan cũng không muốn con của mình bị người người môi giới để mắt tới. Ta đoán chừng lập công được thưởng cũng sẽ không dòng chống thua chiêng, loại án này bình thường đều là nội bộ ngợi khen, sẽ không làm oanh oanh liệt liệt. Vương Lượng phân tích nói, lão lục, tiền lương của ngươi khả năng lại muốn đi lên điều một điều. Lữ Lương vô vô Lưu Căn Lai bà bay. Muốn thật điều, ta mời mấy ca đi quốc doanh tiệm cơm ăn cơm. Điều không điều tiền lương, Lưu Căn Lai không quan tâm, hắn cũng không kém kia chút tiền lương tiền. Nếu là thật giống Lý Phúc Chí nói như vậy, bởi vì cái này bản án xúc tiến lập pháp hoàn thiện, kia cũng coi là hắn vì bọn nhỏ làm một điểm công hiến. Đi cái gì quốc doanh tiệm cơm, muốn ăn liền đi về Đồng Thuận ăn thịt dê. Nói chuyện ăn, Vương Lượng lập tức tinh thần tỉnh táo. Thịt dê nơi đó có thịt vịt nướng ăn ngon. Muốn ta nói, chúng ta liền đi toàn tụ Đức. Lý Phúc Chí càng thèm thịt vịt nướng. Nhìn các ngươi chút tiền đồ này. Trương Quân một mặt xem thường, muốn ăn thì ăn lão mạc, đây mới thực sự là nơi tốt. Đúng đúng đúng, liền lão mạc. Lữ Lương phụ họa, mau mau cút, làm ta là địa chủ lão tài a. Lưu Căn Lai đuổi rồi giống như phất phất tay, thuận thế ôm Quách Tồn Bảo bà bay, vẫn là lao tứ thực sự, ngươi nói ăn cái gì, ta nghe ngươi. Muốn ta nói, chúng ta đến cái dê nướng nguyên con thế nào? Một con là đủ rồi, đồ chơi kia thì nhiều, ăn thực sự. Quách Tồn Bảo một mặt hướng tới. Xéo đi, ngươi cũng không phải cái gì hảo điều. Lưu Căn Lai từng thanh ra hỏa này lấy ra. Quách Tồn Bảo băng ghế không có ngồi vững vàng, bị một chút đẩy ngã cái té phịch, dẫn tới đám người lại là một trận cười vang. Đến lúc ăn cơm, Quách Tồn Bảo mụ mụ cùng các đệ muội muội đều không có lên bàn, mấy ca vây quanh cái bàn uống rượu, trò chuyện. Đồ ăn rất đơn giản, nhưng rõ ràng là dụng tâm nghĩ. Một bát hầm đậu hũ, tung bay tôm khô cùng hành thái, một bàn xào dưa muối kia, điểm xuyết lấy hỏa hồng làm quả ớt, một bàn rau cải xôi trứng trắng, đầu năm nay lấy tới trứng gà cũng không dễ dàng, một bàn cá có làm, hẳn là Quách Tồn Bảo hai cái đệ xuống sông sở. Trừ cái đó ra còn có một chậu xương sườn hầm khoai tây, đây cũng là hôm nay món chính, chủ đánh một cái số lượng nhiều bao ăn no. Uống rượu chính là rượu sái, tuy là hàng rời, nhưng tương tự tuyệt rượu. Mấy ca ai cũng không có khách khí, đều mở rộng ăn. Một là Quách Tồn Bảo nhà thời gian như trước kia không đồng dạng, hai là ai cũng không có tay không đến, bọn hắn lấy ra những vật kia cũng có thể góp một bàn lớn thịt rượu. Từ Quách Tồn Bảo góc độ nói, mời mấy ca ăn bữa cơm, nhiều ít cũng có thể còn một chút nhân tình, trong lòng của hắn cũng có thể thoải mái một điểm. Trong bữa tiệc, mấy ca cho tới hắn hai cái muội muội chuyện công tác. Quách Tồn Bảo vẫn là không có nói thật, chỉ nói là hai cái muội muội công việc đều chuyển chính, thành xưởng may chính thức làm việc người, xem như đem tại trường cảnh sát lúc đào hố lấp lên. Quách Quế Phân cùng Quách Quế Dung đều đến mời rượu, không hề đơn độc kính Lưu Căn Lai, mà là cùng một chỗ kính mấy ca. Cứ việc không nói gì, nhưng nàng hai nhìn Lưu Căn Lai ánh mắt vẫn là cùng nhìn người khác không giống. Không biết, còn tưởng rằng hai nàng đều đối Lưu Căn Lai có cái gì ý nghĩ đâu. Cơm nước xong xuôi còn muốn về nhà, mấy ca rời nhà đều không gần, cũng liền không uống nhiều, ngay cả Vương Lượng con sâu rượu này cũng mới uống hơn nửa cân, chủ yếu là nói chuyện tiếng, cũng chính là nói mỏ nhạt. Chờ cơm nước xong xuôi, không sai biệt lắm gần 8 giờ, Quách Tồn Bảo mang theo mấy cái đệ đệ muội muội đem mấy ca đưa đến lớn tạp ngoài cửa viện. Đến lúc này, Lưu Căn Lai cũng không cùng Trương Quần Trang, trực tiếp đi qua, chen vào chìa khóa, đạp ra xe thùng mô tơ. Trương Quần Chính treo một ngăn lôi kéo Vương Lượng chậm ung dung cùng mấy ca cùng một chỗ đi tới, thấy một lần Lưu Căn Lai cái này thông thao tác, lập tức đánh hạ chân ga, ngăn tại Lưu Căn Lai trước xe. "Xe này là ngươi?" "Đúng vậy a." Lưu Căn Lai gật gật đầu. "Vậy ngươi còn để ta dạy cho ngươi lái xe?" Trương Quần lập tức gấp, "Tốt ngươi cái quỷ tử lục, đùa nghịch ta đúng không?" 27, ngươi chớ nói lung tung. Lưu Căn Lai khí thế tuyệt không yếu, ta chỉ là nghĩ luyện một chút chuyển xe, ngươi cũng nhìn thấy, ta chuyển xe mở nhiều không quen, kém chút đem ngươi đụng. Ha ha ha. Lữ Lương cùng Vương Lượng cười ra heo tiếng thê ơ. Ngươi cho ta xuống tới. Trương Quần nhảy xuống xe, lột lấy tay áo liền muốn tìm Lưu Căn Lai tính sổ sách. Ầm ầm. Lưu Căn Lai vặn một cái chân ga, xe thùng mộ tở phi tốc về sau ngã. Đằng sau đuôi xe hướng bên cạnh trong ngõ hẻm một đâm, Lưu Căn Lai lại cấp tốc hộp số, sát đuổi theo tới Trương Quần lừa gạt đến lúc đến phương hướng, lại một điểm phanh lại. Quay đầu lại hướng Trương Quần Dương lên cái cằm. "Nhìn xem, nhờ có ngươi giúp ta luyện ngược lại cản, ta mở nhiều có thứ tự. Ngươi nếu có gan thì đừng đi. Ta thu thập không chết ngươi cái quỷ tử lục." Trương Quần nhảy chân mang lấy. "Đồ đần mới không đi." Lưu Căn Lai vặn một cái chân ga, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Lần này, ngay cả Quách Tồn Bảo cùng Lý Phúc Chí cũng cười ra heo gọi.